bắt đầu đi, nhớ kỹ, mỗi khối tinh thạch dơ lên độ cao nhất định phải đi đến 1 mét, đồng thời thời gian nhất định phải vượt qua 10 cái hô hấp, mới coi như ngươi hợp cách. Trưởng lão vừa nói, xuất ra một cái ngón cái lớn nhỏ nhỏ đồng hồ cát, chuẩn bị dùng để tính theo thời gian. Cái này đồng hồ cắt là đi qua nghiêm mật tính toán chế tác đi ra, mỗi lần bên trong hạt cắt để lọt xong, vừa vặn chính là 10 cái hô hấp. Tại đám người nhìn soi mói, thanh niên đi đến 5 khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh, hít sâu một hơi, sau đó từng đạo vô hình tinh thần lực liền phóng xạ mà ra, bao trùm trong đó một khối phệ hồn tinh thạch. Sau một khắc, liền thấy lớn nhỏ cỡ 5 tay phệ hồn tinh thạch, chậm rãi lơ lửng, đồng thời tinh thạch trên còn tản mát ra nhạt nhạt lam sắc quang mang, đây là phệ hồn tinh thạch tại thôn phệ thanh niên tinh thần lực. Làm tinh thạch độ cao đi đến 1 mét thời điểm, trưởng lão trực tiếp đem đồng hồ cắt xoay chuyển, bắt đầu tính theo thời gian. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Thanh niên sắc mặt chấn định, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng bộ dáng. Bốn cái hô hấp, năm cái hô hấp, sáu cái hô hấp. Thanh niên chân mày hơi nhíu lại đến. Bảy cái hô hấp, tám cái hô hấp, chín cái hô hấp. Thanh niên cái trán đã trải qua xuất hiện một chút mồ hôi, nhìn đến tinh thần lực đã có chỗ hao tổn. Làm 10 cái hô hấp đến về sau, đồng hồ cắt vừa vặn để lọt xong, trưởng lão lập tức nói ra, tốt, ngươi có thể nâng khối thứ 2 phệ hồn tinh thạch. Thanh niên nghe vậy không dám trì hoãn, lập tức thao túng tinh thần lực quấn lấy khác một khối tinh thạch, chậm rãi dơ lên. HTTP, truy. E nụ ạ toại tinh thần lực khảo thí, cũng không phải là một lần đem tất cả phệ hồn tinh thạch toàn bộ dơ lên, mà là muốn lần lượt tăng lên. Nói cách khác, thanh niên lần thứ nhất dơ lên một khối tinh thạch 10 cái hô hấp về sau. Lần thứ 2 liền muốn dơ lên 2 khối tinh thạch, lại kiên trì 10 cái hô hấp, nếu như hắn còn muốn đến lần thứ 3 nói, như vậy thì nhất định phải dơ lên 3 khối tinh thạch, lại một lần kiên trì 10 cái hô hấp. Cứ thế mà suy ra, đằng sau cũng là như thế. Một lần dơ lên tất cả phệ hồn tinh thạch, coi như tinh thạch lại nhiều, cũng chỉ là kiên trì 10 cái hô hấp liền có thể. Nhưng lần lượt tăng lên phương thức, lại tương đương nhường thời gian tăng gấp đôi gia tăng, trong đó độ khó đương nhiên cũng không thể so sánh nổi. Chỉ thấy theo khối thứ 2 phệ hồn tinh thạch độ cao đi đến 1 mét, trưởng lão lập tức lần nữa xoay chuyển đồng hồ cát, bắt đầu tính theo thời gian. Hai khối phệ hồn tinh thạch đối tinh thần lực tiêu hao, đương nhiên không phải một khối tinh thạch có thể so sánh, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, thanh niên giờ phút này đã trải qua trở nên có chút cố hết sức. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Thanh niên đã trải qua mồ hôi ra như mưa, toàn thân quần áo cũng đã bị thấm ướt. Bốn cái hô hấp, năm cái hô hấp. 6 cái hô hấp. Thanh niên sắc mặt đã trải qua trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp biến 10 điểm gấp rút. 7 cái hô hấp. 8 cái hô hấp. 9 cái hô hấp. Thanh niên toàn thân đều run rẩy lên, hai chân càng là run run rẩy rẩy tựa như lúc nào cũng sẽ té ngã. Rốt cục, làm 10 cái hô hấp đi qua, trưởng lão mở miệng lần nữa, tốt, không muốn dáng chống đỡ, lại tiếp tục ngươi thân thể sẽ bị hao tổn tổn thương. Ầm. Ầm. Hai khối phệ hồn tinh thạch trực tiếp liền đập xuống đất. Thanh niên càng là hai chân mềm nhũn, phù phù liền ngồi ngay đó, thở hổn hển, hiển nhiên liên tục dơ lên hai khối phệ hồn tinh thạch, đã trải qua đi đến hắn cực hạn. Nhị giai tinh cấp trung phẩm tinh thần lực, ngươi tinh thần lực thiên phú thuộc về bình thường phạm chủ, đi một bên nghỉ ngơi đi, kế tiếp ai tới? Trường lão xuất ra một cái sách nhỏ ghi chép xuống tới, sau đó liền sắc mặt đạm nhiên hỏi, một cái thiên phú phổ thông đệ tử, còn không đủ để nhường hắn động dung. Đệ tử Lưu Vĩ, thỉnh cầu khảo thí. Lại một cái thanh niên đi lên. Trưởng lão gật gật đầu, bắt đầu đi, nhớ kỹ, không nên miễn cưỡng. Tiếp xuống tới, các đệ tử liền một cái tiếp một cái đi lên khảo thí, bất quá Tô Hạo Thần cũng không có lo lắng đi lên, mà là đứng ở phía sau mọi người, âm thầm quan sát các đệ tử biểu hiện. Hắn phát hiện, những đệ tử này bên trong đại bộ phận, tinh thần lực đều là nhị giai tinh cấp trung phẩm, xem như bình thường phạm trù, chỉ có một số ít xem như ưu tú, có thể đi đến tam giai tinh cấp thượng phẩm. Kỳ thật đây cũng chính là tại võ đạo học mình. Tất cả mọi người có thể nói là đỉnh tiêm thiên tài, cho nên mới có thể thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng là nếu như cùng bên ngoài người so ra, những đệ tử này thành tích, tuyệt đối đều có thể chấn kinh một đám người ánh mắt. Ở bên ngoài, bình thường huyền võ cảnh nhất trọng đến tam trọng võ giả, tinh thần lực đẳng cấp bình thường đều chỉ có nhất giai tinh cấp hạ phẩm, thậm chí đại bộ phận liền cái này cái cấp bậc cũng không đạt được, mà có thể đi đến nhị giai tinh cấp trung phẩm, đều sẽ bị các phương cướp đoạt thiên tài. Thế nhưng là tại võ đạo học minh, nhị giai tinh cấp trung phẩm thế mà chỉ có thể coi là phổ thông, từ hướng này cũng có thể nhìn đi ra, võ đạo học minh là bực nào nhân tài đông đúc. Theo thời gian trôi qua, trận đầu khảo hạch đã trải qua tiến hành đến một nửa, Tô Hạo Thần bọn hắn nhóm này hơn 60 người, cũng đã có hơn 30 cái hoàn thành khảo thí. Nhưng vào lúc này, một cái khuôn mặt anh tuấn thanh niên bỗng nhiên đi lên, người này thình lình chính là hạch tâm đệ tử bên trong, cường đại nhất 6 người một trong Khương Hiển, tu vi đã trải qua bước vào huyền võ cảnh tứ trọng. Là Khương Hiển sư huynh. Khương sư huynh rốt cuộc phải xuất thủ, không biết hắn tinh thần lực đẳng cấp, có thể đi đến cái gì cấp bậc. Khương Hiển sư huynh chiến đấu ý cảnh, đã trải qua đi đến bản năng tiểu thành, cho nên hắn tinh thần lực đẳng cấp, khẳng định phải vượt qua chúng ta, nói không chừng đều có thể đi đến tứ giai tinh cấp cực phẩm. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều tràn đầy phấn khởi nhìn xem Khương Hiển. Chiến đấu ý cảnh cao thấp, trừ cùng bản thân tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu có quan hệ bên ngoài, cùng võ giả tinh thần lực mạnh yếu, cũng tương tự có quan hệ mật thiết. Có thể nói, tinh thần lực cường nhân, chiến đấu ý cảnh không nhất định cao, nhưng chiến đấu ý cảnh cao nhân, tinh thần lực lại nhất định sẽ rất mạnh. Khương Hiển đi đến 5 khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh, nhìn về phía trưởng lão. Bắt đầu đi. Giờ phút này trưởng lão trên mặt, cũng nổi lên một nụ cười, hiển nhiên đối với Khương Hiển loại này đỉnh cấp thiên tài, hắn cũng tương đối thưởng thức. Khương Hiển bộ dáng lộ ra rất nhẹ nhàng, chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng lại, một đạo tinh thần lực đã trải qua phóng xạ mà ra, đem một khối phệ hồn tinh thạch giơ lên. 10 cái hô hấp thời gian trôi qua rất nhanh, Khương Hiển biểu lộ không có một tia biến hóa, sau đó hắn ánh mắt khẽ động, khối thứ 2 phệ hồn tinh thạch cũng bị giơ lên. Lại là 10 cái hô hấp đi qua, Khương Hiển vẫn như cũ lộ ra thành thạo, tiếp lấy khối thứ 3 phệ hồn tinh thạch cũng bị giơ lên. Lúc này, chung quanh các đệ tử đều an tĩnh lại, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hiển. Mặc dù đã sớm dự liệu được Khương Hiển tinh thần lực sẽ rất mạnh, nhưng thật sự chính tận mắt thấy về sau, đám người vẫn như cũ khó nén trong lòng chấn kinh. Từ vừa nãy bắt đầu, các đệ tử trung gian cũng không thiếu có năng lực giơ lên 3 khối phệ hồn tinh thạch, nhưng những cái kia người lúc này, trên cơ bản đều đã bắt đầu toàn thân run rẩy, thở hổn hển. Thế nhưng là lại nhìn Khương Hiển, lúc này trừ trên trán có một chút mồ hôi bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì mệt mỏi cảm giác, hiển nhiên còn xa không có đi đến cực hạn. Nhìn đến Khương Hiển sư huynh, thật có thể giơ lên khối thứ 4 phệ hồn tinh thạch. Một cái đệ tử sợ hãi thán phục nói ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 182, 6 khối phệ hồn tinh thạch. Trưởng lão giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Khương Hiển, chờ mong cái này đệ tử thiên tài biểu hiện. 10 cái hô hấp lần nữa đi qua, hắn trực tiếp quát, thời gian đã đến, tiếp tục. Khương Hiển không có trì hoãn, lập tức thao túng tinh thần lực, giơ lên khối thứ 4 phệ hồn tinh thạch, mà lúc này hắn rốt cục bắt đầu có chút cố hết sức. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Khương Hiển quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Bốn cái hô hấp, năm cái hô hấp, sáu cái hô hấp. Khương Hiển sắc mặt đã trải qua trắng bệnh không máu, nhìn qua 10 điểm mỏi mệt. Bảy cái hô hấp, tám cái hô hấp, chín cái hô hấp. Khương Hiển thân thể đã bắt đầu run rẩy, bất quá còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Rốt cục, làm 10 cái hô hấp đi qua, trưởng lão vội vàng mở miệng. Thời gian đã đến, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Khương Hiển ánh mắt hơi đổi, đống nhiên lắc đầu, đồng thời thao túng tinh thần lực, đem 4 khối phệ hồn tinh thạch buông xuống. Hắn rất rõ ràng bản thân tinh thần lực, cũng không có đi đến ngũ giai, nếu như cưỡng ép kiên trì xuống dưới, mặc dù cũng có thể dơ lên khối thứ 5 phệ hồn tinh thạch, nhưng tuyệt không có khả năng lại kiên trì đủ 10 cái hô hấp, cho nên còn không bằng như vậy từ bỏ, cũng có thể nhiều tiết kiệm chút thể lực, ứng đối tiếp xuống tới khảo hạch. Mà lúc này chung quanh các đệ tử lại là đều kích động nghị luận lên, ha ha à, ta liền biết rõ, Khương Hiển sư huynh nhất định có thể đi đến tứ giai tinh cấp cực phẩm, loại này tinh thần lực thực sự quá mạnh. Thật là khiến người ta hâm mộ à, lấy Khương Hiển sư huynh tinh thần lực đẳng cấp, cũng đã có tư cách trở thành luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư à. Đó là đương nhiên, đoán chừng đợi đến nội viện khảo hạch triệt để kết thúc, luyện đan trưởng lão cùng luyện khí trưởng lão, sẽ tới tìm Khương Hiển sư huynh hỏi thăm hắn ý nguyện. Ai, người so với người làm người ta tức chết à. Làm sao ta liền không có loại này cường đại tinh thần lực thiên phú? Có một số việc là ghen ghét không đến, bất quá duy nhất tương đối đáng tiếc là, Khương Hiển sư huynh cuối cùng không có đi đến ngũ giai, bước vào siêu cực phẩm cấp bậc. Tứ giai đã trải qua tương đối không dậy nổi, ngũ giai trở lên siêu cực phẩm, há lại tùy tiện liền có thể đi đến, loại kia siêu cấp thiên tài trăm năm đều không nhất định xuất hiện một cái. Cái gọi là siêu cực phẩm, chỉ là tinh thần lực ngũ giai đến bát giai. Cái này giai đoạn võ giả tinh thần lực vượt qua tứ giai tinh cấp cực phẩm, nhưng lại còn không có đi đến cửu giai nguyệt cấp hạ phẩm, là một cái đặc thù giai đoạn. So với tứ giai tới nói, ngũ giai đến bát giai tinh thần lực cũng không có chất cải biến, vẹn vẹn chỉ là về số lượng gia tăng mà thôi, bản chất đi lên nói, hắn vẫn là tinh cấp cực phẩm tinh thần lực. Nhưng cùng lúc, ngũ giai đến bát giai tinh thần lực, dù sao so tứ giai biến thái khổng lồ, cho nên vì có chỗ khác nhau, mới có thể đơn độc xuất ra đến, bị xưng là siêu cực phẩm. Kỳ thật nói trắng ra, siêu cực phẩm chính là một lượng biến dần dần gây nên chất biến quá trình, làm tinh thần lực đi đến cửu giai, sinh ra chất biến hóa sau, liền có thể tấn thăng đến nguyệt cấp hạ phẩm. Trưởng lão đối Khương Hiển biểu hiện rất hài lòng, cười gật đầu nói, rất tốt, ngươi thiên phú cực cao, bây giờ có thể đi một bên nghỉ ngơi, đợi đến khảo hạch toàn bộ kết thúc, tự nhiên sẽ có trưởng lão tới tìm ngươi, đến thời điểm ngươi có thể lựa chọn trở thành luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư. Là, đệ tử minh bạch. Khương Hiển chắp tay, sau đó liền thối lui đến một bên. Thần sắc hắn ngạo nghễ, căn bản không có để ý tới chung quanh đệ tử khác, bất quá hắn thiên phú, cũng thật có kiêu ngạo vô liếng. Tiếp xuống tới khảo hạch tiếp tục, trừ tổ này Khương Hiển bên ngoài, cái khác tổ các đệ tử trung gian, cũng hiện ra không ít tinh thần lực thiên phú cực cao người. Bất quá thụ nhất chú ý, y nguyên vẫn là hạch tâm đệ tử bên trong, cường đại nhất 6 người, cái này 6 người tu vi cũng đã bước vào huyền võ cảnh tứ trọng. 6 người bên trong, Phiên Hổ cùng Lâm Vô Khuyết, đều là lấy nhục thể cường đại xưng danh, cho nên tại tinh thần lực phương diện cũng không xuất sắc, vẹn vẹn chỉ là đi đến tam giai tinh cấp thượng phẩm mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn biểu hiện vẫn như cũ vượt qua đại bộ phận đệ tử. Mà 6 người bên trong Lữ Siêu cùng Từ Hân Nghiên, cùng Khương Hiển một dạng đều là lấy tinh thần lực thiên phú xưng danh, cho nên cũng tương tự đi đến tứ giai tinh cấp cực phẩm, khiến vô số người ghé mắt. T. Duẩn của tôi đốt nét đến bước này, 6 người bên trong liền chỉ còn lại La Tú Nhi, còn không có tiến hành khảo thí, cho nên mọi người chú ý lực, cũng không khỏi chú ý tại La Tú Nhi trên người. Giờ khắc này ở quảng trường phía trước, viện chủ Khổng Hàn Vân đang cùng hai vị trưởng lão nói chuyện, hai vị này chính là phân viện bên trong luyện đan trưởng lão, cùng luyện khí trưởng lão. Hai vị này trưởng lão tại phân viện bên trong thân phận rất đặc thù, bọn hắn địa vị viễn siêu cái khác trưởng lão, quyền lực càng không phải lôi bạo, Liêu Kim Hoành bọn hắn những người này có thể so sánh. Có thể nói, hai vị này tại phân viện bên trong quyền lực, vẹn vẹn chỉ là hơi kém tại viện chủ Khổng Hàn Vân mà thôi, trình độ nào đó đi lên nói, bọn hắn cơ hồ có thể coi là phó viện chủ tồn tại. Luyện đan trưởng lão kêu Sương Phi Tuyết, là một cái trung niên phụ nhân, mọi cử động tản ra mê người vũ mị, nhìn đến lần này đệ tử thiên phú không tồi, thế mà xuất hiện ba cái đi đến tinh cấp cực phẩm, viện chủ, chúc mừng, cái này thế nhưng là ngài chiến tích. Đúng vậy à, chúng ta võ đạo học minh tồn tại, liền là vì bồi dưỡng nhân tài, đợi đến lần sau phủ viện khảo hạch thời điểm, phía trên nhất định sẽ khen thưởng viện chủ ngài. Luyện khí trưởng lão Tần Nguyên Trắc cũng cười nói, đây là một cái dáng người gầy gò trung niên. Khổng Hàn Vân khoát khoát tay, cái gì chúc mừng không chúc mừng, đây là ta chiến tích, chẳng lẽ liền không phải hai vị, chỉ cần phân viện xuất hiện nhân tài, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị phía trên ban thưởng, cho nên hai người các ngươi liền không muốn trêu chọc ta. Sương Phi Tuyết che miệng cười khẽ, nguyên lai viện chủ đại nhân cũng sẽ thẹn thùng, ha ha, hiện tại trận đầu khảo hạch đã trải qua tiến hành hơn phân nửa, không biết lần này, có thể hay không xuất hiện thiên phú càng cao đệ hơn tử. Vậy phải xem La Tú Nhi biểu hiện, sáu cái mạnh nhất hạch tâm đệ tử bên trong. Nàng là để cho người nhìn không thấu. Thần Nguyên Trác nói ra. Đúng vậy à, La Tú Nhi bản thân nắm giữ thuần âm chi thể, thiên phú tu luyện vốn là tương đối tốt, lại tăng thêm Tiêu Trường Sinh cho nàng công pháp và số lớn năng lượng, đoạn này thời gian tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay biểu hiện cũng có thể để cho chúng ta ăn được giật mình. Khổng Hàn Vân nói xong nhìn về phía trong đám người La Tú Nhi, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lúc này, rốt cục đến phiên La Tú Nhi khảo thí, chung quanh mọi người ánh mắt đều rối rít hội tụ tới. La Tú Nhi, ngươi có thể bắt đầu. Tổ này phụ trách ghi chép trưởng lão nói ra. Trước chờ một cái, trưởng lão, xin hỏi có thể nhiều xuất ra một khối phệ hồn tinh thạch sao? La Tú Nhi đạm nhiên hỏi. Lấy thêm một khối, có ý tứ gì, chẳng lẽ 5 khối tinh thạch còn chưa đủ à? Đám người đưa mắt nhìn nhau, dơ lên 5 khối phệ hồn tinh thạch, đã coi như là siêu cực phẩm, hôm nay ở đây đệ tử bên trong, còn không có một cái có thể làm đến. Thế nhưng là La Tú Nhi lại còn nói muốn 6 khối, chẳng lẽ nàng tinh thần lực, đã trải qua đi đến lục giai hay sao? Trưởng lão khẽ nhíu mày, La Tú Nhi, tinh thần lực khảo thí không thể miễn cưỡng, nếu không sẽ tổn thương tự thân, ngươi thật xác định muốn 6 khối sao? Là, con mời trưởng lão thành toàn. La Tú Nhi cười ngạo nghễ, đồng thời nàng ánh mắt phảng phất trong lúc lơ đãng, xuyên qua đám người nhìn về phía Tô Hạo Thần, trong đó tràn ngập khiêu khích cùng khinh miệt ý vị. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 183, Lục Giai La Tú Nhi. Tốt à, hy vọng ngươi rõ ràng bản thân năng lực, nhớ kỹ, nếu như nâng không nổi ngàn vạn không nên miễn cưỡng. Trưởng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra túi chữ vật, lại xuất ra một khối phệ hồn tinh thạch để dưới đất. Tốt, ngươi có thể bắt đầu, nói thật, bản trưởng lão rất chờ mong ngươi biểu hiện. Đa tạ trưởng lão. La Tú Nhi cười một cái, sau đó liền đi tới 6 khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh. Khương Hiển, Lữ Siêu mấy người cũng chú ý tới nơi này tình huống, thế là nhao nhao nhíu mày, bọn hắn cảm giác La Tú Nhi quá khinh thường, dù sao 6 khối phệ hồn tinh thạch, đối tinh thần lực tiêu hao có thể xa hoàn toàn không phải 4 khối có thể so sánh. La Tú Nhi hít sâu một hơi, đột nhiên thả ra tinh thần lực, trực tiếp liền đem một khối tinh thạch giơ lên, mà trưởng lão thì là xoay chuyển đồng hồ cắt bắt đầu tính theo thời gian. Đám người trừng to mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm La Tú Nhi. Một khối, hai khối, ba khối, theo 30 cái hô hấp đi qua, La Tú Nhi dễ như trở bàn tay liền giơ lên 3 khối phệ hồn tinh thạch, nàng hô hấp nhẹ nhàng, sắc mặt bình tĩnh, lộ ra 10 điểm nhẹ nhõm. Thậm chí làm khối thứ 4 phệ hồn tinh thạch bị giơ lên về sau, La Tú Nhi sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận phân phớt. Cái này khiến Khương Hiển, Lữ Siêu đám người sắc mặt, lập tức thì trở nên. Dù sao 4 khối đã là bọn hắn cực hạn, hơn nữa bọn hắn giơ lên thời điểm, đều vô cùng khó khăn, thậm chí ngay cả thân thể đều đang run rẩy, thế nhưng là La Tú Nhi lại như thế nhẹ nhõm, hiển nhiên tinh thần lực muốn vượt xa bọn hắn. 10 cái hô hấp trôi qua rất nhanh, đám người ánh mắt, toàn bộ đều chăm chú vào khối thứ 5 phệ hồn tinh thạch bên trên, nếu như đây khối cũng có thể giơ lên. Như vậy La Tú Nhi hôm nay liền phá kỷ lục. Lên, mau nhìn khối kia tinh thạch lên. Đột nhiên một tiếng kinh hô đánh vỡ chung quanh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều la hoảng lên, trời ạ, thế mà thực lên. Tốt một cái La Tú Nhi, thật cường đại tinh thần lực. Chỉ thấy tại La Tú Nhi dưới sự thao túng, khối thứ 5 phệ hồn tinh thạch bị chậm rãi mang lên cao một thước chỗ, bên kia trưởng lão lập tức lần nữa xoay chuyển đồng hồ cát. 1, 2, 3. Đám người chăm chú nhìn, đồng thời trong lòng yên lặng đếm lấy. Liền thấy theo nguyên một đám hô hấp đi qua, năm khối tinh thạch vẫn như cũ vững vàng lơ lửng giữa không trung, không có một tia lắc lư. Rất rõ ràng, La Tú Nhi tinh thần lực, xác thực đã trải qua đi đến siêu cực phẩm trình độ. Bất quá lúc này, nàng trên trán cũng rốt cục xuất hiện mấy giọt mồ hôi, nhìn đến liên tục giơ lên năm khối phệ hồn tinh thạch, để cho nàng tinh thần lực tiêu hao không ít. 10 cái hô hấp lần nữa đi qua, chung quanh lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, nhất mấu chốt thời điểm rốt cục đến. La Tú Nhi là có hay không có thể dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch, thành bại nhất cử ở chỗ này. Giờ phút này La Tú Nhi trên mặt, cũng đã nhẹ nhòn không gặp, nàng ngưng trọng liếm liếm bờ môi, trực tiếp toàn lực buộc phát bản thân tinh thần lực. Ông! Giờ khắc này, phảng phất không khí đều bị chấn động một cái, liền thấy tại vô hình tinh thần lực nắm giơ một cái, khối thứ 6 phệ hồn tinh thạch rốt cục bị chậm rãi nâng lên 1 mét. Bên cạnh phụ trách ghi chép trưởng lão, lúc này cũng biến thành 10 điểm khẩn trương, bởi vì nói thật. Kỳ thật vừa nãy La Tú Nhi muốn nhiều hơn một khối tinh thạch thời điểm, hắn trong lòng cũng không tin đối phương có thể dơ lên. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, La Tú Nhi thế mà thật sự muốn thành công. Hô hấp một cái tiếp một cái đi qua, La Tú Nhi sắc mặt dần dần trắng bệch lên, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên tinh thần lực tiêu hao đã đến cực hạn. Trên quảng trường vô cùng yên tĩnh, phảng phất rơi cây kim đều có thể nghe được, đám người khẩn trương thậm chí đều quên hô hấp. 8, 9, 10. Làm trưởng lão trong tay đồng hồ cát, toàn bộ để lọt xong một khắc này, toàn bộ quảng trường đột nhiên nhấc lên một trận mãnh liệt reo hò. Thành công, trời ạ, nàng thế mà thực dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch. Lục giai siêu cực phẩm tinh thần lực, cái này sao có thể, La Tú Nhi rõ ràng tu vi chỉ có huyền võ cảnh tứ trọng, nàng làm sao có thể nắm giữ như thế cường hãn tinh thần lực. Đúng vậy à, quá bất khả tư nghị, bình thường lục giai tinh thần lực, ít nhất phải huyền võ cảnh thất trọng trở lên cao thủ mới có thể nắm giữ. Nàng rốt cuộc là làm sao tu luyện. Giờ phút này đứng ở quảng trường phía trước Khổng Hàn Vân ba người, cũng tương tự bị La Tú Nhi biểu hiện kinh động đến. Khá lắm, La Tú Nhi tinh thần lực thế mà đi đến lục giai, thực sự là không thể tin được, chúng ta phân viện trong lịch sử, giống như không đi ra mấy cái nắm giữ như thế thiên phú cường đại nhân tài a. Sương Phi Tuyết sợ hãi than nói. Khổng Hàn Vân gật gật đầu, nên không cao hơn 10 cái đi, hơn nữa những người kia hiện tại đại bộ phận, đã tại võ đạo học mình phủ viện, đạo viện. Thậm chí tổng viện bên trong, trở thành chạm tay có thể bỏng luyện đan luyện khí sư. Đông cực thần triều địa vực phân chia từ lớn đến nhỏ là đạo, phủ, châu, thành trì, võ đạo học mình tại mỗi cái địa phương đều thiết lập phân viện, cấp bậc đối ứng vì đạo cấp phân viện, phủ cấp phân viện cùng châu cấp phân viện, tên cứ gọi tắt đạo viện, phủ viện cùng châu viện, tỉ như Yến Vân Châu phân viện, là thuộc về châu viện cấp bậc. Tần Nguyên chắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này La Tú Nhi thật đúng là lợi hại, nhớ đến lúc ấy Tiêu Trường Sinh tham gia nội viện khảo hạch thời điểm, tinh thần lực cường độ cũng chỉ là đi đến thất giai đi, nàng cái này đều nhanh vượt qua Tiêu Trường Sinh, hắc hắc, đợi đến khảo hạch kết thúc, ta nhất định tự mình thu nàng làm đồ. Có ý tứ gì, Tần Trường Lão, ngươi cái này là muốn cướp người sao? Sương Phi Tuyết đôi mắt xinh đẹp trừng một cái, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, thu cái nữ đệ tử tính là gì, ta xem nàng nên cùng ta học luyện đan. Nữ đệ tử làm sao, chỉ cần là nhân tài ưu tú ta đều ai đến cũng không có cự tuyệt, Sương Trường Lão, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Như người này mới làm sao có thể không đoạt. Nói cho ngươi biết, Tần Nguyên Trác, cái này La Tú Nhi ta thu định, ngươi nếu là dám cùng ta đoạn, lao nương không để yên cho ngươi. Hai người ngươi một lời ta một câu, đều là không ai nhường ai. Khổng Hàn Vân nhìn khóc cười không được, khảo hạch còn không có kết thúc đây, hai vị này thì đã bắt đầu cướp người, nhìn đến La Tú Nhi tư chất xác thực tương đối ưu tú. Mà lúc này tại trong đám người, La Tú Nhi đã đem tinh thạch buông xuống, nàng thở phào, cảm giác thân thể đều có chút hư thoát. Sáu khối phệ hồn tinh thạch đối tinh thần lực tiêu hao, thật là tương đối đáng sợ, cho dù là nàng cũng kiên trì khá khó khăn, bất quá may mắn, cuối cùng vẫn là kiên trì xuống tới. Có cái thành tích này, chờ tiến vào nội viện sau ta địa vị, đoán chừng trực tiếp liền có thể vượt qua cùng thế hệ đi, thậm chí ngay cả những cái kia sớm tiến vào mấy năm nội viện đệ tử, đều sẽ không có thể so với ta, ha ha, lần này vất vả cuối cùng không có uổng phí. La Tú Nhi trong lòng đắc ý, đứng trên kẻ khác là nàng suốt đời mục tiêu, bây giờ cách cái mục tiêu này rốt cục càng tiến một bước. Nàng quay đầu lần nữa nhìn về phía Tô Hạo Thần, trong lòng đống nhiên dâng lên một vòng từ đáy lòng cảm giác ưu việt, ngươi hiện tại nhất định là đang ghen tị ta đi. Ha 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 ha, một cái hạ đẳng thành trì tiểu gia tộc con cháu, ngươi cũng chỉ có thể ghen ghét ta. Giờ khắc này nàng càng ngày càng cảm thấy, bản thân thoát ly Tô gia quyết định vô cùng chính xác, nếu như không có thoát ly Tô gia, không cùng Tiêu Trường Sinh đến học minh, nàng làm sao có thể có loại này thành tựu. Nghĩ đến nơi này, nàng ánh mắt đống nhiên biến vô cùng ngon độc, hừ, ta lấy được đồ vật, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi, Tô Hạo Thần, lần này ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đến báo thù. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 184, không biết tự lượng sức mình. Khảo hạch dần dần chuẩn bị kết thúc, 100 tiểu tổ bên trong, đại bộ phận đã trải qua kết thúc khảo hạch, coi như những cái kia còn không có kết thúc, cũng chỉ còn lại cá biệt mấy cái đệ tử. Nhìn đến hôm nay là sẽ không lại ra kinh người gì thiên tài. Thần Nguyên Trác nói ra, có thể ra một cái La Tú Nhi, đã là được trời cho đại hạnh, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào một lần nội viện khảo hạch, liền toát ra hai cái hiếm thấy kỳ tài hay sao? Sương Phi Tuyết liếc một cái. Đương nhiên không phải, giống La Tú Nhi loại này tinh thần lực thiên tài, đều là trăm năm khó gặp, làm sao có thể lập tức liền toát ra hai cái đến. Tần Nguyên Trác lắc đầu, nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, trận đầu khảo hạch sắp kết thúc. Tiếp xuống tới hẳn là sẽ không lại có cái gì kinh hỉ, không bằng chúng ta đi trước chuẩn bị trận thứ hai khảo hạch ra. Không đổi, còn có một cái đệ tử thiên tài không có khảo hạch, ta nghĩ trước xem hắn biểu hiện. Khổng Hàn Vân lắc đầu nói. Còn có một cái, viện chủ, ngươi nói là người nào? Sương Phi Tuyết Hiếu kỳ hỏi. Ha ha, chính là cái kia xuyên qua địa diệt cốc Tô Hạo Thần. Hán. Sương Phi Tuyết đôi mi thanh tú khẽ nhíu, cái này Tô Hạo Thần nếu có thể xông qua địa diệt cốc, nên thiên phú tu luyện không sai. Nhưng chỉ sợ tinh thần lực còn so ra kém La Tú Nhi a. Tần Nguyên Trác cũng khoát khoát tay, khẳng định so ra kém, La Tú Nhi bản thân là thuần âm chi thể, lại có Tiêu Trường Sinh trợ giúp, mới có bây giờ biểu hiện, cái kia Tô Hạo Thần không có cái gì có thể so tính. Ha ha, ta ngược lại là không cho rằng như vậy, hai vị không cần phải gấp, chúng ta trước xem hắn biểu hiện lại nói. Khổng Hàn Vân mỉm cười, nhìn về phía trong đám người Tô Hạo Thần. Lúc này Tô Hạo Thần cái kia một tổ đệ tử, cơ bản cũng đã thi kiểm tra xong. Liền chỉ còn lại Tô Hạo Thần. Trưởng lão ngẩng đầu, tốt, liền còn lại ngươi, đến đây đi, không nên lãng phí thời gian. Lúc này, La Tú Nhi, Khương Hiển đám thiên tài, cùng Lôi Bạo, Liêu Kim Hoành các trưởng lão, đều rối rít đi tới, hiển nhiên đối Tô Hạo Thần hiếu kỳ người, cũng không được chỉ có Khổng Hàn Vân. Tô Hạo Thần đi đến năm khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh, nhìn xem nói, trưởng lão, không biết có thể hay không nhiều xuất ra mấy khối tinh thạch, năm khối chỉ sợ không phải đủ. Cái gì? Ngươi cũng phải lấy thêm phệ hồn tinh thạch. Chung quanh lập tức vỡ tổ, tất cả mọi người trào phúng nghị luận lên, tiểu tử này cũng quá không biết tốt xấu đi, hắn cho là hắn là ai, La Tú Nhi sao? Đúng vậy à, nhân gia La Tú Nhi muốn nhiều hơn tinh thạch, là bởi vì nhân gia có cái nào thực lực, có thể tiểu tử này tính là gì, hắn một cái mới vừa tiến vào học minh ngoại viện đệ tử, dựa vào cái gì cùng La Tú Nhi đánh đồng với nhau. Cũng không nhất định, tiểu tử này thế nhưng là xông qua địa diệt cốc, có lẽ hắn thật có cái này bản sự đâu. Truy cập HTTP, có cái gì bản sự? Hừ, ta xem hắn chính là không biết trời cao đất rộng, xông qua địa diệt cốc làm sao, xông qua địa diệt cốc liền đại biểu tinh thần lực mạnh sao. Buồn cười. Quảng trường phía trước, Tần Nguyên Trác nhíu mày, viện chủ, ngươi thực xem trọng hắn sao? Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng a. Sương Phi Tuyết cũng đáng tiếc lắc đầu, lúc đầu coi là có thể có điểm kinh hỉ, lại không nghĩ rằng như thế không biết tiến thối, tiểu tử này thật là làm cho người ta thất vọng. Khổng Hàn Vân lại mỉm cười. Ha ha, hai vị, không nên quá sớm, có kết luận, vẫn là câu nói kia, xem hết hắn biểu hiện lại nói. Hai người nghe vậy liếc nhau, đều nhìn ra đối phương kinh ngạc. Mặc dù bởi vì luyện đan sư cùng luyện khí sư thân phận, bọn hắn tại phân viện bên trong địa vị, vẹn vẹn chỉ so với Khổng Hàn Vân kém một chút, nhưng là nếu như bản về tu vi nói, song phương trước đó kém liền không phải một đinh nửa điểm. Dù sao, Khổng Hàn Vân thế nhưng là phân viện bên trong duy nhất đan võ cảnh cường giả, tu vi cùng nhãn lực đều không phải nguyên võ cảnh có thể so sánh, bọn hắn không khỏi trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ viện chủ tại Tô Hạo Thần trên người, thấy cái gì không được một vật. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn lập tức lần nữa nhìn về phía Tô Hạo Thần. Muốn biết rõ ràng đến tận cùng. Khảo hạch chỗ, trưởng lão sắc mặt không vui, ngươi kêu Tô Hạo Thần đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, hai tháng trước liền là ngươi sống qua địa diệt cốc, điểm này để cho ta rất giật mình, nhưng là ngươi phải biết, làm người trọng yếu nhất là tự biết mình, có thể dơ lên 5 khối phệ hồn tinh thạch, liền đã là siêu cực phẩm tinh thần lực, ngươi thật xác định muốn càng nhiều sao? Tô Hạo Thần gật gật đầu, xác định. Khương Hiển ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử này là có ý gì, chúng ta mới chỉ là dơ lên 4 khối mà thôi, hắn lại dám nói 5 khối đều không đủ, muốn ép chúng ta một đầu sao? Lữ Siêu cũng cười lạnh nói, nghĩ ép chúng ta cũng phải có cái kia bản sự mới được, hừ, không biết tự lượng sức mình. Hai người các ngươi quá sớm kết luận, ta ngược lại là cảm thấy hắn đã tính trước, cũng có thể cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Từ Hân Nghiên tựa hồ đối Tô Hạo Thần rất có lòng tin bộ dáng. Kinh hỉ. La Tú Nhi ánh mắt khinh thường, hy vọng không phải kinh hãi mới tốt, ta cũng phải xem hắn có cái gì bản sự, lại dám khẩu xuất cùng nôn. Bên này trưởng lão đã trải qua lại xuất ra một khối phệ hồn tinh thạch, tốt, cho thêm ngươi một khối. Ngươi có thể bắt đầu. Tô Hạo Thần khẽ như mày, trưởng lão, có thể hay không lại nhiều xuất ra một chút? Cái gì, hắn thế mà còn muốn? La Tú Nhi mới chỉ là nâng lên 6 khối mà thôi, hắn lại dám nói 6 khối còn chưa đủ. Quá cuồng vọng. Đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ, lần này ngay cả lúc đầu duy trì Tô Hạo Thần người, đều âm thầm lắc đầu lên. Trưởng lão có chút tức giận, Tô Hạo Thần, đây là nội viện khảo hạch, không phải để ngươi nói mạnh miệng địa phương, muốn càng nhiều phệ hồn tinh thạch đúng không? Vậy ngươi trước tiên đem cái này 6 khối dơ lên lại nói, bằng không không bàn nữa. Tô Hạo Thần bĩu môi, có chút bất đắc dĩ. Hắn là lại nói khoác lát sao? Đương nhiên không phải, hắn đối bản thân thực lực nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá có một số việc bản thân biết rõ không được, nếu như không được chân chính làm ra thành tích, muốn chân chính nhường người khác tán đồng, căn bản là không có khả năng. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp đi đến 6 khối phệ hồn tinh thạch bên cạnh, tiếp lấy tinh thần lực khẽ động. Liền đem một khối tinh thạch dơ lên. Hừ. Trưởng lão mặt lạnh lấy, tùy ý đem cái phếu xoay chuyển tính theo thời gian. Các ngươi nói hắn có thể dơ lên mấy khối tinh thạch? Một cái đệ tử hỏi. Hai khối đi, dù sao hắn mới vừa vặn tiến vào phân viện, hơn nữa niên kỷ cũng quá nhỏ. Ta xem hẳn là 3 khối, hắn dù sao xông qua địa diệt cốc, phải có điểm bản sự, bất quá 3 khối hẳn là cực hạn. Ân, ta cũng cảm thấy là 3 khối. Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, 10 cái hô hấp đã qua. Tô Hạo Thần trực tiếp đem khối thứ 2 tinh thạch dơ lên. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh, khối thứ 3 phệ hồn tinh thạch cũng bị dơ lên, mà giờ phút này Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, hô hấp không gặp một tia hỗn loạn, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Lần này, vừa mới những cái kia suy đoán người, đều trầm mặc xuống tới. 2 khối. 3 khối. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn vô cùng chắc chắn suy đoán, thế mà trong nháy mắt liền bị Tô Hạo Thần đánh vỡ. Tô Hạo Thần đã trải qua dơ lên 3 khối phệ hồn tinh thạch. Thế nhưng là thần thái lại không có một chút xíu biến hóa, hiển nhiên là thành thạo, mà 3 khối rõ ràng cũng không phải hắn cực hạn. Khương Hiển cùng Lữ Siêu đám người, giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm xuống tới, chẳng lẽ tiểu tử này cũng có thể dơ lên 4 khối hay sao? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 185, yêu nghiệt, ngươi có hay không cân nhắc người khác cảm thụ? 10 cái hô hấp lần nữa đi qua, cơ hồ không có một điểm dừng lại, khối thứ 4 phệ hồn tinh thạch đã trải qua chậm rãi hiện lên. Đi tới cao một thước chỗ. Trung quanh đã trải qua một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người không nói lời nào. 4 khối. Cái này thế nhưng là Khương Hiển, Lữ Siêu đam thiên tài thành tích tốt nhất, Tô Hạo Thần thế mà thực làm đến. Hơn nữa càng làm cho đám người giật mình là, giờ phút này Tô Hạo Thần sắc mặt, thế mà còn là không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí trên trán liền một điểm mồ hôi đều không có. Rất rõ ràng, 4 khối phệ hồn tinh thạch vẫn như cũ không phải hắn cực hạn. Lúc này Khương Hiển đám người sắc mặt, đã là hắc như đáy nổi, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần tinh thần lực, thế mà so bọn hắn còn mạnh hơn. Ngẫm lại vừa nãy đối Tô Hạo Thần châm chọc khiêu khích, bọn hắn cũng cảm giác trên mặt nóng lên, giống như bị người hung hăng phiến một bạt thai dường như. Tô Hạo Thần không biết tự lượng sức mình. Cái này rốt cuộc là người nào không biết tự lượng sức mình à, một nhóm kẻ yếu lại dám trào phúng cường giả, nhất định chính là tự tìm đánh mặt à. Nhưng vào lúc này, khối thứ 5 phệ hồn tinh thạch cũng chậm rãi bay tới cao một thước chỗ. Siêu cực phẩm. Tiểu tử này thế mà thực siêu cực phẩm. Đám người kém chút đều kêu lên sợ hãi, bất quá cuối cùng lại đều sinh sinh ép xuống dưới, tựa hồ là sợ hãi quay dày đến Tô Hạo Thần. Chơi ạ, cái này mới vừa tiến vào phân viện tiểu tử, tinh thần lực thế mà thực so Khương Hiển đám người còn mạnh hơn, chúng ta là đang nằm mơ sao? Đám người tim đập rộn lên, mà càng làm cho bọn hắn giật mình là, giờ phút này Tô Hạo Thần sắc mặt, thế mà vẫn là không có biến hóa. Chẳng lẽ năm khối phệ hồn tinh thạch, cũng không phải hắn cực hạn sao? Chẳng lẽ hắn cùng La Tú Nhi một dạng, cũng tương tự có thể dơ lên 6 khối tinh thạch sao? Rất nhiều người không khỏi nhìn về phía La Tú Nhi, mới phát hiện cái này nữ nhân sắc mặt, đã trải qua triệt để âm trầm xuống tới. Làm sao có thể, hắn tinh thần lực làm sao có thể đuổi theo ta? La Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng có thể so với ta, hắn tuyệt không có khả năng dơ lên 6 khối. Lúc này ở phía ngoài đoàn người mặt, Sương Phi Tuyết cùng Tần Nguyên Trác hai cái trưởng lão cũng đều kinh ngạc trừng to mắt. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Chẳng lẽ lần này nội viện khảo hạch, thực sẽ xuất hiện hai cái tinh thần lực tu luyện kỳ tài, trời ạ, loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, khối thứ 6 phệ hồn tinh thạch rất nhanh liền bị dơ lên, mà lúc này đám người trong lòng, đều nhanh phải mắng mụ mụ. Vì cái gì? Bởi vì thẳng đến lúc này, Tô Hạo thần sắc. Thế mà còn là không có bất kỳ thay đổi nào, cái kia ánh mắt bình tĩnh, liền giống như dơ lên 6 khối tinh thạch, căn bản không phải hắn đồng dạng. Nha, ngươi có thể hay không đừng như thế bình tĩnh, ngươi có thể hay không cho điểm biểu lộ. Chơi ạ, ngươi thế nhưng là dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch a, đây là cái gì thành tích, cái này thế nhưng là có thể khiến người ta ghen ghét, hận không thể giết ngươi thành tích a. Thế nhưng là ngươi thế mà còn là như thế bình tĩnh, ngươi có hay không cân nhắc qua người khác cảm thụ. Đột nhiên. Tô Hạo Thần nói chuyện, trưởng lão, phệ hồn tinh thạch không đủ. Không đủ. Ngươi muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn nâng khối thứ 7 sao? Đám người một cái trừng to mắt, trái tim đều nhanh nhảy đi ra. Mà cái kia trưởng lão, lúc này cũng sớm đã mắt trợn tròn. Lúc trước Tô Hạo Thần muốn nhiều hơn phệ hồn tinh thạch thời điểm, hắn trong lòng nhưng thật ra là tương đối bất mãn, bởi vì tại hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch, là ở tìm phiền phức. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần không chỉ có dơ lên, hơn nữa rõ ràng còn có dư lực, đây quả thực là muốn nghịch thiên A. Hắn trong lòng vô cùng rung động, cho nên trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng tới. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, lần nữa nói ra, trưởng lão, phiền phức lại cho ta cầm mấy khối phệ hồn tinh thạch. A. Trưởng lão sững sờ một cái, đồng nhiên phản ứng tới, tốt, ngươi chờ một lát, ta lập tức cầm. Hắn luôn cuống tay chân mở ra túi chữ vật, bất quá bởi vì quá mức vội vàng duyên cớ. Hắn trong lúc nhất thời không cầm chắc, trực tiếp đem túi chữ vật đổ tới, sau đó liền thấy 3 khối phệ hồn tinh thạch rơi đi ra. Ai nha, cầm nhiều. Trưởng lão kêu một tiếng, liền chuẩn bị xoay người lại nhặt. Hắn lần này liền chuẩn bị 9 khối phệ hồn tinh thạch, không nghĩ tới nhất thời vô ý, tất cả đều cho rơi đi ra. Hắn đương nhiên không cho rằng Tô Hạo Thần có thể dơ lên 9 khối đến, cho nên mới muốn trước thu hồi 2 khối. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại khoát tay, không cần thu, để đó a. Để đó a. Có ý tứ gì? Trưởng lão ngạc nhiên há mồm, không rõ cho nên nhìn xem Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần cũng không có để ý tới nàng, mà là ánh mắt ngưng tụ, liền đem khối thứ 7 phệ hồn tinh thạch cho dơ lên. Hắn thế mà thực dơ lên. Ta cái trời ạ, cái này thế nhưng là 7 khối phệ hồn tinh thạch a, hắn thế mà còn mạnh hơn La Tú Nhi. Nào chỉ là mạnh, đơn giản mạnh không phải một đinh nửa điểm, các ngươi không có phát hiện sao, hắn sắc mặt vẫn như cũ không có biến hóa, rất rõ ràng 7 khối cũng không phải hắn cực hạn. Chẳng lẽ hắn còn có thể dơ lên khối thứ 8 hay sao? Yêu người ta. Đám người nguyên một đám mặt đỏ tới mang hai, kích động liền tựa như là bọn hắn tại khảo thí một dạng. Có thể để người khóc cười không được là, người khác đều kích động đến nói năng lộn xộn, nhưng xem như chân chính người kiểm tra Tô Hạo Thần, giờ phút này thế mà còn là vô cùng bình tĩnh. Biểu tình kia hài lòng, liền tựa như là tại sau khi ăn xong phơi thái dương. Mà cùng Tô Hạo Thần bình tĩnh khác biệt, giờ phút này La Tú Nhi sắc mặt, đã trải qua triệt để không có cách nào nhìn. Hoài nghi. Không tin. Kinh hoàng. Phẫn nộ. Cứu hận. La Tú Nhi biểu lộ không ngừng biến hóa, liền tựa như là đổ nhào ngũ vị bình, không biết là tư vị gì. 7 khối. Nàng vốn coi là bản thân dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch, đã là đủ để khinh thường tất cả mọi người thành tích, lại tuyệt đối không nghĩ tới, nàng căn bản nhìn không dậy nổi Tô Hạo Thần, thế mà mạnh mẽ dơ lên 7 khối. Cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Không sai, La Tú Nhi không có một tia tự thẹn không bằng, ngược lại trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta phản bội Tô gia, bị tất cả mọi người thóa mạ cùng Tiêu Trường Sinh, lại còn so ra kém một cái tiểu gia tộc đệ tử? Dựa vào cái gì ta bỏ ra tất cả, hao phí tất cả tâm huyết liều mạng tu luyện, cuối cùng thế mà còn là sẽ bị Tô Hạo Thần siêu việt, hắn dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn? Ta là tại trước công chúng phía dưới, nhục nhã bản thân ân nhân, ta là cưỡng ép cướp đi dựng âm hổ phách, ta là hao tổn tâm cơ muốn giết Tô Hạo Thần. Thế nhưng là cái kia lại thế nào? Ta sai sao? Không, ta một điểm đều không có sai, ta chỉ bất quá là muốn trở nên nổi bật, muốn vinh hoa phú quý mà thôi, nhưng cái này đổ vật người nào không muốn. Thế nhưng là ngươi Tô Hạo Thần vì cái gì hết lần này tới lần khác phải cùng ta đối đầu, vì cái gì ngươi không nhận mệnh chờ chết, vì cái gì ngươi không thành thành thật thật đợi tại Liên Tinh Thành bên trong, hết lần này tới lần khác muốn chạy đến nơi đây tìm ta báo thủ. Đáng chết hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được. La Tú Nhi trong lòng phẫn nộ gào thét. Nhưng là đáng tiếc, vô luận nàng như thế nào phẫn nộ, như làm sao không cam tâm, đều căn bản là không có cách ngăn cản Tô Hạo Thần quật khởi. Chỉ thấy tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, khối thứ 8 phệ hồn tinh thạch chậm rãi lơ lửng mà lên, sau đó làm 10 cái hô hấp đi qua sau, khối thứ 9 phệ hồn tinh thạch cũng rốt cục chậm rãi thăng lên. Cảm tạ thư hữu Tàn Đông Say Ly Thương, thư hữu Dương Dương khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 186, đoạt đồ đệ. Trên quảng trường, 9 khối phệ hồn tinh thạch lúc chìm lúc nổi, mà Tô Hạo Thần thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh. Giờ khắc này, chung quanh sớm đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người là khuôn mặt ngốc trệ, phảng phất giống như gặp quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. 9 khối a. Cái này ra hỏa thế mà giơ lên 9 khối phệ hồn tinh thạch, cái này. Chúng ta đây là tại nằm mơ sao? 9 khối tinh thạch đại biểu cái gì? Vậy đại biểu Tô Hạo Thần tinh thần lực đã trải qua đi đến cửu giai nguyệt cấp hạ phẩm. Một cái huyền võ cảnh võ giả, thế mà nắm giữ nguyệt cấp hạ phẩm tinh thần lực, loại này sự tình đơn giản có thể xưng kinh thế hai tục. Nếu như truyền đi chỉ sợ căn bản là không có người tin tưởng, dù sao cái này thật sự là quá nguy tiên. Phải biết bình thường tình huống dưới, đồng dạng chỉ có bước vào nguyên võ cảnh võ giả, mới có thể có được cửu giai tinh thần lực. Kỳ thật bọn hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần tu vi xác thực còn không có bước vào nguyên võ cảnh, nhưng là chiến đấu ý cảnh, lại cũng sớm đã đi đến bản năng viên mãn. Khương Hiển chiến đấu ý cảnh vẹn vẹn bản năng tiểu thành, liền có thể nắm giữ tứ giai tinh cấp cực phẩm tinh thần lực, Tô Hạo Thần cấp bậc vượt xa Khương Hiển. Nắm giữ nguyệt cấp hạ phẩm tinh thần lực, lại có cái gì kỳ quái? Mặt khác, bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, kỳ thật bình thường ít nhất phải đi đến nguyên võ cảnh, mới có thể bước vào, cho nên nếu như đơn thuần nói tinh thần lực nói, Tô Hạo Thần coi như so với nguyên võ cảnh cường giả đến không kém, dơ lên 9 khối phệ hồn tinh thạch, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T-A Nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng đột nhiên đánh vỡ trên quảng trường yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phát xuất ra thanh âm, rõ ràng là cái kia phụ trách ghi chép trưởng lão. Không tốt, ta lần này liền chuẩn bị 9 khối phệ hồn tinh thạch, hiện tại không đủ dùng. Trưởng lão bối rối kém chút nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía quan sát một cái trưởng lão, Lý trưởng lão, giúp đỡ chút, mau đưa ngươi phệ hồn tinh thạch cho ta mượn sử dụng, tiểu tử này rõ ràng còn có dư lực, nếu như trì hoãn xuống dưới, sẽ ảnh hưởng hắn thành tích. A, tốt, ngươi chờ một chút. Lý trưởng lão sững sờ, vội vàng xuất ra càn khôn túi, liền chuẩn bị móc phệ hồn tinh thạch. Nhưng lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần đột nhiên mở miệng, hai vị trưởng lão, không cần làm phiền, khảo thí liền đến nơi này đi. Nói xong hắn tinh thần lực buông lỏng, liền đem 9 khối tinh thạch để dưới đất. Cái gì, không kiểm tra? Đám người mắt trợn tròn, người nào đều nhìn ra được, Tô Hạo Thần rõ ràng còn có dư lực, tại sao phải đột nhiên từ bỏ? Cái kia trưởng lão cấp bách, Tô Hạo Thần, ngươi làm gì? Tại sao phải đình chỉ khảo thí, cái này thế nhưng là nội viện khảo hạch, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị kiểm tra ra thành tích tốt nhất? Đúng vậy à, người khác đều đánh vỡ đầu, liều mạng muốn cho bản thân thành tích càng tốt hơn, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại đột nhiên từ bỏ, cái này thật sự là nhường đám người không thể nào hiểu được. Đã thấy Tô Hạo Thần lắc đầu, lạnh nhạt nói, liền như vậy đi, không cần. Không cần. Bình thản ngữ khí, đơn giản lời nói, lại làm cho đám người đột nhiên cảm nhận được một phần ngạo nghễ. Một loại ngậm mà không lọt ba khí. Không sai, thật là không cần. Tô Hạo Thần đã trải qua dơ lên 9 khối phệ hồn tinh thạch, cái thành tích này vượt xa những người khác. Đừng nói là Khương Hiển, Lữ Siêu đám người, chớ nói chi là cái khác tu vi yếu hơn đệ tử, liền xem như đám người bên trong thành tích tốt nhất La Tú Nhi lại như thế nào, còn không phải cùng dạng bị Tô Hạo Thần bỏ xa. Khảo thí tiếp tục hạ xuống đã trải qua không có bất cứ ý nghĩa gì, 9 khối phệ hồn tinh thạch thành tích, đã định trước Tô Hạo Thần là trận đầu khảo hạch, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng. Vù! Ngay tại đám người chấn kinh thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuyên qua đám người, cấp tốc đi tới Tô Hạo Thần trước mặt, tiểu gia hỏa, ngươi tinh thần lực thiên phú là ta cuộc đời ít thấy, có hay không hứng thú học luyện khí? Chỉ cần ngươi bái ta vi sư, ta cam đoan ngươi trở thành Yến Vân Châu, không, là toàn bộ huyền cực phủ cao cấp nhất luyện khí sư. Đám người nhìn kỹ, người tới lại là trong phân viện quyền cao chức trọng luyện khí trưởng lão, Tần Nguyên Trác. Bất quá còn không chờ bọn hắn phản ứng tới, đã thấy một đạo khác quyển chuyển thân ảnh, đã trải qua gạt mở Tần Nguyên Trác, đi tới Tô Hạo Thần trước mặt, tiểu gia hỏa, đừng nghe hắn, hắn luyện khí trình độ không được, ngươi bái ta vi sư đi, ta dạy cho ngươi luyện đan, huyền cực phủ tính là gì, ta có thể để ngươi trở thành khai nguyên đạo tốt nhất luyện đan sư. Vị này, rõ ràng là phân viện luyện đan trưởng lão, Sương Phi Tuyết. Cái gì gọi ta trình độ không được? Sương Phi Tuyết, ngươi ít nói xấu ta, bằng không ta không khách khí. Thần Nguyên Trác dựng râu trừng mắt. Sương Phi Tuyết cũng không cam chịu yếu thế, khe nói, làm sao, chẳng lẽ lao nương nói sai sao? Ngươi nếu là luyện khí trình độ cao nói, làm sao sẽ đợi tại Yến Vân Châu phân viện, đoán chừng đã sớm đi huyền cực phủ phân viện A. Cái này tiểu gia hỏa nếu là thật bái ngươi vi sư, liền xem như hoàn toàn bị dạy hư học sinh. Ngươi mới là dạy hư học sinh đây, còn nói ta trình độ không được. Ngươi không phải một dạng đợi tại Yến Vân Châu phân viện, hừ, hai ta tám lạng nửa cân, nếu như ta là dạy hư học sinh, ngươi cũng giống vậy. Thần Nguyên Trác nghiến răng nghiến lợi, ngạnh lấy cổ khe nói. Theo lý thuyết hảo nam không cùng nữ đấu, nếu như là sự tình khác, Thần Nguyên Trác tuyệt đối sẽ không theo Sương Phi Tuyết cấp đoạn. Thế nhưng là thu đồ đệ loại sự tình này không được a. Giống Tô Hạo Thần loại này tinh thần lực thiên tài, nhất định chính là vạn năm khó gặp, nếu đụng tới, liền tuyệt đối không thể buông tha, bằng không nhất định hối hận cả đời. Giờ phút này chung quanh các đệ tử, thậm chí là những cái kia trưởng lão, đều cũng sớm đã nhìn mắt trợn tròn. Tần Nguyên Trác cùng Sương Phi Tuyết địa vị, có thể so sánh cái khác trưởng lão cao hơn, bình thường tại phân viện bên trong, cũng đều là một bộ uy nghiêm ổn trọng bộ dáng. Lúc nào hai vị này, thế mà cũng sẽ như thế chửi ầm lên. Hình tượng. Hai vị trưởng lão đại nhân, xin chú ý hình tượng A, nơi này thế nhưng là còn có đông đảo đệ tử đâu, hôm nay như thế không để ý mặt mũi tranh đoạt. Về sau các ngươi còn thế nào tại đệ tử trước mặt duy trì uy nghiêm? Lúc này ngay cả viện chủ Khổng Hàn Vân, cũng là một bộ khóc cười không được bộ dáng. Hắn vừa mới kỳ thật một mực tại nói chuyện với hai người, lại không nghĩ rằng một cái trong nháy mắt, hai người liền chạy đi qua cướp người, cái này thật sự là làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá có thể khiến cho hai vị quyền cao chức trọng trưởng lão như thế không để ý hình tượng cướp người, cũng đủ lấy nhìn ra Tô Hạo Thần thiên phú, là bực nào yêu nghiệt. Lúc này Tô Hạo Thần cũng bị làm cho cười khổ không thôi, đệ tử bái kiến hai vị trưởng lão, nếu như có thể bái hai vị vi sư, đương nhiên là đệ tử vinh hạnh, bất quá bây giờ khảo hạch còn không có kết thúc, cho nên bái sư sự thật, chúng ta có thể hay không sau đó lại nói. Không thể. Tần Nguyên Trác vung tay lên, trừng trong mắt nói, tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi nhất định phải từ hai chúng ta trung gian tuyển một cái, bằng không bản trưởng lão hôm nay liền không đi. Sương Phi Tuyết cũng hừ hừ nói, không sai, cái gì khảo hạch không được khảo hạch. Ngươi trước tuyển sư phụ lại nói, về phần khảo hạch một hồi lại tiến hành, chậm trễ sẽ trở ngại. Mọi người im lặng, Tô Hạo Thần cũng là không thể làm gì, nhìn đến hai vị này hôm nay là quyết tâm muốn thu đồ. Khổng Hàn Vân thực sự nhìn không đi xuống, phi thân tới nói, hai vị, nghe ta một lời khuyên, thu đồ đệ sự tình chúng ta đợi lát nữa bàn lại, như thế nào? Không được, bái sư trước lại nói. Hai người đồng thời lắc đầu, nhìn đến là liền viện chủ mặt mũi cũng không cho. Khổng Hàn Vân bất đắc dĩ. Chỉ có thể bí mật truyền âm nói, hai vị, cho ta nói thật, các ngươi thực cho rằng bản thân có tư cách khi hắn sư phụ sao. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 187, Lạc Hà Cốc. Tư cách. Tần Nguyên Trác thần sắc sững sờ, không minh bạch Khổng Hàn Vân là có ý gì. Sương Phi Tuyết quay đầu, đồng dạng truyền âm hỏi, viện chủ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Khổng Hàn Vân lắc đầu, hai vị, các ngươi vội vàng như vậy cướp người. Hiển nhiên là bởi vì Tô Hạo Thần tinh thần lực thiên phú siêu tuyệt, xác thực, ta cũng thừa nhận hắn thiên phú, quả thực là vạn năm khó gặp, thế nhưng là vấn đề liền đến, như thế một cái yêu nghiệt thiên tài, các ngươi cho rằng bản thân luyện đan luyện khí tạo nghệ, thật có thể dạy hắn sao? Đương nhiên, hai vị nên rõ ràng, ta tuyệt đối không có khinh thị các ngươi ý tứ, nhưng thực tế tình huống chính là như thế, ta hiện tại nói ra, cũng là vì tương lai miễn cho các ngươi xấu hổ. Khổng Hàn Vân nói xong cũng nói đến thế thôi, không nói thêm gì nữa. Mà Tần Nguyên Trác cùng Sương Phi Tuyết, lại là rốt cục suy nghĩ qua mùi vị đến. Đúng vậy à, bọn hắn vừa mới chiếu cố cấp người, lại duy chỉ có quên bản thân có phải hay không thật có tư cách thu đồ đệ. Không sai, Tô Hạo Thần thiên phú xác thực siêu tuyệt, có thể chính bởi vì như thế, liền quyết định cũng không phải là tùy tiện người nào, đều có thể làm hắn sư phụ. Nếu như bọn hắn hai cái thực thu Tô Hạo Thần làm đồ đệ, chỉ sợ không cần một năm, Tô Hạo Thần tạo nghệ thì sẽ vượt qua bọn hắn, đến thời điểm, bọn hắn sẽ đối mặt với không gì có thể dạy xấu hổ hoàn cảnh. Nếu là vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, có thể đối với Tô Hạo Thần loại này tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ muốn thu làm đồ đệ. Bọn hắn hai cái, chỉ là châu cấp phân viện luyện đan luyện khí trưởng lão, mà võ đạo học minh thượng tầng, còn có càng nhiều so bọn hắn lợi hại luyện đan sư, luyện khí sư, trong đó rất nhiều người, bọn hắn hai cái nhìn thấy đều phải cung cung kính kính tiếng kêu tiền bối. Rất khó tưởng tượng, nếu như về sau những cái kia tiền bối nhìn thấy Tô Hạo Thần, cũng muốn thu làm đồ đệ làm sao bây giờ. Đến thời điểm, nếu là bọn hắn không đáp ứng, rất rõ ràng liền sẽ đắc tội những bọn họ đó không chọc nổi người, có thể nếu là bọn hắn đáp ứng, liền khó tránh khỏi sẽ nhường những người khác chế giễu, bởi vì bị người cướp đi đồ đệ, thế nhưng là tương đối mất mặt sự tình. Giờ khắc này, hai người rốt cục minh bạch Khổng Hàn Vân nói tới xấu hổ, rốt cuộc là ý gì. Nhưng minh bạch về minh bạch, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Mắt nhìn xem một cái tuyệt thế kỳ tài ở trước mắt, lại không biện pháp thu làm đồ đệ. Liền giống như là một bàn mỹ vị bày ở trước mặt, lại không cho ăn một dạng, quả thực là cực kỳ khó chịu. Ai? Sau một lúc lâu, hai người thật sâu thở dài, cuối cùng vẫn là không tiếp tục kiên trì, dù sao biết rõ sự tình không thể làm còn mạnh hơn chống đỡ, vậy liền quá ngu xuẩn. Tần Nguyên chắc lắc đầu, đa tạ viện chủ nhắc nhở, không để cho chúng ta hai cái nhất thời xúc động, tạo thành về sau cục diện khó xử. Sương Phi Tuyết giận dữ nói, vẫn là viện chủ cân nhắc chu toàn, hai chúng ta thật có chút quên hết tất cả. Trung quanh các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì phát sinh. Hai cái trưởng lão rõ ràng vừa mới, còn đang vì thu đồ đệ mà làm cho mặt đỏ tới mang tai, làm sao trong nháy mắt thế mà liền từ bỏ. Kỳ thật đây cũng là Khổng Hàn Vân cố ý mà làm, lúc trước hắn là tận lực truyền âm mà không có trực tiếp nói ra, bằng không vừa mới những lời kia nếu là bị trung quanh các đệ tử nghe được, đã có thể nhường Tần Nguyên chắc hai người rất mất thể diện. Tiếp xuống tới khảo hạch tiếp tục, bất quá phần lớn người lực chú ý, đã trải qua không ở khảo hạch phía trên. Rất nhiều người thỉnh thoảng, ánh mắt đều sẽ nhìn về phía Tô Hạo Thần, dù sao vừa mới Tô Hạo Thần biểu hiện, thật sự là quá kinh người. Không qua bao lâu thời gian, trận đầu khảo hạch cuối cùng kết thúc, sau đó hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, trận thứ hai khảo hạch rất nhanh liền bắt đầu. Tại viện chủ cùng trưởng lao dưới sự hướng dẫn, các đệ tử rất nhanh liền đi tới, ở vào quảng trường bên cạnh to lớn ngoài sơn cốc. Tòa sơn cốc này gọi là Lạc Hà Cốc, hôm nay trận thứ hai khảo hạch, liền sẽ ở chỗ này tiến hành. Mà cùng trận đầu tinh thần lực khảo thí đối ứng, trận thứ hai khảo hạch chính là các đệ tử nhục thể lực lượng. Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn lại, liền thấy Lạc Hà Cốc là một tòa to lớn hình tròn sơn cốc, chung quanh sơn cốc vách núi vờn quanh thành một vòng tròn, trên đó đều sắp hàng trên trăm tòa cao lớn thác nước, mà ở mỗi tòa thác nước chính phía dưới, là đều có một cái đường kính chừng một mét hình tròn bình đài. Làm cho người cảm giác cổ quái là, tại chung quanh sơn cốc trên dãy núi, cũng không có dòng sông tồn tại. Những cái kia thác nước liền giống như lăng không xuất hiện một dạng, trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống, không ngừng trùng kích phía dưới hình tròn bình đài. Mà khi rơi xuống bình đài về sau, những cái kia thác nước dòng nước là sẽ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cho nên mặc dù có trên trăm đầu thác nước, nhưng là trong sơn cốc lại cũng không có bất luận cái gì nước động. Cái này Lạc Hà Cốc quả nhiên huyền diệu. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, hắn hậu thế từng nghe nói qua, liên quan tới tòa này Lạc Hà Cốc không ít truyền ngôn. Kỳ thật trong sơn cốc những cái kia thác nước là từ trên trăm kiện nhật cấp thủy thuộc tính huyền binh hấp thu giữa thiên địa thủy thuộc tính lực lượng ngưng tụ mà thành, hắn tạo thành dòng nước lực trùng kích vượt xa phổ thông thác nước. Tiếp xuống tới tham gia khảo hạch các đệ tử cần ngồi ở kia chút hình tròn trên bình đài lấy nhục thể lực lượng chống cự thác nước trùng kích, chỗ kiên trì thời gian càng dài cũng liền đại biểu thành tích càng tốt. Mặt khác, cấu thành thác nước cái kia trên trăm kiện nhật cấp huyền binh đối chân khí đều có cường đại giam cầm tác dụng, chỉ cần đi vào sân cốc, đừng nói là huyền võ cảnh đệ tử, liền xem như nguyên võ cảnh trưởng lão, thậm chí là đan võ cảnh viện chủ Khổng Hàn Vân, đều sẽ bị trực tiếp cầm cố lại chân khí. Cho nên tham gia khảo hạch các đệ tử, cũng chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thể lực lượng, đến chống cự thác nước cường đại lực trùng kích. Khổng Hàn Vân bàn giao một cái khảo hạch quy tắc về sau, liền để các trưởng lão an bài nhóm đầu tiên 100 cái đệ tử, tiến vào Lạc Hà Cốc bắt đầu khảo hạch khảo thí. Chỉ thấy là ngồi ở trên sân khấu về sau, thác nước gần chứa cường đại lực trùng kích. Trong nháy mắt liền để các đệ tử sắc mặt biến trắng bệnh một mảnh, thậm chí ngay cả eo đều thẳng không nổi. Thác nước lực trùng kích, thật sự là quá là đáng sợ, coi như các đệ tử tu vi đã trải qua bước vào huyền võ cảnh, tại thác nước phía dưới cũng căn bản kiên trì không được bao lâu thời gian. Rất sắp nửa nén hương đi qua sau, đã có vượt qua một nửa đệ tử, bị lao xuống sân khấu kết thúc khảo hạch, những đệ tử này tu vi, trên cơ bản đều là huyền võ cảnh nhất trọng. Mà khi thời gian trôi qua một nén nhang về sau, những huyền võ cảnh đó nhị trọng đệ tử, cũng đều không kiên trì nổi nhau nhau bị lao xuống sân khấu, tiếp lấy chờ hai nén hương đi qua, nhóm đầu tiên trên trăm cái tham gia khảo hạch đệ tử, liền đã bị toàn bộ xông xuống tới. Nhìn đến muốn tại thác nước phía dưới, kiên trì vượt qua hai nén hương rất khó. Đúng vậy à, hai nén hương đã coi như là ưu tú, cũng chỉ có những huyền võ cảnh tam trọng đó đệ tử mới có thể làm được. Đáng tiếc, Lạc Hà Cốc bên trong không cách nào sử dụng chân khí, bằng không bọn hắn hẳn là có thể kiên trì dài hơn thời gian. Đám người nghị luận ầm ĩ. Võ giả thực lực, ở mức độ rất lớn đều là ỷ lại chân khí lực lượng, nếu như chân khí bị giam cầm lại, thực lực lập tức liền sẽ hạ thấp chí ít nhị trọng. Một cái huyền võ cảnh tam trọng võ giả, nếu như đơn thuần chỉ bằng nhục thể lực lượng chiến đấu nói, đoán chừng cũng liền có thể cùng nhất trọng võ giả bất phân thắng bại. Nói cách khác, bình thường võ giả nhục thể lực lượng, là so chân khí kém rất nhiều. Chỉ có cái kia vài ngày phú dị bẩm, hoặc là tu tập chuyên môn rèn luyện nhục thể công pháp người, nhục thể lực lượng mới có thể cùng chân khí đi đến cân bằng, thậm chí là siêu việt chân khí. Cảm tạ thư hữu cầu vồng Nghê Dương Huy, thư hữu đêm khuya khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 188, nhục thể khảo hạch. Khảo hạch tiếp tục, các đệ tử một tốp tiếp theo một tốp đi lên, mỗi lần đều là 100 người, trong đó phần lớn người đều kiên trì không đến một nén nhang, cũng sẽ bị lao xuống sân khấu. Lần này, thậm chí ngay cả huyền võ cảnh tứ trọng Khương Hiển, Lữ Siêu, Từ Hân Nghiên cùng La Tú Nhi, đều vẹn vẹn chỉ kiên trì 4 nén nhang mà thôi, dù sao bọn họ đều là lấy tinh thần lực thiên phú tăng trưởng. Mà ở nhục thể lực lượng phương diện nhưng lại không đột xuất. Cho nên rất nhiều người đều đem ánh mắt, tập trung tại Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết trên người, tại 6 cái cường đại nhất hoạch tâm đệ tử bên trong, hai vị này đều là lấy nhục thể cường hoành xưng danh. Đồng dạng võ giả, nhục thể lực lượng đều so chân khí thấp chí ít nhị trọng, thế nhưng là Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết nhục thể lực lượng, lại có thể cùng chân khí đi đến cân bằng. Nói cách khác, bọn hắn hai cái coi như đơn thuần dựa vào nhục thể lực lượng, đều có thể chống lại huyền võ cảnh tứ trọng cao thủ. Mà nếu như bọn hắn đem nhục thể cùng chân khí kết hợp sử dụng nói, như vậy sức chiến đấu thậm chí có thể đối kháng ngũ trọng cao thủ, làm đến vượt cấp khiêu chiến, tương đối cứng hãn. Lâm Hinh, vừa mới trận đầu khảo hạch, hai chúng ta không có chút nào thành tích, hiện tại tổng xem là có thể đại triển thân thủ, thế nào, chúng ta tỉ thí một cái, nhìn xem người nào kiên trì thời gian dài hơn. Phiên Hổ quay đầu nhìn về phía Lâm Vô Khuyết, cười nói. Lâm Vô Khuyết có chút hăng hái gật đầu. Ta cũng vừa vặn muốn kiến thức một cái phiền huynh nhục thể lực lượng, đến cùng có bao nhiêu cường hành, đợi chút nữa còn mời vui lòng chỉ giáo. Cũng vậy. Hai người cười nói, liền chuẩn bị tiến vào Lạc Hà Cốc. Nhưng ngay lúc này, một cái như có như không tiếng nói chuyện, đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên hai vị sư minh, xin chờ một chút. Ân. Có người truyền âm. Hai người nhíu mày, ánh mắt xuyên qua trùng điệp đám người nhìn lại, liền thấy nói chuyện lại là La Tú Nhi. Nguyên lai là La sư muội. Ngươi có chuyện gì? Lâm Vô Khuyết truyền âm hỏi. La Tú Nhi mỉm cười, hai vị sư minh, tiểu muội có chuyện muốn mời các ngươi hỗ trợ, không biết hai vị có thể đáp ứng. Tìm chúng ta hỗ trợ. Hai người liếc nhau, chúng ta có cái gì khả năng giúp đỡ được ngươi? Rất đơn giản, ta hy vọng đợi chút nữa các ngươi cùng Tô Hạo Thần, cùng một chỗ tiến vào Lạc Hà Cốc khảo hạch, sau đó thừa cơ giúp ta đem hắn phế bỏ. Cái gì? Ngươi để cho chúng ta đối phó Tô Hạo Thần? Phiên Hổ kinh ngạc trừng to mắt, La sư muội. Ngươi nói đùa cái gì, Tô Hạo Thần tại trận đầu khảo hạch biểu hiện, đã trải qua gây nên các trưởng lão cùng viện chủ chú ý, nếu như chúng ta thực phế hắn, tất nhiên sẽ bị viện chủ trừng phạt, chúng ta có thể không muốn mạo hiểm. Ha ha, hai vị sư huynh chớ nóng nội cự tuyệt, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi có việc, đừng quên đằng sau ta còn có Tiêu Thiếu Gia tại, nếu như các ngươi có thể phế Tô Hạo Thần, đến thời điểm chỉ cần Tiêu Thiếu Gia nói một câu, tin tưởng viện chủ cũng sẽ không vì một cái biến thành phế vật người. Trừng phạt nghiêm khắc các ngươi hai cái đệ tử thiên tài. La Tú Nhi mỉm cười, mặt khác, nếu như các ngươi đáp ứng hỗ trợ nói, sau đó ta có thể đưa các ngươi một bộ, chuyên môn dùng để rèn luyện nhục thể công pháp, hơn nữa cấp bậc tuyệt không thua kém nhật cấp hạ phẩm, như thế nào? Cái này hai người liếc nhau, đều tâm động. Nhật cấp hạ phẩm công pháp, thế nhưng là đầy đủ bọn hắn một mực tu luyện tới hoàng võ cảnh, đây chính là so viện chủ Khổng Hàn Vân tu vi còn cao cảnh giới. Không chỉ có như thế, nếu như có thể lấy được nhật cấp công pháp, cái kia bọn hắn tốc độ tu luyện, lập tức liền có thể lấy tăng lên chí ít gấp 10 lần, điều kiện này thực sự rất khó cự tuyệt. Hùng chi La Tú Nhi hứa hẹn, vẫn là chuyên môn dùng để rèn luyện nhục thể công pháp, cái này đối với bọn hắn loại này lấy nhục thể tăng trưởng võ giả tới nói, nhất định chính là mê hoặc chí mạng. Hơi suy tư chốc lát, hai người rốt cục cắn răng gật đầu, tốt, chúng ta đáp ứng, hy vọng sau đó La sư muội có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái này đương nhiên, các ngươi nên minh bạch, nhật cấp hạ phẩm công pháp mặc dù chân quý, nhưng đối với Tiêu thiếu gia tới nói lại không tính là gì, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. La Tú Nhi cười nhạt, trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang. Kỳ thật nàng lúc đầu chuẩn bị tại trận thứ 3 khảo hạch thời điểm, tự tay đem Tô Hạo thần phế bỏ đi, nhưng là vừa mới trận đầu khảo hạch sự tình, lại xáo trộn nàng kế hoạch. Tô Hạo thần biểu hiện quá kinh người, thậm chí dẫn tới luyện đan cùng luyện khí trưởng lao cấp đoạn. La Tú Nhi đoán chừng, nếu như tại trận thứ 3 khảo hạch chiến đấu thời điểm, bản thân thật muốn phế bỏ Tô Hạo thần, Khổng Hàn Vân cùng các vị trưởng lão rất có thể sẽ ra tay ngăn cản, như thế nàng kế hoạch cũng liền thất bại. Cho nên nàng nhất định phải cải biến kế hoạch, tại trận thứ 2 khảo hạch thời điểm, liền đem Tô Hạo thần trước giờ giải quyết hết. Lạc Hà cốc bên trong không cách nào sử dụng chân khí, mà Khổng Hàn Vân cùng các trưởng lão cũng đều thân ở bên ngoài sơn cốc, cho nên chỉ cần Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết động thủ, coi như Khổng Hàn Vân đám người muốn ngăn cản, cũng căn bản là không kịp. Về phần Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết, có thể hay không phế bỏ Tô Hạo thần, La Tú Nhi cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi. Dù sao hai vị này đều là lấy nhục thể tăng trưởng, tại Lạc Hà cốc bên trong có thể nói như cá gặp nước, nếu như bọn hắn muốn phế bỏ một cái đệ tử, căn bản liền không có thất bại khả năng. Nghĩ đến nơi này, La Tú Nhi bỗng nhiên âm thầm nhe răng cười, "Hừ, Tô Hạo thần, lần này ta xem ngươi còn thế nào ứng đối." Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử tiến vào Lạc Hà cốc khảo hạch, nhưng là đáng tiếc, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua bất luận cái gì một cái có thể khiến người ta kinh diễm thiên tài. Thế là rất nhiều người không tự giác, lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết, tất cả mọi người nghĩ nhìn xem, hai vị này nhục thể cường hoành thiên tài, sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Nhưng cho người bất đắc dĩ là, hai vị này tựa hồ cũng không nóng nảy khảo hạch, thế mà một mực đứng tại chỗ, có chút hăng hái nhìn xem những người khác khảo hạch. Khương Hiển khẽ nhíu mày, bọn hắn hai cái đang làm gì, vì cái gì không đi lên. Lữ Siêu cũng nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ bọn họ là nghĩ đợi đến cuối cùng lại đi lên, cái này cũng không giống như bọn hắn hai cái tính cách. Ngay tại lúc này, trên một nhóm khảo hạch đệ tử, đã trải qua toàn bộ bị lao xuống sân khấu, ủ rũ hướng về ngoài sơn cốc đi tới. Canh giữ ở ngoài sơn cốc trưởng lão cao giọng nói, khảo hạch tiếp tục, lại đi vào 100 người. Lập tức, rất nhiều đệ tử đều hướng nhập khẩu đi đến, còn có không ít người thì là tiếp tục chờ đợi. Lúc này, một mực không hề động Tô Hạo thần, đồng nhiên cất bước hướng đi Lạc Hà cốc. Cơ hồ là cùng một thời gian, Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết cũng động. Ngay từ đầu đám người còn không có chú ý, nhưng khi đi đến cửa vào sơn cốc thời điểm, mọi người mới chợt phát hiện, Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết thế mà liền theo sát tại Tô Hạo thần đằng sau. A, Phiền sư huynh cùng Lâm sư huynh rốt cục đi lên, thế nhưng là bọn hắn đi theo Tô Hạo thần làm gì? Trùng hợp đi, bọn hắn đoán chừng là đều vừa lúc tuyển ở nơi này một nhóm đi lên. Giống như không đúng, hai vị sư huynh thấy thế nào? Đều giống như cố ý đi theo Tô Hạo thần, bọn hắn muốn làm gì? Có lẽ là Tô Hạo thần trận đầu biểu hiện quá tốt, cho nên hai vị sư huynh muốn khoảng cách gần xem hắn trận thứ 2 biểu hiện. Đám người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 189, các ngươi tốt nhất đừng làm cái gì. Lạc Hà cốc lối vào, Tô Hạo thần đột nhiên dừng bước quay đầu, hai vị, vì cái gì đi theo ta? Ha ha. Tô sư đệ nói cái gì đó, chúng ta chỉ là muốn đi vào tham gia khảo hạch mà thôi, như thế nào là đi theo ngươi đây? Phiên Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lâm Vô Khuyết cũng hừ lạnh, Tô sư đệ, đừng ở nơi này chậm trễ thời gian, tất cả mọi người muốn tiến vào sân cốc, ngươi chắn ở nơi này mọi người làm sao đi vào? Tô Hạo thần khẽ nhíu mày, không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người liền tiếp tục đi vào trong. 100 cái đệ tử rất nhanh liền tiến vào sân cốc, sau đó nhao nhao hướng về chung quanh sân khấu đi đến. Những cái kia sân khấu thấp đều có trụ tử trèo trống. Lúc này, tất cả sân khấu cũng đã thoát ly thác nước, hạ thấp mặt đất 1 mét độ cao, mà phía trên thác nước dòng nước tại cự ly mặt đất 3 mét địa phương, liền toàn bộ tiêu tán hóa thành vô hình. Các đệ tử đi tới gần, trực tiếp đều khoanh chân ngồi ở phía trên. Tô Hạo thần cũng tìm sân khấu ngồi xuống, lại phát hiện Phiền Hổ rất nhanh chóng theo đến, sau đó trực tiếp ngồi ở liền nhau bên trái trên sân khấu, mà bên phải sân khấu thì là đã sớm ngồi một cái thanh niên đệ tử. Lúc này, Lâm Vô Khuyết trực tiếp đi đến bên phải, ngươi tránh ra đi, cái này cái bản ta muốn. Thanh niên đệ tử ngạc nhiên, vì cái gì, chẳng lẽ những cái này sân khấu không thể tùy tiện ngồi sao? Lâm Vô Khuyết ánh mắt lạnh lẽo, phế nhiều lời như vậy làm gì, ta nói muốn thì muốn, ngươi có ý kiến. Ta. Thanh niên đệ tử bị tức đỏ mặt, lại không dám nói nhiều nữa cái gì, Lâm Vô Khuyết thực lực tại ngoại viện quá nổi danh, hắn căn bản không dám trêu chọc, cho nên cuối cùng chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Hừ, lãng phí thời gian. Lâm Vô Khuyết khinh thường cười lạnh, trực tiếp ngồi lên sân khấu. Lúc này, đám người càng ngày càng phát hiện sự tình không thích hợp, nếu như nói lúc trước phiền hổ hai người đi theo Tô Hạo Thần là trùng hợp, như vậy hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Phiền hổ ngồi ở Tô Hạo Thần bên trái cũng coi như, dù sao bên kia sân khấu vốn là không, thế nhưng là bên phải sân khấu sớm đã có người, Lâm Vô Khuyết thế mà cưỡng ép đem người đuổi đi ngồi đi lên. Hiện tại hai người chẳng khác gì là đem Tô Hạo Thần bao vây lại, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đám người nghi hoặc không hiểu. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, hai vị, hiện tại các ngươi còn nói không cùng lấy ta. Ha 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 ha, Tô Sư Đệ nói giỡn, chúng ta chỉ là nhìn nơi này vị trí không sai, cho nên mới ngồi ở chỗ này, nếu để cho ngươi không cao hứng, xin hãy tha lỗi. Phiên Hổ một mặt hư giả tiếu dung, nhìn qua âm hiểm vô cùng. Tô Hạo Thần xem hắn, đột nhiên cũng cười, ha ha, hy vọng các ngươi thực sự là trùng hợp, bằng không xảy ra chuyện gì có thể chớ có trách ta. Lâm Vô Khuyết híp híp mắt, khe hở bên trong lóe qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tô Sư Đệ, lời này của ngươi là tại uy hiếp chúng ta sao? Ngươi có thể cho rằng là uy hiếp, cũng có thể cho rằng là nhắc nhở, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, vô luận bất luận kẻ nào nói qua cái gì, hoặc là cho các ngươi cam kết gì, đều tốt nhất đừng đáp ứng, bởi vì nàng muốn, các ngươi căn bản làm không được. Tô Hạo Thần tùy ý đánh ống tay áo, sau đó liền trực tiếp đóng lại hai mắt, không còn nói chuyện. Phiên Hổ cùng Lâm Vô Khuyết đối mặt, đều khinh thường cười lạnh. Tiểu tử này là có ý gì, cái gì gọi là không đến. La Tú Nhi để cho chúng ta phế hắn, chẳng lẽ ý hắn, là hai chúng ta liên thủ đều không làm gì được hắn sao? Thật can dỡ tiểu tử. Phiên Hổ lạnh rên một tiếng, truyền âm nói, Lâm Minh, tiểu tử này nhìn đến căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Nếu hắn mắt cao hơn đầu, vậy một lát mà ta đem hắn con mắt đào đi ra. Lâm Vô Khuyết đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm ở môi, thần sắc dữ tợn. Ngay tại lúc này, trưởng lão thanh âm đột nhiên từ ngoài sơn cốc truyền đến, các đệ tử ngồi xuống, khảo hạch bắt đầu, nhớ kỹ, nếu như không kiên trì nổi liền xuống tới, ngàn vạn đừng quá mức miễn cưỡng, bằng không thác nước lực trùng kích, rất có thể trọng thương các ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy 100 cái sân khấu đột nhiên bắt đầu chậm rãi dâng lên, nâng các đệ tử chậm rãi tiếp cận phía trên thác nước. Hoa lập lạp. Mấy hơi thở về sau, sân khấu thăng lên 5 mét độ cao, các đệ tử thân thể trực tiếp liền bị thác nước bao phủ, biến như ẩn như hiện. Giờ khắc này, các đệ tử đều cảm giác được một cỗ lực trùng kích, ầm vang đập tại trên thân thể. Cỗ này lực trùng kích thật sự là quá là đáng sợ, liền phảng phất thác nước dòng nước, là từ Cửu Thiên Ngân Hà phía trên rơi xuống đồng dạng, thế mà trong nháy mắt liền đem bọn hắn đập túi người. Hừ hừ, hừ hừ. Từng tiếng kêu rên truyền đến, liền thấy rất nhiều đệ tử đột nhiên dùng hai tay chống ở đầu gối, mới miễn cưỡng nhường bản thân ngồi vững vàng, không đến mức bị dòng nước vọt thẳng dưới sân khấu. Cũng may mắn bọn họ đều là ngồi. Nếu như là đứng đấy, đoán chừng vẹn vẹn vừa mới trong nháy mắt đó trúng kích, nơi này phần lớn người liền đều sẽ bị vọt thẳng xuống dưới. Tô Hạo Thần xếp bằng ở trên sân khấu, một cỗ mạnh mẽ dòng nước từ trên trời giáng xuống, nhường hắn cảm giác liền phảng phất bị vô số tảng đá lớn đập trúng đồng dạng, toàn thân truyền đến từng trận đau nhức. Khá lắm, chắc không được lúc trước những đệ tử kia, đều tối đa chỉ có thể kiên trì một hai nén nhang thời gian, cái này thác nước lực trùng kích xác thực cường đại. Hắn trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn có thể cảm giác được, thác nước dòng nước bên trong, hàm chứa một loại nào đó cường hoành năng lượng, những năng lượng này hẳn là phía trên huyền binh, ngưng tụ thác nước thời điểm gia nhập trong đó. Cũng chính là bởi vì có những năng lượng này tồn tại, mới để cho Lạc Hà cốc thác nước lực trùng kích, so phổ thông thác nước cao mấy chục lần. Ầm 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 ầm. Một cỗ dòng nước điên cuồng trùng kích, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa nén hương đi qua, những huyền võ cảnh nhất trọng đó đệ tử rốt cục không kiên trì nổi, bắt đầu nguyên một đám bị cọ rửa xuống dưới. A, không tốt. Đáng giận, ta không kiên trì nổi. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vượt qua một nửa đệ tử đều bị xông xuống tới, sau đó trực tiếp quẳng xuống đất. Cũng may mắn đám người bản thân tu vi cũng không tầm thường, bằng không từ cao 5 mét địa phương rơi xuống tới, đoán chừng coi như không chết cũng phải trọng thương. Thời gian tiếp tục trôi qua, làm một nén nhang đi qua sau, huyền võ cảnh nhị trọng các đệ tử cũng không kiên trì nổi, bị nhao nhao xông rơi xuống đất. Mà khi hai nén nhang đi qua sau, toàn bộ Lạc Hà cốc bên trong, liền chỉ còn lại Tô Hạo Thần, Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết, vẫn như cũ vẫn ngồi ở trên sân khấu, những người khác đã trải qua toàn bộ đều bị xung rơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở ba người trên người. Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết có thể kiên trì lâu như vậy, kỳ thật cũng không được vượt quá đám người đoán trước, dù sao hai người bình thường tại ngoại viện bên trong, chính là lấy nhục thể lực lượng tăng trưởng. Thế nhưng là Tô Hạo Thần biểu hiện, liền để rất nhiều người giật mình. Bình thường tới nói, võ giả thực lực rất khó toàn phương diện tăng lên, nếu như một người tinh thần lực cường đại nói, như vậy nhục thể lực lượng tương đối mà nói liền sẽ chẳng phải đột xuất, trái lại cũng thế. Tỷ như La Tú Nhi chính là như thế, nàng tinh thần lực viễn siêu đệ tử khác, thế nhưng là nhục thể lực lượng lại chỉ có thể coi là ưu tú, vừa mới cũng chỉ là kiên trì hai nén hương mà thôi. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Tiểu tử này tinh thần lực mạnh biến thái, không nghĩ tới hiện tại nhục thể lực lượng, thế mà một chút cũng không thể so với Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết kém, liền nhường đám người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cảm tạ thư hữu 18009785-62, thư hữu lắng nghe mưa rơi khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 190, đánh lén thất bại. Ngoài sân cốc, đám người nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói bọn hắn ba cái, đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Phiên Hổ cùng Lâm Vô Khuyết nhục thể lực lượng, cũng đã có thể so tứ trọng cao thủ, đoán chừng bọn hắn hẳn là có thể kiên trì bốn nén nhang a. Ân, nên không sai biệt lắm, về phần cái kia Tô Hạo Thần, đoán chừng cũng không thể so với phiền sư huynh bọn hắn hai cái mạnh. Chậc chậc, các ngươi nói cái này Tô Hạo Thần, rốt cuộc là làm sao tu luyện, hắn làm sao có thể tinh thần lực cùng nhục thể, đều như thế cường hãn. Theo lý thuyết giống dạng này yêu nghiệt, căn bản liền không có khả năng xuất hiện ở trên đời mới đúng, thế nhưng là hắn xác thực xuất hiện đúng không? Nói thật, ta hiện tại rốt cục có chút lý giải, tiểu tử này vì cái gì có thể xông qua địa diệt cốc. Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, La Tú Nhi ẩn tàng tại đám người bên trong, ánh mắt ấm lãnh, thời gian đã trải qua không sai biệt lắm, các ngươi cũng nhanh muốn động thủ đi, hy vọng các ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Thời gian trôi qua, rất nhanh ba nén hương đi qua. Hoa lập lạp. Đột nhiên, Phiền Hổ vị trí trên sân khấu, thác nước dòng nước một trận kịch liệt lắc lư, sau đó liền thấy Phiền Hổ thân ảnh đột nhiên trượt ra thác nước, trực tiếp hướng sân khấu bên ngoài ngã xuống ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, Phiền sư huynh tại sao sẽ đột nhiên bị xông đi ra? Không có khả năng, lấy Phiền sư huynh thực lực, chí ít hẳn là có thể kiên trì bốn nén nhang mới đúng, làm sao ba nén hương liền đi ra? Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Biến cố xuất hiện quá đột ngột, đến mức tất cả mọi người có chút sững sờ, trong lúc nhất thời phản ứng không đến. Mắt nhìn xem Phiền Hổ sắp té ra sân khấu, nhưng ngay lúc này, đã thấy hắn đột nhiên một cái xoay người, bàn chân hung ác đạp sân khấu, cả người thế mà trực tiếp hướng Tô Hạo Thần sân khấu vào tới. Hắn muốn làm gì? Không tốt, hắn đây là muốn công kích Tô Hạo Thần. Vì cái gì, Phiền Hổ sư huynh cùng Tô Hạo Thần không cựu không oán, tại sao phải công kích? Đám người kinh hô. Phiền Hổ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới đài cao phía trên, sau đó một quyền trực tiếp đánh phía Tô Hạo Thần. Không tốt, tiểu tử kia xong. Đám người quá sợ hãi, như thế xảy ra bất ngờ đánh lén, tuyệt không có khả năng có người có thể phản ứng tới. Mắt nhìn xem Phiền Hổ nắm đấm đã trải qua đánh vào thác nước, nhưng ngay lúc này, mặt khác một cái nắm đấm đột nhiên xông ra thác nước, trực tiếp cùng Phiền Hổ hung hăng đụng nhau. Đông. Cường hoành lực lượng đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem chúng quanh thác nước dòng nước đẩy ra, hiển lộ ra Tô Hạo Thần thân ảnh. Chỉ thấy giờ phút này Tô Hạo Thần tại chỗ ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, mà hắn hai mắt băng như xương lạnh, lạnh lùng nhìn xem Phiền Hổ, ngươi rốt cục nhịn không được động thủ. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhục thể lực lượng mạnh như thế, thế mà có thể ngăn cản ta, chỉ tiếp như thế vẫn chưa đủ, cho ta lăn đi xuống đi. Phiền Hổ lạnh lùng hét lớn, đột nhiên thu quyền vọt lên, chân trái liền phảng phất một chuôi trọng truy, lần nữa hung hăng đánh tới hướng Tô Hạo Thần. Hử, chỉ bằng ngươi? Ta. Tô Hạo Thần đang nghĩ đánh trả, đột nhiên nhướng mày. Cùng lúc đó, bên phải trên sân khấu Lâm Vô Khuyết đột nhiên nhảy dựng lên, song quyền liền phảng phất như lưu tinh liên tục huy động, trong phút chốc vô số dòng nước tại lực quyền bộc vào, hóa thành mấy chục đạo thủy tiễn hung ác phóng tới. Thậm chí ngay cả Lâm sư huynh cũng xuất thủ, Tô Hạo Thần chết chắc. Đám người hoảng sợ biến sắc, Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết nhục thể lực lượng, thế nhưng là đều có thể so tứ trọng cao thủ. Nhất là ở nơi này Lạc Hà cốc bên trong, chân khí bị giam cầm lại, bọn hắn ưu thế càng thêm rõ ràng, ngoại viện đệ tử bên trong, căn bản không có khả năng có người là bọn hắn đối thủ. Xoẹt 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 xoẹt. Từng đạo thủy tiễn điên cuồng phong tới, đồng thời Phiền Hổ cũng ở đây một bên khác giáp công, Tô Hạo Thần trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng khiến tất cả mọi người không hiểu là, giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt không thấy chút nào bối rối, ngược lại tràn ngập khinh miệt cười lạnh, đột nhiên hắn tay phải vươn ra, trực tiếp chụp vào Phiền Hổ cổ chân. Hắn muốn làm gì? Trời ạ, chẳng lẽ hắn muốn đón đỡ Phiền sư huynh đá ngang? Ngu xuẩn, Phiền sư huynh đá ngang lực lượng hạng gì cường hãn, không có chân khí trợ giúp, hắn làm sao có thể tay không tiếp lấy? Đám người nguyên một đám khịt mũi coi thường. Nhưng vào lúc này, bàn tay cùng đá ngang rốt cục va chạm. Ầm. Làm cho người kinh hãi trầm đục âm thanh bên trong, Tô Hạo Thần thân thể thế mà lắc một cái cũng không có, một cái vững vàng bắt lấy phiền hổ cổ chân. Cái gì? Hắn thế mà thực bắt lấy, cái này sao có thể? Đám người trợn mắt há hốc mồm. Mà giật mình nhất còn muốn tính phiền hổ bản nhân, hắn đối bản thân một cước này uy lực quá rõ ràng, tự tin trừ phi là ngũ trọng cao thủ, bằng không căn bản không có khả năng tùy tiện ngăn cản được. Có thể bây giờ là tình huống như thế nào? Đáng chết, lão tử cũng không tin đạp không xuống ngươi đi. Hắn phẫn nộ gào thét, xoay người liền nghĩ tiếp tục công kích. Có thể Tô Hạo Thần lại cười lạnh nói, hay là ngươi trước cút đi cho ta. Nói xong, hắn đột nhiên quay thân phất tay, thế mà trực tiếp đem phiền hổ thân thể bàn về, ném về bên phải sân khấu. Lúc này Lâm Vô Khuyết thủy tiễn vừa mới phong tới, vừa vặn toàn bộ đánh vào phiền hổ trên thân thể. A! Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng sân cốc, phiền hổ trên người trong nháy mắt đã bị đánh ra mấy chục đạo vết thương, một cỗ máu tươi liền phảng phất như nước suối, điên cuồng tới phía ngoài tuôn ra. Sau một khắc, phiền hổ đã trải qua đụng vào bên phải sân khấu thác nước, Lâm Vô Khuyết cuống quýt phía dưới, vội vàng muốn dùng hai tay nâng. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần vung vẩy lực lượng thực sự quá lớn, liền xem như lấy Lâm Vô Khuyết có thể so tứ trọng cao thủ nhục thể lực lượng, cũng căn bản là nắm không được. Đông. Hai người thân thể chạm vào nhau, Lâm Vô Khuyết trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài, chật vật rơi xuống sân khấu. Mà phiền hổ càng là thê thảm, hắn vốn là đã trải qua thụ thương, lần này va chạm lập tức nhường hắn thương thế càng nặng, cả người liền giống như một cái vải rách túi, gắt gao quẳng xuống đất, máu tươi chảy ngang. A hỗn đản, Tô Hạo Thần, ta muốn giết ngươi. Phiền hổ thê lương kêu rên, nằm trên mặt đất toàn thân đều đang run rẩy, hắn thật sự là quá đau, loại này đau đớn liền tựa như là bị người lấy một lớp da dường như, đau tận xương cốt. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt. Thất bại. Phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết, đều là nhục thể có thể so tứ trọng cao thủ, bọn hắn hai cái cùng một chỗ đánh lén, thế mà còn là thất bại. Tô Hạo Thần nhục thể lực lượng, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a? Ngũ trọng. Đây là đám người suy đoán. Bởi vì chỉ có ngũ trọng cao thủ, mới có thể dễ dàng như thế, đánh bại hai vị tứ trọng cao thủ đánh lén. Nhưng vấn đề là, vừa mới Tô Hạo Thần chiến đấu thời điểm, trên người tản mát ra khí tức rõ ràng chỉ có tứ trọng. Bình thường tình huống dưới, một cái võ giả nhục thể lực lượng, đều ít nhất phải so chân khí tu vi thấp chí ít nhị trọng, liền xem như phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết loại này lấy nhục thể tăng trưởng thiên tài, cũng bất quá là nhục thể lực lượng cùng chân khí tu vi ngang hàng thôi. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Cái này ra hỏa nhục thể lực lượng, thế mà so chân khí tu vi còn mạnh hơn. Vẹn vẹn nhục thể liền có thể chống lại ngũ trọng võ giả, nếu như nhục thể lực lượng cùng chân khí cùng một chỗ sử dụng, vậy hắn chẳng phải là đã trải qua có thể chống đỡ lục trọng cao thủ. Cái này cũng quá yêu nghiệt a. Đáng tiếc không có người biết rõ, Tô Hạo Thần lượng chân khí, cũng tương tự so bản thân tu vi cường đại mấy lần, cho nên nếu quả thật lấy nhục thể cùng chân khí phối hợp chiến đấu, hắn thậm chí có thể chống lại thất trọng cường giả. Cảm tạ thư hữu chúng ta là đường, ngọt đến yêu thương, thư hữu A Lão lái xe, Tào Dũng, khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 191, chạy trốn. Ngoài sơn cốc trong đám người, La Tú Nhi sắc mặt âm trầm như nước, răng đều nhanh cắn nát. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì lại thất bại? Nàng thật nhanh muốn bị tức điên, từ khi Tô Hạo Thần đi tới Yến Vân Châu phân viện, nàng đã là lần thứ mấy âm thầm ra tay. Đầu tiên là tại ngoại viện khảo hạch thời điểm, nàng mua được Cửu Kiệt cùng Cửu Vũ hai huynh đệ, muốn tại khảo hạch thời điểm giết Tô Hạo Thần, kết quả không chỉ có không thành công, ngược lại còn đem Cửu Vũ hai người cho lột. Tiếp theo, nàng tìm đến trưởng lão Ngô Thiên Thắng, muốn cho Tô Hạo Thần định tội, lại không nghĩ rằng Tô Hạo Thần thế mà xông qua địa diệt ốc, đem tất cả chịu tội toàn bộ xóa đi. Sau đó Ngô Thiên Thắng giận, tại Tam Tài thí luyện phong truy sát Tô Hạo Thần, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cuối cùng Ngô Thiên Thắng thế mà cũng không hiểu thấu chết. Từ đó về sau, trưởng lão Liêu Kim Hoành muốn nhờ vào đó vu hãm Tô Hạo Thần, kết quả tại nội viện khảo hạch trước đó, thế mà dăm ba câu liền bị Tô Hạo Thần cho nghẹn trở về. Mà hiện tại, La Tú Nhi lại muốn mượn phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết tay, trực tiếp đem Tô Hạo Thần phế bỏ đi, thế nhưng là kết quả đây. Kết quả Tô Hạo Thần nhục thể lực lượng, thế mà so hai đại thiên tài liên thủ đều mạnh, đến mức nàng âm mưu lần nữa bại trận. Lần lượt thất bại, thật làm cho La Tú Nhi sắp phát cuồng, nàng liền làm không minh bạch. Tô Hạo Thần cái này từ tiểu gia tộc đi ra đệ tử, làm sao liền khó như vậy đối phó. Mà lúc này, Khổng Hàn Vân cùng một đám trưởng lão, cũng tương tự lâm vào phẫn nộ bên trong. Chuyện gì xảy ra, phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết vì cái gì đột nhiên đánh lén Tô Hạo Thần, bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Sương Phi Tuyết phẫn nộ kêu to, nàng thực không dám tưởng tượng, vừa mới nếu như Tô Hạo Thần không ngăn được hai người công kích, sẽ có cái gì hậu quả. Giống Tô Hạo Thần loại này vạn năm khó gặp tinh thần lực thiên tài, nếu như liền như thế chết mất, tuyệt đối là thiên đại tiếc nuối, nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được loại kia hậu quả. Tần Nguyên chắc cũng là sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết, thực cùng Tô Hạo Thần có thủ, vì cái gì chúng ta một điểm đều không có nghe thấy. Hừ, không nhất định là bọn hắn có thủ, có lẽ là người khác. Khổng Hàn Vân vừa nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía trong đám người La Tú Nhi, ta xem có lẽ là có người nói với bọn họ qua cái gì, mới để cho bọn hắn đối Tô Hạo Thần động thủ. Viện chủ, ngươi là nói. Hai người kinh ngạc, cũng nhìn về phía La Tú Nhi. Lần này bọn hắn lập tức nhức đầu, nếu như là cái khác người xúi dục phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết, bọn hắn nhất định sẽ lập tức xuất thủ trừng phạt, nhưng đối với La Tú Nhi lại không thể vọng động. Không có cách nào ai bảo La Tú Nhi là Tiêu Trường Sinh người đâu. Xem như Tiêu gia dòng chính đệ tử, Tiêu Trường Sinh thân phận tương đối tôn quý, tại trong phân viện liền xem như viện chủ Khổng Hàn Vân, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Huống chi hiện tại Tô Hạo Thần cũng không có sự tình, ngược lại còn đem phiền hổ cho trọng thương, cứ như vậy, bọn hắn thì càng không thể tùy tiện xử phạt La Tú Nhi. Ba người còn muốn nói cái gì, có thể ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, tiểu tử kia muốn làm gì? Trong sân cốc, Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, đi từng bước một hướng phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết. Ngươi không được qua đây, Tô Hạo Thần, ngươi muốn làm gì? Phiền hổ không để ý thương thế, dùng cả tay chân cuống quýt lui lại, hắn là thực bị hù dọa. Lúc đầu coi là bọn hắn hai cái liên thủ, muốn phế bỏ Tô Hạo Thần tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng Tô Hạo Thần thế mà dễ như trở bàn tay, liền đem bọn hắn hai cái cho đánh bại. Hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, Tô Hạo Thần cũng không có muốn buông tha bọn hắn ý tứ, liền nhường hắn càng thêm kinh khủng. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Tô Hạo Thần sắc mặt băng lãnh như sương, bước chân không ngừng đi lên phía trước, ta vừa mới liền cùng các ngươi nói qua, ngàn vạn đừng đối ta xuất thủ. Thế nhưng là các ngươi lại căn bản không nghe, cái kia liền chớ có trách ta, nếu xuất thủ, các ngươi liền phải trả giá thật lớn. Lâm Vô Khuyết sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc không còn lúc trước chấn định, Tô Hạo Thần, ngươi không nên vọng động, học minh bên trong là không cho phép đồng môn tương tàn, cho nên ngươi không thể giết chúng ta, bằng không các trưởng lão nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi học minh. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, vẹn vẹn chỉ là phế các ngươi tu vi mà thôi, ta sẽ nhường các ngươi sống khỏe mạnh. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh. Đột nhiên thả người liền lao ra. Không tốt, Lâm huynh, nhanh cứu ta. Phiền hổ sắc mặt đại biến, vội vàng cầu cứu. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, đứng lên đều rất khó khăn, đương nhiên chớ nói chi là chạy trốn, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở Lâm Vô Khuyết. Nhưng khi hắn quay đầu lại về sau, mới ngạc nhiên phát hiện, Lâm Vô Khuyết thế mà căn bản mặc kệ hắn chết sống, thẳng tiếp một người chạy trốn. Lâm huynh, ngươi phiền hổ sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân lại bị vứt bỏ. Đông. Sau một khắc, Tô Hạo Thần đã trải qua điện xạ mà tới, chân trái phảng phất chuồn chuồn lướt nước, một cước điểm tại phiền hổ lồng ngực bên trên. Một cước này thoạt nhìn nhẹ như lông hồng, nhưng lại phát ra một tiếng như là nổi trống trầm đục, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp thấu thể mà vào, truyền khắp phiền hổ toàn thân cao thấp. Cốt ca cốt két cọt kẹt. Theo từng tiếng giòn vang, phiền hổ toàn thân xương cốt cùng kinh mạch đứt thành từng khúc, cả người trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Nhưng là hắn cũng không có chết đi, bởi vì Tô Hạo Thần đặt chân rất có chừng mực, lực đạo không đủ để giết chết hắn, nhưng lại vừa đúng, có thể đem hắn tu vi phế bỏ. A, phiền hổ kêu thảm kêu rên, thậm chí so vừa rồi còn muốn càng thêm thê lương, càng thêm tuyệt vọng. Đây không chỉ là bởi vì cái kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, càng bởi vì hắn toàn thân tu vi đã bị phế bỏ. Đối với một cái võ giả tới nói, tu vi bị phế quả thực là so chết còn nghiêm trọng hơn trừng phạt. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận nghe La Tú Nhi nói, vô cùng hối hận tìm đến Tô Hạo Thần phiền phức, nếu không có như thế, hắn hiện tại y nguyên vẫn là cái kia người người hâm mộ thiên tài, làm sao sẽ biến thành một cái phế vật. Nhưng là đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, có chút sự tình nếu làm, vô luận như thế nào hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì. Tô Hạo Thần căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn phiền hổ một cái, trực tiếp sượt qua người, truy hướng chạy trốn Lâm Vô Khuyết. Lúc này Lâm Vô Khuyết trong lòng vô cùng sợ hãi, phía sau phiền hổ tiếng kêu thảm thiết. Nhường hắn dùng mình, hai chân đều không tự chủ được như nhũn ra. Thế nhưng là hắn căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể liều lĩnh liều mạng chạy trốn, bởi vì hắn có thể cảm giác được phía sau xâm nhiên sắc cơ, Tô Hạo Thần đã trải qua càng đuổi càng gần. Chơi ạ, ta quả thực là vắng đầu, làm sao liền sẽ giúp La Tú Nhi đến đối phó tiểu tử này. Nhật cấp hạ phẩm công pháp xác thực chân quý, có thể lại chân quý công pháp, cũng phải có thể tu luyện mới được a. Nếu như bản thân tu vi bị phế sạch, coi như lấy được tuyệt thế kỳ công thì có ích lợi gì. Hiện tại, Lâm Vô Khuyết đã trải qua không dám yêu cầu xa vời cái gì nhật cấp công pháp, hắn hiện tại duy nhất muốn, chính là liều mạng chạy ra sơn cốc, hy vọng mượn nhờ các trưởng lão lực lượng bảo trụ bản thân. Nhưng là đáng tiếc, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là quá chậm. Mắt nhìn xem cự ly cửa vào sơn cốc càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ kinh phong. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 192, trận thứ 3. Ngoài sơn cốc bầu không khí vô cùng khẩn trương, người nào đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần đột nhiên liền đối phiền hổ hai người xuất thủ. Mắt thấy Tô Hạo Thần phế bỏ phiền hổ, sau đó cấp tốc hướng Lâm Vô Khuyết đuổi theo. Mấy cái đệ tử đột nhiên kêu to lên, Tô Hạo Thần, còn không mau dừng tay. Lớn mật, lại dám tổn thương đồng môn, ngươi không sợ xúc phạm tông môn giới luật sao? Đáng giận, phiền sư huynh cùng Lâm sư huynh đã trải qua cầu xin tha thứ, ngươi vì cái gì còn muốn động thủ, quá độc ác. Những đệ tử này, bình thường đều cùng phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết quan hệ không tệ, hiện tại xem xét hai cái sư huynh, thế mà đều muốn bị Tô Hạo Thần phế bỏ, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thậm chí còn có mấy cái trưởng lão, giờ phút này cũng kinh nộ hét lớn, dừng tay. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, buông tha bọn hắn. Tô Hạo Thần, ngươi dám chống lại trưởng lão mệnh lệnh. Từng tiếng gầm thét không ngừng vang lên, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản Tô Hạo Thần bước chân. Trong chớp mắt, hắn đã trải qua đi tới Lâm Vô Khuyết phía sau, sau đó một quyền oanh ra ngoài. Không tốt. Lâm Vô Khuyết sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người điều động toàn bộ lực lượng, đồng dạng một quyền oanh ra ngoài. Đông. Hai nắm đấm đụng nhau, lập tức phát ra một tiếng như là chống trận tiếng vang, đồng thời một cỗ mạnh mẽ lực đạo bộc phát, trực tiếp liền đem Lâm Vô Khuyết cho đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một tảng đá lớn phía trên. Oanh long long. Cự thạch vỡ vụn, Lâm Vô Khuyết nương theo lấy vô số toái thạch quẳng xuống đất, một cỗ máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Hắn liều mạng muốn đứng lên, lại căn bản làm không được, bởi vì giờ phút này hắn toàn thân xương cốt cùng kinh mạch đã trải qua cùng phiền hổ một dạng, toàn bộ đều cắt thành vô số tiết. Toàn bộ Lạc Hà cốc một mảnh yên tĩnh, vừa mới còn tại chửi rủa cái kia mấy cái đệ tử, liền giống như bị bóp lấy cái cổ con vịt, tiếng kêu im bặt mà dừng. Ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng trưởng lão đã trải qua mở miệng ngăn cản, Tô Hạo Thần lại còn dám phế bỏ Lâm Vô Khuyết, chẳng lẽ hắn liền trưởng lão cũng không để vào mắt sao? Hỗn đản. Đột nhiên, cái kia mấy cái đệ tử lên cơn giận dữ xông vào sân cốc, nguyên một đám chỉ Tô Hạo Thần mắng to, tiểu tử, ngươi quá độc ác, thế mà đối đồng môn hạ như vậy nặng tay. Thực sự là tâm ngoan thủ lạt ta, Lâm sư huynh bọn hắn rõ ràng đã trải qua cầu xin tha thứ, ngươi lại còn không buông tha bọn hắn, quả thực là ác độc cực kỳ. Không sai, coi như Lâm sư huynh bọn hắn đánh lén ngươi không đúng, nhưng bọn hắn cũng không có thành công, hơn nữa đã trải qua nhận lầm, ngươi làm cái gì còn không buông tha bọn hắn. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì bọn hắn cầu xin tha thứ, ta liền muốn buông tha bọn hắn. Thật đúng là buồn cười, bọn hắn xuất thủ đánh lén, kết quả bởi vì thực lực không đủ thất bại, sau đó vẻn vẹn cầu xin tha thứ vài câu, liền yêu cầu ta buông tha bọn hắn, trên đời chỗ nào có tốt như vậy sự tình. Khoan dung độ lượng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không có ý tứ, ta không cái thói quen này. Nếu như đã đối ta xuất thủ, nếu như đã coi ta địch nhân, vậy sẽ phải làm tốt trả giá đắt chuẩn bị. Đối với địch nhân, ta cho tới bây giờ không được nhân từ nương tay. Ngươi. Mấy cái đệ tử tức giận đến nói không ra lời, thậm chí mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Bọn họ là thật muốn xuất thủ báo thù, nhưng là đáng tiếc, lại không có một cái dám chân chính động thủ, ngay cả phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết, đều bị Tô Hạo Thần tùy tiện giải quyết, bọn hắn đi lên còn không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất đắc dĩ, mấy người chỉ có thể trở lại nhìn về phía bên ngoài sân cốc, viện chủ, các vị trưởng lão, cái này Tô Hạo Thần quá càng rỡ. Thế mà giết hại đồng môn, đệ tử thỉnh cầu trùng điệp xử phạt hắn. Khổng Hàn Vân cùng mấy chục cái trưởng lão trầm mặc không nói, ngoài sơn quốc hoàn toàn yên tĩnh. Mấy người trực tiếp mắt trợn tròn, có ý tứ gì, chẳng lẽ viện chủ cùng trưởng lão cũng không định trừng phạt Tô Hạo Thần hay sao? Tô Hạo Thần cất bước cùng mấy người gặp thoáng qua, đừng nói nhảm, có một số việc các ngươi không hiểu, thay vì cùng ta dây dưa, các ngươi còn không bằng tiết kiệm chút khí lực, đi cho phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết tìm đại phu. Nói xong, hắn liền trực tiếp hướng ngoài sơn cốc đi đến. Cái này ra hỏa là có ý gì? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn thật là không hiểu. Lúc trước La Tú Nhi có câu lại nói không sai, nếu như Tô Hạo Thần thực bị phế sạch, như vậy các trưởng lão tuyệt đối sẽ không vì một cái phế vật, đi trừng phạt thân làm thiên tài phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết. Nhưng là đồng dạng, bây giờ bị phế bỏ đổi thành phiền hổ hai người, như vậy các trưởng lão, càng thêm sẽ không đi trừng phạt Tô Hạo Thần, bởi vì Tô Hạo Thần là so phiền hổ hai người càng thêm khó được hiếm thấy kỳ tài. Huống chi, sự cố vốn chính là phiền hổ hai người bốc lên, nếu như không phải bọn hắn xuất thủ đánh lén, như thế nào lại bị Tô Hạo Thần phế bỏ. Cho nên chuyện này kết quả cuối cùng chỉ có một cái kia chính là phiền hổ hai người tự sinh tự diệt, mà Tô Hạo Thần lại không chút tổn hao. Rất nhanh, phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết được mang ra Lạc Hà Cốc, sau đó khảo hạch tiếp tục bắt đầu, không có người lại đi để ý tới, đã trải qua biến thành phế vật hai cái thiên tài. Tiếp xuống tới khảo hạch, không tiếp tục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng tương tự không lại xuất hiện cái gì thiên tài, các đệ tử kiên trì thời gian dài nhất, cũng bất quá liền chỉ có hai nén hương thời gian. Hai canh giờ đi qua sau, trận thứ hai khảo hạch cuối cùng kết thúc. Lúc này, các trưởng lao rốt cục căn cứ hai trận thành tích khảo hạch, bắt đầu cho hơn 6.000 cái ngoại viện hạch tâm đệ tử bài danh, trong đó trước 1.000 danh người, đã trải qua có thể chính thức thu hoạch được tiến vào nội viện tư cách. Về phần trận thứ ba khảo hạch, kỳ thật nói đúng ra cũng không phải là nhập viện khảo hạch, mà là ban thưởng tranh đoạt chiến, cũng có người đem trận thứ ba khảo hạch, gọi là thập kiệt tranh đoạt chiến. Chờ một lát, các trưởng lão sẽ an bài trước 1.000 danh đệ tử tiến vào Lạc Hà Cốc, sau đó tăng cường trong cốc trên 100 kiện huyền binh lực lượng, đem toàn bộ sơn cốc đều phong tỏa ở. Mà các đệ tử muốn làm, chính là phá vỡ phong tỏa xông ra sơn cốc, trở lại bên cạnh trên quảng trường. Đến thời điểm, nếu như xông đi ra đệ tử không cao hơn 10 người, như vậy toàn bộ đều có thể thu hoạch được ban thưởng, nhưng nếu như vượt qua 10 người, liền muốn lẫn nhau đối chiến, tuyển ra cường đại nhất 10 người. 10 người này ban thưởng đều có bất đồng, trong đó chỉ có xếp hạng đệ nhất người, mới có thể tiến vào Vũ Tổ Thánh Điện tu luyện. Nửa canh giờ trôi qua, trước 1.000 danh đệ tử rốt cục bị thẩm định tuyển chọn đi ra, sau đó tại các trưởng lao an bài xuống, những đệ tử này lần nữa đi vào Lạc Hà Cốc. Viện chủ Khổng Hàn Vân đột nhiên phi thân lên, đi tới giữa không trung, không liên hệ người lập tức rời xa Lạc Hà Cốc, để tránh đợi chút nữa bị huyền binh lực lượng làm bị thương. Lập tức, tất cả vây xem đệ tử, còn có những cái kia các trưởng lão nhao nhao lui lại, tiếp lấy Khổng Hàn Vân đột nhiên hai tay huy động, từng đạo cường hãn chân nguyên, lập tức toàn bộ chui vào Lạc Hà Cốc bên trong. Oanh long long. Trong phút chốc, toàn bộ Lạc Hà Cốc chấn động kịch liệt lên, chỉ thấy quay quanh sơn cốc hình tròn trên vách núi đá, đột nhiên phun thả ra trên 100 đạo sáng chói quang mang, những cái này quang mang khí thế rộng rãi, thế mà khuấy động giữa thiên địa linh khí sôi trào lên. Sau một khắc, vô số thiên địa linh khí tụ đến, trong sơn cốc cái kia trên 100 đầu thác nước, cũng toàn bộ bay cuộn mà lên. Ngay sau đó, thác nước, quang mang cùng linh khí dung hợp, trực tiếp hóa thành mấy ngàn đầu dài hơn 10 thước thủy long, không ngừng gào thét đem toàn bộ sơn cốc đều cho bao phủ lại. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 193, đấu trí cùng khinh thường. Ngang. Giống. Ô. Từng tiếng gào thét, từng đợt long ngâm vang vọng đất trời, mấy ngàn đầu lam sắc to lớn thủy long tại chung quanh sơn cốc du động, đáng sợ uy thế làm cho người kinh hãi run sợ. Ngoài sơn cốc, thối lui đến nơi xa đám người nguyên một đám ánh mắt đăm đăm, khá lắm, những thủy long đó tản mát ra khí tức quá mạnh, ta cảm giác trong đó tùy tiện một đầu, đều có thể tùy tiện đem ta xé nát. Không kỳ quái, những cái này thủy long mỗi một đầu thực lực, đều tương đương với huyền võ cảnh tứ trọng cao thủ, loại này thực lực đối với chúng ta những cái này nhất nhị trọng võ giả tới nói, nhất định chính là tai nạn. Chậc chậc, không biết lần này có thể có bao nhiêu người xông ra sơn cốc, bên trong hiện tại có 1.000 người, cuối cùng làm sao cũng hẳn là có thể xông ra 1-200 cái a. Người đó là đang nằm mơ, dựa theo dĩ vãng khảo hạch tình huống, cuối cùng có thể xông ra 20 người, liền xem như cảm ơn trời đất. Không sai. Thủy Long lực lượng quá mạnh, trừ La Tú Nhi, Khương Hiển bọn hắn những cái này tứ trọng cao thủ bên ngoài, cái khác chỉ có tam trọng đỉnh phong, bản thân chiến lực có thể vượt cấp khiêu chiến tứ trọng người, mới có thể xông đi ra. Lúc này ở trong sơn cốc, hơn ngàn người đệ tử đứng ở sơn cốc trung gian, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm chung quanh vô số Thủy Long. Bọn hắn dù sao thân ở trong đó, cho nên đối Thủy Long lực lượng cảm ứng, so bên ngoài người càng thêm rõ ràng. Những tam trọng đó trở lên tu vi đệ tử còn tốt chút. Chí ít còn có thể bảo trì chấn định, thế nhưng là những nhị trọng đó tu vi đệ tử, sớm liền Thủy Long khủng bố uy thế bao phủ xuống, nguyên một đám biến sắc mặt trắng bệch. Duy nhất may mắn là, giờ phút này trong sơn cốc loại kia giam cầm chân khí lực lượng, đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, đám người hiện tại đã trải qua có thể một lần nữa sử dụng chân khí chiến đấu. Đột nhiên, trôi nổi tại trên không Khổng Hàn Vân lớn tiếng nói ra, tốt, không nên trễ nải thời gian, trận thứ ba khảo hạch đã bắt đầu, các ngươi có thể xông ra ngoài. Một cái có tam trọng tu vi thanh niên đệ tử cắn răng nói, chết thì chết đi, ít nhất phải thử nghiệm một cái, tổng không thể trả không chiến đấu liền nhận thua đi. Nói xong, hắn thân hình khẽ động liền phóng ra ngoài. Ông! Cường hành chân khí bộc phát, như là như sóng biển ở xung quanh người cuộn cuộn, thanh niên sắc mặt ngưng trọng, một đầu liền vào thủy long vị trí khu vực. Thế nhưng là không đợi hắn xông đi vào vượt qua 3 mét, một đầu thủy long liền quay chuyển động thân thể, trực tiếp một cái đuôi rút tới. ầm. Cơ hồ một điểm chống cự năng lực đều không có, thanh niên trực tiếp liền bị quất bay trở về, chật vật quẳng xuống đất. Ti. Đám người thấy thế hít khí lạnh, cái này thanh niên thế nhưng là huyền võ cảnh tam trọng võ giả, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là tương đối cường đại, lại không nghĩ rằng thế mà bị Thủy Long, một cái đuôi liền rút trở về, cái này khiến đám người càng thêm kinh hãi. Lộc cộc. Một cái đệ tử nuốt vài ngụm nước miếng, đột nhiên ngồi dưới đất, cái này căn bản là không có biện pháp lao ra, các ngươi ai muốn lên thì lên đi, ta có thể không nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn chuẩn bị liền ngồi ở chỗ này, một mực chờ đến khảo hạch kết thúc, dù sao hắn là cho rằng bản thân, căn bản không có khả năng xông ra vô số thủy long vây quanh. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đồng nhiên lại có rất nhiều người ngồi xuống tới, cũng có một số người ôm ngực đứng tại chỗ, hiển nhiên cũng không định xông ra ngoài. Những người này cơ bản đều là huyền võ cảnh nhị trọng đệ tử. Trong khoảnh khắc, trong sơn cốc hơn ngàn người đệ tử, đã có hơn 800 người từ bỏ, cuối cùng chỉ còn lại Tô Hạo Thần đám tứ trọng cao thủ, cùng hơn 100 cái tam trọng võ giả. Mấy vị, chúng ta không bằng tỉ thí một cái, nhìn xem người nào trước xông ra sơn cốc. Khương Hiển có chút hăng hái nhìn xem đám người. Tốt, ta thế nhưng là rất muốn nhìn xem La Sư Muội cùng Tô Sư Đệ chân chính thực lực đâu. Lữ Siêu gật đầu mỉm cười, nhìn về phía Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi. Nếu như nói hôm nay khảo hạch xuất sắc nhất người là người nào, vậy liền không Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi không ai có thể hơn. Cái này hai người tại trận đầu khảo hạch thời điểm, đều thể hiện ra siêu cường tinh thần lực, trong đó La Tú Nhi nắm giữ lục giai tinh thần lực, Tô Hạo Thần càng là đi đến khủng bố cửu giai, nhường đám người ghen ghét phát cuồng. Bất quá tinh thần lực tại đi đến nhật cấp biến thái trước đó, bình thường chỉ có thể dùng để luyện đan hoặc là luyện khí, cũng không được đầy đủ chân chính lực công kích, cho nên hai người coi như tinh thần lực có mạnh hơn. Cùng tự thân sức chiến đấu cũng không liên quan quá nhiều. Về phần vừa mới trận thứ 2 khảo hạch, theo đám người cũng không có cái gì. Tô Hạo Thần thật là đánh bại Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết, nhưng này vẹn vẹn chỉ là nhục thể lực lượng mà thôi, cũng không có đem chân khí tu vi tính cả. Võ giả là lấy chân khí làm căn bản, võ kỹ chiêu thức, trên cơ bản cũng đều là lấy chân khí thôi động. Đồng dạng một chiêu võ kỹ, nếu như lấy chân khí thi triển, có thể phát huy ra 10 thành uy lực, nhưng nếu như lấy nhục thể lực lượng thi triển nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành, thậm chí là càng ít. Tất cả mọi người là huyền võ cảnh tứ trọng tu vi, hiện tại Lạc Hà Cốc bên trong chân khí giam cầm cũng đã biến mất, dựa vào cái gì chúng ta liền sẽ không bằng ngươi Tô Hạo Thần, không bằng ngươi La Tú Nhi. Khương Hiển cùng Lữ Siêu đều cho rằng, ở nơi này trận thứ 3 trong khảo hạch, bản thân hoàn toàn có thể đi tranh đoạt xếp hạng đệ nhất vị trí. Ha ha, nếu tất cả mọi người như thế có hào hứng, vậy liền cũng coi là ta đi. Ta thật đúng là nghĩ nhìn xem toàn lực ứng phó tình huống dưới, chúng ta cái này 5 người đến cùng người đó mới là mạnh nhất. Một mực rất điệu thấp từ Hân Nghiên, giờ phút này cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Từ trận đầu khảo hạch bắt đầu, nàng vẫn tại giúp Tô Hạo Thần nói chuyện, nhưng đây cũng không có nghĩa là, nàng liền không muốn cùng Tô Hạo Thần phân cao thấp. Đối với võ giả tới nói, chiến đấu là khắc vào thực chất bên trong, vô luận ngươi là lão nhân, tiểu hài, nam nhân vẫn là nữ nhân, trong lòng đều sẽ có dồi dào chiến đấu dục vọng. Nếu như không có chân chính chiến đấu qua, không có người sẽ tin tưởng bản thân so người khác kém, chinh phục một cái võ giả biện pháp vĩnh viễn chỉ có một cái kia chính là đem hắn đánh phục. Khương Hiển ba người nói, tại các đệ tử trung gian gây nên rối loạn tương mừng. Bọn hắn nhìn đến là muốn so đấu một cái. Đó là đương nhiên, Khương Hiển bọn hắn bình thường tại ngoại viện, cũng là cao cấp nhất thiên tài, thế nhưng là lần này lại bị Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi cướp đi danh tiếng, bọn hắn làm sao có thể cam tâm, hiện tại đã có cơ hội. Đương nhiên muốn tranh một chuyến. Hắc hắc, ngũ đại thiên tài tranh phong, lần này có trò hay nhìn. Tất cả mọi người kích động lên, cao thủ ở giữa so đấu, khẳng định tương đối đặc sắc. Bất quá lúc này không có người chú ý tới, cùng Khương Hiển ba người ý chí chiến đấu sục sôi khác biệt, Tô Hạo Thần giờ phút này ánh mắt lại hết sức bình tĩnh, liền giống như cái kia làm cho người sợ hãi vô số thủy long, căn bản là không có cách kích thích tâm hắn dây cung. Còn bên cạnh La Tú Nhi trong mắt, cũng tương tự không có quá mạnh đấu trí. Ngược lại ẩn hàm nhàn nhạt khinh thường. Nàng căn bản là không có đem Khương Hiển ba người để vào mắt, bởi vì nàng rất rõ ràng bản thân thực lực, mặc dù tu vi giống nhau, nhưng nàng tự tin coi như ba người liên thủ, cũng căn bản là không có cách cùng với nàng chống lại. Hiện tại nàng trong lòng duy nhất muốn, chính là như thế nào phế bỏ Tô Hạo Thần. Nàng cũng không rõ ràng Tô Hạo Thần chân chính thực lực, nhưng lại có tuyệt đối tự tin, có thể tại vô số thủy long bên trong giải quyết Tô Hạo Thần. Bởi vì nàng nắm giữ thuần âm chi thể. Mà ở nơi này loại thủy thuộc tính năng lượng tràn ngập hoàn cảnh bên trong, thuần âm chi thể không thể nghi ngờ có thể phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng. Cảm tạ thư hữu. Thương. Khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 194, đều xính thần uy. ngang. Từng đầu lam sắc thủy long vẫn như cũ đang gầm thét, khủng bố uy thế bao phủ sơn cốc. Ha ha ha, mấy vị, ta liền đi trước một bước. Khương Hiển cười to, cả người thân hình nhảy lên, liền vọt vào vô số thủy long bên trong. Đột nhiên, một đầu thủy long to lớn cái đuôi rút tới, Khương Hiển không sợ hãi chút nào, trực tiếp buộc phát huyền võ cảnh tứ trọng chân khí, sau đó một quyền chính diện đánh ra. Vâng! Long vĩ cùng nắm đấm đụng nhau, lập tức buộc phát ra sức mạnh cường hãn, liền thấy Khương Hiển đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thế nhưng là cái kia thủy long to lớn cái đuôi, cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thật mạnh! Đám người nhao nhao kinh hô. Lúc trước cái kia tam trọng tu vi thanh niên, vừa tiến vào thủy long nhóm, liền bị thủy long cái đuôi quất bay trở về, thế nhưng là Khương Hiển thế mà trái lại, đem thủy long đánh bay. Có thể thấy được Khương Hiển mặc dù tu vi là tứ trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối đã trải qua có thể so ngũ trọng cao thủ. Cái này ra hỏa quả nhiên vẫn là như thế thích nổi tiếng, bất quá hắn thực lực thật không tệ, có tư cách cùng ta phân cao thấp. Lữ Siêu liếm liếm bờ môi, đột nhiên thả người cũng xông đi vào. Khanh khách, các ngươi hai cái gấp gáp như vậy làm gì, còn có ta đâu. Thứ Hân Nghiên vũ mị cười một tiếng, cũng xuất thủ. Chỉ thấy hai người tiến vào thủy long nhóm về sau, cũng tương tự bộc phát ra sức mạnh cường hãn, bọn hắn thực lực, thế mà một chút cũng không thể so với Khương Hiển kém, sức chiến đấu cũng tương tự có thể so ngũ trọng cao thủ. Lực quyền bành trướng, chân khí tung hành. Ba người toàn lực xuất thủ, cưỡng ép quanh mở từng đầu thủy long, liền bắt đầu hướng về sơn cốc lối đi ra đi đến. Thực sự là thật mạnh a, ba vị này sư huynh sư tỷ, quả nhiên không hổ là ngoại viện cao cấp nhất thiên tài. Mọi người thấy được 10 điểm sợ hãi thán phục, bọn hắn phần lớn người, căn bản liền tiến vào thủy long nhóm dũng khí đều không có, thế nhưng là Khương Hiển ba người lại dám theo thủy long ngạnh kháng, thực lực có thể thấy được luôn đốn. Lúc này rất nhiều người đều nhìn về phía Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi, hai vị này còn không xuất thủ đâu. Ngươi không phải muốn đoạt lại Dựng Âm Hổ Phách sao? Hiện tại đã là một trận khảo hạch cuối cùng, ngươi nghĩ lúc nào cùng ta một trận chiến? La Tú Nhi quay đầu, ánh mắt băng lãnh như sương. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, nhanh, tại rời đi Lạc Hà Cốc trước đó, ta nhất định đánh với ngươi một trận. Có đúng không? Vậy ta cũng phải nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu, có hay không thực lực cùng ta chiến đấu. La Tú Nhi khinh thường hừ lạnh, sau đó thân hình khẽ động liền lao ra. La Tú Nhi xuất thủ. Mọi người vẻ mặt đều khẩn trương lên. Chỉ thấy La Tú Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở thủy long trong đám, lúc này một đầu thủy long đột nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, hướng về nàng hung ác cắn tới. Chỉ là tứ trọng thủy long, cũng dám ở bản tiểu thư trước mặt cắn rỡ, phá cho ta. Nàng khinh miệt hừ lạnh, tinh tế nắm đấm trực tiếp đánh ra, nện ở thủy long trên đầu. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, thủy long dài đến hơn 10 mét thân thể, thế mà trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, cái kia vô số vỡ vụn thủy tích, liền phảng phất từng đạo mũi tên nhọn hướng chung quanh bay vụt. Cái gì? Cái này sao có thể? Đám người hoảng sợ biến sắc, ngay cả Khương Hiển ba người, giờ phút này đều chấn kinh quay đầu. Ai cũng không nghĩ tới, La Tú Nhi thế mà có thể một quyền trực tiếp đem thủy long đánh tan, loại này thực lực đã trải qua đại vượt qua Khương Hiển ba người, dù sao bọn hắn ba cái cũng chỉ có thể đánh lui thủy long, lại căn bản là không có cách phá hủy. Đáng chết, cái này nha đầu làm sao sẽ mạnh như vậy, nàng sức chiến đấu cũng đã có thể so lục trọng cao thủ a. Khương Hiển gian nan nổ một bãi nước miếng. Lữ Siêu cũng trừng to mắt, lấy nàng thực lực, chúng ta còn thế nào so, dứt khoát trực tiếp nhận thua. Đúng vậy à, vừa mới chúng ta còn muốn cùng với nàng phân cao thấp, thế nhưng là hiện tại nhìn đến Từ Hân Nghiên cười khổ một tiếng. Đằng sau lời nói thực sự không có ý tốt nói ra. Cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, La Tú Nhi rất nhanh liền siêu việt Khương Hiển ba người, cấp tốc hướng về sơn cốc cửa ra phong đi. La Tú Nhi như thế cường hãn, như vậy Tô Hạo Thần đâu? Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục động, nhưng là cùng người khác vọt thẳng vào thủy long nhóm khác biệt, hắn lại là từng bước một đi qua, cái kia bộ dáng giống như là đang tản bộ mở dạng. Đám người ngạc nhiên, tiểu tử này đang làm gì, hắn sẽ không là liền nghĩ đi qua a? Quả nhiên Tô Hạo Thần cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước, chậm rãi đi vào thủy long nhóm, thần thái từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Thậm chí coi như tiến vào thủy long nhóm về sau, hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì lo lắng bộ dáng, cứ như vậy tiếp tục dạo bước đi tới. Nhưng vào lúc này, ba đầu to lớn thủy long thân thể du động, đột nhiên đồng thời hướng Tô Hạo Thần xông tới. Nhanh công kích ra. Đám người khẩn trương. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại phảng phất căn bản không coi trông thấy, vẫn như cũ bình tĩnh đi lên phía trước. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Hắn sẽ không là ngốc bức. Cái này thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp. Đám người đột nhiên có một loại muốn thổ huyết cảm giác, bọn hắn ở nơi này vô cùng lo lắng xuông, nhưng làm sự tình người lại phảng phất người không việc gì một dạng bình tĩnh, cái này thật sự là cho người lòng buồn bực muốn thổ huyết. Khương Hiển mấy người cũng là âm thầm lắc đầu, cảm giác Tô Hạo Thần thật sự là quá khinh thường. Từ Hân Nghiên chau mày, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, lấy Thủy Long tốc độ công kích, hắn hiện tại phải trả là không có động tác, đợi chút nữa nghĩ phản kích cũng không kịp. Ai biết được đây, có lẽ nhân gia căn bản không đem Thủy Long để vào mắt. Lữ Siêu chào phúng khẽ nói. Lúc này, ba đầu Thủy Long rốt cục đi tới gần, sau đó đồng thời há mồm cắn một cái hướng Tô Hạo Thần, kinh khủng kia uy thế, làm cho tất cả mọi người thần sắc kinh biến. Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh, nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, cả người đã trải qua xuất hiện ở Thủy Long vòng vây bên ngoài. Vâng! Ba đầu Thủy Long cắn một cái không, trực tiếp liền đụng vào nhau, lập tức đem lẫn nhau đụng cái thịt nát xương tan. Tất cả mọi người trực tiếp mắt trợn tròn, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hoàn toàn không minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Rõ ràng một khắc trước, Tô Hạo Thần liền muốn táng thân long khẩu, làm sao một cái nháy mắt, hắn thế mà liền đã không chút tổn hao, xuất hiện ở vòng vây bên ngoài. Giờ phút này không cần nói những người khác, liền xem như Khương Hiển đám người, cũng bị làm cho một đầu bực não, bọn hắn đồng dạng không có nhìn ra, Tô Hạo Thần là thế nào xông ra vây quanh. Tiểu tử này, chẳng lẽ là quỷ sao? Lữ Siêu cổ họng phát khô, tại hắn nhìn đến, cũng chỉ có quỷ hồn loại kia không có thực thể đồ vật, mới có thể làm đến loại này sự tình. Lúc này cũng chỉ có thực lực mạnh nhất La Tú Nhi, mơ hồ nhìn ra một điểm huyền diệu. Nàng chau mày, trong mắt tản mát ra nồng đậm không tin, chẳng lẽ hắn mới vừa rồi là... Không, không có khả năng, hắn chỉ có huyền võ cảnh tứ trọng, làm sao có thể bước vào cái kia cấp bậc. Đám người nghe được khẩn trương, Khương Hiển kêu lên, La sư muội, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì, nhanh nói ra à, tiểu tử kia vừa mới rốt cuộc là làm sao xông ra vây quanh, chẳng lẽ là dựa vào tốc độ sao? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, chờ đợi đáp án. La Tú Nhi hít sâu một hơi, ngưng trọng lắc đầu nói, không đơn thuần là tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, nhưng còn không đủ để dựa vào, không động thủ liền xông ra vây quanh, nếu như ta không nhìn lầm, hắn chân chính dựa vào, hẳn là chiến đấu ý cảnh, hơn nữa còn là bản năng viên mãn cấp chiến đấu ý cảnh. Cảm tạ thư hữu 109.756 thân thể khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 195, quyết chiến trước đó. Bản năng. Viên mãn. Giờ khắc này, toàn bộ sơn cốc đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cả kinh nói không ra lời. Bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, cái kia không phải ít nhất phải nguyên võ cảnh cường giả, mới có thể bước vào sao? Không, nói đúng ra, liền xem như nguyên võ cảnh cường giả, cũng không phải nhất định liền có thể bước vào bản năng viên mãn, trên thực tế rất nhiều nguyên võ cảnh, cũng chỉ là đi đến bản năng đại thành mà thôi. Đám người thực sự rất khó tưởng tượng, Tô Hạo Thần một cái huyền võ cảnh tứ trọng võ giả, rốt cuộc là làm sao bước vào viên mãn cấp bậc. Khương Hiển nuốt vài ngụm nước miếng, La sư muội, ngươi thật xác định hắn đã trải qua bản năng viên mãn à, sẽ không tính sai à. Không có sai, vừa mới ba đầu thủy long vòng đây, kỳ thật đã đem Tô Hạo Thần triệt để phong tỏa, vẹn vẹn chỉ là lộ ra một điểm khe hở thôi, hơn nữa điểm ấy khe hở cũng là chớp mắt là qua, muốn lao ra, thời cơ nắm chắc tương đối quan trọng, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn. Bằng không một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị long thân trực tiếp cắt chết, thế nhưng là... La Tú Nhi khẽ cắn môi, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại làm đến, hơn nữa lựa chọn thời cơ vừa đúng, không có một tia sai lầm, lấy hắn tu vi, nếu như không có bước vào bản năng viên mãn, căn bản liền không thể nào làm được loại này sự tình. Mặc dù nàng một mực hận không thể Tô Hạo Thần chết, nhưng giờ này khắc này, nàng trong lòng cũng không tự chủ được, đột nhiên đối Tô Hạo Thần sinh ra một tia bội phục, dù sao bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh. Có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể bước vào, chí ít nàng trước mắt còn làm không được. Bất quá bội phục về bội phục, nhưng đây cũng không có nghĩa là, La Tú Nhi sẽ bỏ qua Tô Hạo Thần. Ngược lại chính là bởi vì Tô Hạo Thần thiên phú, mới càng thêm kích thích La Tú Nhi trong lòng sắc cơ, bởi vì nếu như tùy ý Tô Hạo Thần tiếp tục như thế xuống dưới, nàng rất nhanh liền sẽ triệt để đánh mất giết chết đối phương cơ hội. Lúc này Tô Hạo Thần đã bắt đầu tiếp tục đi tới, mà nhường mọi người im lặng là... Hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng dù là một đầu thủy long giao thủ. Mượn nhờ bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, hắn có thể dễ như trở bàn tay tìm tới tất cả thủy long công kích sơ hở, sau đó nhờ vào đó né tránh, một đường trên nhẹ nhõm liền phảng phất tại nhàn nhã dạo chơi, rất nhanh liền đuổi theo Khương Hiển, La Tú Nhi đám người, sau đó vượt qua đi. Khương Hiển mắt nhìn con ngươi hứa ra hỏa, Từ Hân Nghiên cũng là khóc cười không được, bọn hắn nguyên một đám liều mạng chiến đấu, tốn sức thiên tân vạn khổ, mới tại thủy long quần đi vào trong mấy chục mét. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Cái này ra hỏa thế mà tản bộ một dạng, dễ dàng liền vượt qua bọn hắn, cái này thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Hiện tại ngẫm lại vừa mới một phen lời nói hùng hồn, bọn hắn đột nhiên cảm giác trên mặt nóng lên. Cái gì ở trận này khảo hạch một hồi cao thấp? Cái gì so tài một chút cuối cùng người nào trước sông ra sơn cốc? Có cái kia yêu nghiệt tại, bọn hắn vẫn còn so sánh cái đại đầu quỷ A. Đáng giận, không thể để cho hắn đi ra ngoài, Thủy Long quần bên trong hoàn cảnh thích hợp nhất ta chiến đấu, nhất định phải ở chỗ này giải quyết hắn. La Tú Nhi lại còn không có từ bỏ, lập tức tăng tốc tốc độ đi tới, nhưng là đáng tiếc, vô luận nàng làm sao liều mạng đuổi theo, đều căn bản truy không lên Tô Hạo Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hạo Thần cự ly cửa ra càng ngày càng gần. Đáng chết, thật chẳng lẽ truy không lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi, vạn phần không cam lòng. Ngoài sơn cốc, giờ phút này đồng dạng lâm vào một mảnh sợ hãi thán phục, tất cả mọi người đều tại vì Tô Hạo Thần biểu hiện chấn kinh. Khá lắm, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao tu luyện, thậm chí ngay cả bản năng viên mãn đều có thể đi đến. Hiện tại ta cuối cùng tính biết rõ, hắn vì cái gì có thể nắm giữ cửu giai tinh thần lực, bước vào bản năng viên mãn người, nếu như tinh thần lực không mạnh mới là kỳ quái. Đúng vậy à, tiểu tử này hoàn toàn chính là một yêu nghiệt, đừng nói ngoại viện đệ tử, e là cho dù là nội viện đệ tử bên trong, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đi đến bản năng viên mãn a. Ân, xác thực không có, liền xem như trước mắt nội viện đệ nhất thiên tài Tiêu Trường Sinh. Chiến đấu ý cảnh cũng không có bước vào viên mãn. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Hạo Thần rốt cục đi đến sơn cốc cửa ra, sau đó một bước đổ đi ra. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả tiếp theo ba trận khảo hạch đều là đệ nhất. Một cái thanh niên đệ tử kêu lên. Cũng không nhất định, trận thứ ba khảo hạch vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, đợi chút nữa tất cả mọi người đi ra sau, còn có một trận khiêu chiến thi đấu, người khác có lẽ không cái kia thực lực, nhưng là nếu như La Tú Nhi muốn khiêu chiến hắn lời nói ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Cũng đúng, Tô Hạo Thần mặc dù chiến đấu ý cảnh cường đại, nhưng thực tế sức chiến đấu lại cũng không nhất định mạnh hơn La Tú Nhi, dù sao La Tú Nhi thế nhưng là đã trải qua có thể so lục trọng cao thủ. Đang lúc trong lúc nói chuyện, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên đình chỉ bước chân, sau đó quay người ngay tại lối đi ra chờ đợi. Hắn đang làm gì? Đám người không rõ cho nên. Một lát sau, La Tú Nhi rốt cục cũng đi tới lối đi ra, nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên một bước bước ra, lần nữa tiến vào Thủy Long quần bên trong. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, hắn muốn làm gì, tại sao lại đi vào? Ta biết rõ, hắn mới vừa rồi là đang đợi La Tú Nhi, hắn muốn cùng La Tú Nhi khai chiến. Cái gì? Tại Thủy Long quần bên trong khai chiến, thua thiệt hắn nghĩ đi ra. Đám người kinh ngạc, tất cả mọi người biết rõ, Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi ở giữa tất có một trận chiến, nhưng bọn hắn đều coi là, một trận chiến này lại ở về sau khiêu chiến thi đấu tiến hành, lại không nghĩ rằng lúc này liền muốn bắt đầu. Thủy Long quần bên trong, La Tú Nhi oanh mở từng đầu Thủy Long, không ngừng tiếp cận cửa ra, mà Tô Hạo Thần thì là một bên trốn tránh Thủy Long công kích, một bên chờ đợi đối phương tiếp cận. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết trở về. Nhìn đến ngươi là không kịp chờ đợi muốn theo ta một trận chiến, vì cái gì không ở bên ngoài chờ lấy. La Tú Nhi đánh nát một đầu Thủy Long hỏi. Tô Hạo Thần thân hình lấp lóe, đạm nhiên trả lời, bởi vì có vô số Thủy Long ngăn cản, ta dễ dàng hơn giết ngươi, chắc hẳn ngươi cũng là giống như ta ý nghĩ. Ha ha ha, không sai, nơi này xác thực càng thích hợp chúng ta động thủ. La Tú Nhi cười to. Giống bọn hắn dạng này thiên tài nếu như lẫn nhau hạ sát thủ, các trưởng lao nhất định sẽ ra tay ngăn cản, để tránh cho phân viện tạo thành tổn thất. Thế nhưng là nếu có vô số Thủy Long ngăn cản cũng không giống nhau, các trưởng lão coi như muốn ngăn cản, cũng trước hết phá vỡ Thủy Long quần mới được, cứ như vậy, bọn hắn muốn giết chết đối phương, liền cơ hội càng lớn. Hai người cự ly càng ngày càng gần, La Tú Nhi cười lạnh nói, vốn coi là đã trải qua truy không lên ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ bản thân tiến đến tự tìm cái chết, nhìn đến ngươi thực sự là coi là nắm giữ bản năng viên mãn ý cảnh, liền có thể cùng ta chống lại. Có thể hay không chống lại, thử xem liền biết rõ. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, đột nhiên thân hình khẽ động, cung cấp tốc hướng La Tú Nhi phóng đi. Trên thực tế hắn lựa chọn tại Thủy Long quần bên trong chiến đấu, không hề là vì quấy nhiều muốn xuất thủ ngăn cản trưởng lão, càng là vì bức La Tú Nhi lấy ra Dưỡng Âm Hổ Phách. Dưỡng Âm Hổ Phách 10 điểm huyền diệu, là có thể dung nhập thân thể, ngoại nhân căn bản là không có cách cưỡng ép lấy đi ra, cho nên Tô Hạo Thần muốn chiếm lấy biện pháp duy nhất, chính là dẫn dụ La Tú Nhi chủ động xuất ra đến. Tô Hạo Thần rất rõ ràng, tại Thủy Long quần loại hoàn cảnh này, Dưỡng Âm Hổ Phách chỉ cần xuất ra đến, liền có thể trên diện rộng tăng lên chủ nhân thực lực. Cho nên hiện tại hắn duy nhất phải làm, chính là dần dần áp chế La Tú Nhi, cuối cùng làm cho đối phương không thể không dùng ra Dưỡng Âm Hổ Phách. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 196, thực lực bộc phát. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, 30m, 20m, 10m, 5m. Vâng. Sau một khắc, hai người rốt cục đụng thẳng vào nhau, cường hoành chân khí bộc phát, thế mà trong nháy mắt đem chúng quanh vài đầu to lớn thủy long chấn vỡ. Hai người kia thực sự là ngoại viện đệ tử sao? Đám người hoảng sợ biến sắc, giờ phút này Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi chỗ thể hiện ra thực lực, coi như nói là nội viện đệ tử cũng không đủ. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi đã trải qua triển khai kịch liệt chém giết, một cỗ cường hoành chân khí tung hoành, từng đạo đáng sợ lực quyền đụng nhau, khủng bố uy thế khiến đám người trong lòng run sợ. La Tú Nhi nhục thể lực lượng cũng không mạnh, nhưng là nàng chân khí lại hàm chứa cường đại âm hàn chi lực, chỉ thấy hắn mỗi một đạo chân khí xuyên toa tung hoành, đều phảng phất có thể đem chung quanh không khí đông kết, uy thế kinh người, cũng làm cho nàng có thể lấy huyền võ cảnh tứ trọng tu vi, phát huy ra có thể so với lục trọng sức chiến đấu. Hôm nay nếu như là đổi thành cái khác ngoại viện đệ tử, chỉ sợ sớm đã bị La Tú Nhi đánh giết, nhưng là đáng tiếc, cùng La Tú Nhi đánh nhau là Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần cũng không có vận dụng quá nhiều chân khí, vẹn vẹn chỉ là duy trì tại huyền võ cảnh tứ trọng mà thôi, chân khí bản thân uy lực, cũng so ra kém La Tú Nhi âm hàn chân khí, nhưng hắn sức chiến đấu, lại một chút cũng không thua bao nhiêu. Đám người chấn kinh phát hiện, Tô Hạo Thần lấy tứ trọng chân khí, phối hợp cường đại nhục thể lực lượng, lại tăng thêm bản năng viên mãn chiến đấu ý cảnh, có thể phát huy ra sức chiến đấu, thế mà đồng dạng có thể so lục trọng cao thủ. Ầm 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 ầm. Hai đạo thân ảnh tại mấy chục mét phạm vi bên trong không ngừng đan xen đụng nhau, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Lúc này Khương Hiển ba người cũng đã trải qua đi tới cửa ra phụ cận, lúc đầu bọn hắn còn muốn thừa dịp Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi chiến đấu, lặng lẽ tìm khe hở đi đầu sông ra sơn cốc, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đắng chát phát hiện, cái này căn bản làm không được. Bởi vì giờ phút này Tô Hạo Thần hai người chiến đấu, đã đem cửa ra triệt để phong tỏa, đối mặt cái kia từng đạo đáng sợ công kích, Khương Hiển ba người thực sự không có dũng khí tới gần, bọn hắn có thể không nghĩ bản thân không có bị Thủy Long Quần làm bị thương. Ngược lại bị hai người chiến đấu dư ba cho trọng thương, vậy liền thực sự quá mất mặt. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tô Hạo Thần thong dong ứng đối La Tú Nhi công kích, thần sắc lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi liền chỉ có loại này thực lực. Nhìn đến coi như cùng Tiêu Trường Sinh, ngươi cũng vẫn như cũ không có gì tiến bộ, nếu như tài năng chỉ có thế, hôm nay ngươi có thể giết không được ta. La Tú Nhi hừ lạnh, ngươi không cần đến đắc ý, vừa mới chỉ là thăm dò mà thôi, tiếp xuống tới, ta sẽ nhường ngươi nhìn ta một chút chân chính thực lực. Cái gì? Vẫn chỉ là thăm dò. Khương Hiển đám người trợn mắt há hốc mồm, hai người hiện tại sức chiến đấu đã để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Thế nhưng là La Tú Nhi lại còn nói đây chỉ là thăm dò, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một khi La Tú Nhi toàn lực xuất thủ, lại sẽ là bực nào khủng bố. Oanh! Đột nhiên, La Tú Nhi toàn thân bộc phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, cỗ lực lượng này tràn ngập âm lãnh vị đạo, đồng thời nhưng lại vô cùng tinh khiết, đây chính là thuần âm chi thể, mới có thể tản mát ra thuần túy âm thuộc tính năng lượng. Từng đạo thuần âm năng lượng khuếch tán, trực tiếp bao trùm ở chung quanh hơn 10 đầu to lớn thủy long, tiếp lấy tất cả thủy long đột nhiên băng tán, hóa thành vô số năng lượng màu xanh lam. Sau một khắc, tất cả năng lượng màu xanh lam xoay tròn mà đến, toàn bộ chui vào La Tú Nhi thể nội. Ông! Trong phút chốc, La Tú Nhi toàn thân rung mạnh, trên người tản mát ra khí thế đột nhiên bắt đầu kéo lên, huyền võ cảnh lục trọng sơ kỳ, huyền võ cảnh lục trọng trung kỳ, huyền võ cảnh lục trọng hậu kỳ, huyền võ cảnh lục trọng đỉnh phong. Làm tất cả năng lượng màu xanh lam toàn bộ dung hợp về sau, La Tú Nhi thực lực, thế mà đi đến sắp đột phá thất trọng điểm giới hạn. Loại này thực lực mặc dù còn so ra kém chân chính thất trọng cao thủ, nhưng lại so lục trọng đỉnh phong, còn muốn cường đại hơn nhiều. Ha ha ha, Tô Hạo Thần, ngươi lựa chọn tại Thủy Long Quần bên trong cùng ta chiến đấu, quả thực là ngu xuẩn cực kỳ, thân thể ta sớm đã bị dựng âm hổ phách, chuyển hóa làm thuần âm chi thể, ở nơi này dạng hoàn cảnh bên trong. Ta sức chiến đấu sẽ gấp đôi tăng lên, hôm nay ngươi chết định. La Tú Nhi đắc ý cùng thiếu, đột nhiên toàn thân lam quang nở rộ, hóa thành vô số mũi tên hung ác hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới, La Tú Nhi lại có thể hấp thu thủy long năng lượng tăng lên thực lực, kể từ đó, Tô Hạo Thần chỉ sợ cũng không còn cách nào chống lại. Mắt nhìn xem từng đạo mũi tên đã đem Tô Hạo Thần toàn thân bao phủ, đám người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, tiểu tử này xong. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, dưỡng âm hổ phách là ta mụ mụ bảo vật gia truyền, ngươi thực đã cho ta không biết, bị nó chuyển hóa thuần âm chi thể sẽ có cái tác dụng gì. La Tú Nhi, ngươi quá xem thường ta. Vâng. Đột nhiên, một cỗ bảng bạc chân khí từ trên người Tô Hạo Thần bộc phát, sau đó hắn toàn thân tản mát ra khí thế, cũng tương tự bắt đầu liên tục tăng lên. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn hắn chấn kinh phát hiện, Tô Hạo Thần giờ phút này chỗ bộc phát ra lượng chân khí lại là lúc trước gấp 4-5 lần còn nhiều, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Phải biết một cái võ giả lượng chân khí, là lấy tự thân tu vi quyết định, bình thường võ giả lượng chân khí, tuyệt đối không thể vượt qua tự thân tu vi quá nhiều, bằng không liền có khả năng no bạo thân thể, hoặc là sinh ra chân khí hỗn loạn, nhiễu loạn ý thức đến mức tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Cái này ra hỏa lượng chân khí, lại là bản thân tu vi gấp 4-5 lần nhiều, cái này khiến đám người cảm giác phảng phất là giống như gặp quỷ, căn bản không thể tin được. Không đúng, ta biết rõ tại sao sẽ như vậy. Khương Hiển hoảng sợ gào thét, đám người vội vàng nhìn tới. Hắn liếm liếm phát khô bờ môi, thường nhân lượng chân khí không cách nào vượt qua tự thân tu vi, là bởi vì bọn hắn nhục thể hoặc là tinh thần lực không cách nào tiếp nhận, thế nhưng là những vấn đề này tại Tô Hạo Thần trên người, lại không đáng kể chút nào. Đám người nghe vậy, đột nhiên đều phản ứng tới. Không sai, phổ thông võ giả nhục thể cùng tinh thần lực, đều cũng không có vượt qua tự thân tu vi, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận quá lớn lượng chân khí. Thậm chí coi như Lâm Vô Khuyết, Khương Hiển bọn hắn những thiên tài này, cũng tương tự không được, bởi vì bọn hắn vẻn vẹn chỉ là nhục thể hoặc là tinh thần lực, đơn độc một phương diện tương đối mạnh. Tỷ như Lâm Vô Khuyết, mặc dù hắn nhục thể cường đại, nhưng là tinh thần lực lại cùng phổ thông võ giả không sai biệt lắm. Cho nên nếu như hắn lượng chân khí vượt qua bản thân tu vi, hắn nhục thể ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng là tinh thần lực lại bởi vì không cách nào hoàn toàn trưởng khống chân khí, mà cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là những cái này sự tình, đối với Tô Hạo Thần tới nói lại căn bản không phải vấn đề, bởi vì hắn vô luận là nhục thể vẫn là tinh thần lực, toàn bộ đều viễn siêu thường nhân. Cho nên coi như hắn lượng chân khí siêu việt tự thân tu vi, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận, mà không có bất luận cái gì tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Loại thiên phú này, quả thực là mạnh không nói đạo lý. Khương Hiển bọn người nở nụ cười khổ, bọn hắn luôn luôn đều bị người xưng là thiên tài, làm cho tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét, thế nhưng là hôm nay mới phát hiện, bọn hắn cái gọi là thiên tài, kỳ thật không đáng kể chút nào. Mà giờ này khắc này, bọn hắn cũng rốt cục nếm đến, ghen ghét rốt cuộc là tư vị gì. Cảm tạ thư hữu á lão lái xe, Tào Dũng, khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 197, áp chế. Khổng lồ chân khí quét sạch. Tô Hạo Thần nắm tay phải cất vào bên hông, hai chân không bước tụ lực. Giờ phút này La Tú Nhi vô số lam sắc mũi tên đã trải qua phong tới, uy lực kinh khủng phảng phất có thể xuyên thủng không gian. Chỉ thấy Tô Hạo Thần hai mắt thần quang nở rộ, đột nhiên lạnh lùng hét lớn, cho ta, phá. Vâng. Cường hãn lực quyền bộc phát, liền phảng phất một đoàn lóa mắt như mặt trời nở rộ, một cỗ lực lượng cuồng bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt liền đem tất cả lam sắc mũi tên xoắn thành vỡ nát. Sau một khắc, tất cả lực quyền đột nhiên phá không mà ra, trái lại tấn công về phía La Tú Nhi. Đáng chết. La Tú Nhi sắc mặt đại biến, lập tức hai tay tại trước ngực giao nhau, vô số lam quang lập tức trước người, ngưng tụ ra một mặt to lớn trong suốt quang thuẫn. Đông. Trong phút chốc, cuồng bạo quyền lực cùng to lớn quang thuẫn va chạm, đáng sợ năng lượng lập tức như là nộ hải sóng lớn, hướng về chung quanh điên cuồng khuyết tán rào sát. Chỉ thấy năng lượng những nơi đi qua, chung quanh lập tức bị càn quét không còn, tất cả chạm tới năng lượng to lớn thủy long. Toàn bộ trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Mà Khương Hiển đám người càng là hoảng sợ, vội vàng kinh khủng lui lại, sợ bị cô năng lượng này lan đến gần. La Tú Nhi, nhìn đến ngươi thuần âm chi thể cũng không gì hơn cái này. Tô Hạo Thần cười to. Vẫn chưa xong đây, ở chỗ này thủy long vô số, ta lực lượng có thể nói là lấy không bao giờ hết, ngươi đây, như thế khổng lồ chân khí tiêu hao, ta liền không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu. La Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên phất tay. Hơn 10 đầu thủy long lập tức lần nữa băng tán, hóa thành vô số năng lượng màu xanh lam dung nhập nàng thân thể bổ sung tiêu hao. Sau một khắc, nàng đột nhiên thả người mà ra, từng đạo cường đại công kích, lần nữa hung ác tấn công về phía Tô Hạo Thần. Lấy không hết đúng không? Ha ha ha, vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, cả người bắn nhanh ra như điện chính diện đối kháng. Ầm 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 ầm. Hai người lần nữa triển khai kịch liệt chém giết, một cỗ bảng bạc lực lượng chấn động thiên địa. Lúc này vô luận trong sơn cốc bên ngoài, tất cả mọi người thần sắc đều vô cùng khẩn trương, mọi người từng người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm chiến cuộc không dám bỏ lỡ dù là một chi tiết. Hai người kia thực sự quá mạnh, cũng không biết cuối cùng thắng đến cùng sẽ là ai. Lữ Siêu khô khốc lấy cuống họng hỏi. Khương Hiển nhếch miệng, hẳn là La Tú Nhi đi, dù sao tựa như chính nàng nói, chỉ cần có vô số thủy long tại, nàng lực lượng liền là lấy không bao giờ hết, thế nhưng là Tô Hạo Thần lượng chân khí cho dù là lớn. Cũng cuối cùng cũng có tiêu hao hết thời điểm, đến thời điểm thua không nghi ngờ. Đúng vậy à, cái này Lạc Hà Cốc hoàn cảnh quá đặc thù, nếu như là ở bên ngoài, La Tú Nhi căn bản không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Từ Hân Nghiên cười khổ lắc đầu. Nếu như là tại cái khác địa phương, La Tú Nhi căn bản là không có cách mượn nhờ ngoại lực, thực lực tối đa cũng liền có thể so với lục trọng võ giả. Nếu như vậy, nàng đoán chừng liền Tô Hạo Thần một chiêu đều không tiếp nổi. Khương Hiển cùng Lữ Siêu nghe vậy, đều rối rít gật đầu, chính bởi vì như thế, bọn hắn mới càng thêm bội phục Tô Hạo Thần. La Tú Nhi thực lực xác thực cường đại, nhưng nàng hiện tại chỗ thể hiện ra sức chiến đấu, đại bộ phận kỳ thật vẫn là dựa vào ngoại lực, có rất đại cục hạ tính. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này Tô Hạo Thần chỗ bày ra sức chiến đấu, hoàn toàn chính là dựa vào bản thân thực lực, không có mảy may mượn nhờ ngoại lực. Cứ như vậy, song phương lập tức phân cao thấp. Bất quá bội phục về bội phục, cho dù là không công bằng cũng nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Nơi này dù sao cũng là Lạc Hà Cốc, cho nên theo đám người, Tô Hạo Thần cuối cùng vẫn là sẽ bị La Tú Nhi đánh bại. Sau một lúc lâu, La Tú Nhi lực lượng tiêu hao hầu như không còn, nàng lập tức lần nữa phất tay, hơn 10 đầu thủy long lập tức hóa thành năng lượng bổ sung nàng tiêu hao. Mà trái lại Tô Hạo Thần, lại là trên người khí tức yếu không ít, hiển nhiên chân khí tiêu hao rất nhiều. Quả là thế. Đám người trong lòng thầm than, bọn hắn đoán chừng như thế xuống dưới, chỉ cần tiếp qua mấy nén nhang thời gian, Tô Hạo Thần liền sẽ bởi vì chân khí số lớn hao tổn mà bại bác. Chuyện của tôi nét. Chiến đấu tiếp tục, hai người tốc độ như điện, tại mấy chục mét phạm vi bên trong lôi ra từng đạo huyết ảnh, ai cũng không chịu nhường cho. La Tú Nhi 10 ngón đúng ra, mấy chục đạo quang tiễn lập tức bắn ra, Tô Hạo Thần, ngươi vừa mới không phải rất càn rỡ à, làm sao hiện tại không được. Ta đã nói với ngươi rồi, ở nơi này Lạc Hà Cốc bên trong, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Có đúng không? Tô Hạo Thần hừ lạnh, tiện tay một quyền đem tất cả quang tiễn chấn vỡ, ngươi thực coi là ở chỗ này, liền nhất định có thể thắng ta. Làm sao, ngươi còn có phản kháng năng lực sao? La Tú Nhi khinh thường cười lạnh. Lúc này nàng thể nội lực lượng, đã trải qua lần nữa tiêu hao hết hơn phân nửa, thế là nàng phất tay bắn ra một đạo thuần âm chi lực, liền chuẩn bị tiếp tục rút ra thủy long năng lượng bổ sung tự thân. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần khỏe miệng kéo nhẹ, đột nhiên lệ thanh nộ hống, ngoại lực trung quy là ngoại lực, nhìn đến ngươi căn bản không minh bạch cái này đạo lý, phá cho ta. Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, Giang Hà Đoạn. Vâng! Cường hãn lực quyền bộc phát, vô số chân khí lập tức hóa thành một đạo to lớn đao luân, liền phảng phất như thiểm điện mau lẹ tại mấy chục mét phạm vi bên trong xuyên toa xoay tròn. Chỉ thấy đao luân những nơi đi qua, lúc đầu phóng tới La Tú Nhi hơn 10 đầu thủy long, lập tức bị chém thành vỡ nát tiêu tán. Không chỉ có như thế, đao luân xuyên toa phạm vi không ngừng mở rộng, cuối cùng thậm chí xung quanh trên 100 mét phạm vi bên trong tất cả thủy long, toàn bộ bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Cứ như vậy, La Tú Nhi liền không còn cách nào hấp thu thủy long năng lượng bổ sung tự thân. Cái này, đám người trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà lại lấy loại này phương pháp thay đổi cục diện, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, Tô Hạo Thần lời nói là có ý gì. Không sai, ngoại lực chung quy là ngoại lực. La Tú Nhi mượn nhờ thủy long, xác thực có thể phát huy ra đáng sợ sức chiến đấu, nhưng nếu như đem nàng hấp thu thủy long năng lượng con đường chặt đứt, nàng kia liền cái gì cũng không phải. Suy suy suy. Đao luân tiêu diệt toàn bộ phụ cận thủy long về sau, đột nhiên hư không nhất chuyển liền hướng La Tú Nhi chém tới. Không tốt. La Tú Nhi hoảng sợ biến sắc, vội vàng vận chuyển còn thừa tất cả lực lượng, hóa thành một đạo to lớn kiếm mang, đột nhiên hướng đao luân chém tới. Oanh long long. Cả hai đụng nhau. Đao luân cùng kiếm mang đồng thời pha thoái, một cỗ sức mạnh cường hãn khuyết tán ra, trực tiếp đem La Tú Nhi đẩy lui hơn 10 mét, thậm chí khỏe miệng nàng đều chảy ra máu tươi, hiển nhiên đã trải qua thụ thương. Thế nhưng là Tô Hạo Thần cũng không có đến đây dừng tay, chỉ thấy hắn song quyền huy động, một cỗ cường hãn lực quyền không ngừng oanh ra, làm cho La Tú Nhi không ngừng lùi lại. Làm sao, ngươi liền chỉ có điểm ấy thực lực. Quá khiến ta thất vọng. Tô Hạo Thần hừ lạnh, tốt, không muốn lại lãng phí thời gian. Nếu như còn có cái gì thủ đoạn ngươi liền sử dụng ra đến, bằng không một hồi ngươi liền không có cơ hội. La Tú Nhi hai tay bảo hộ ở trước ngực, một cỗ cường đại lực quyền công tới, để cho nàng toàn thân đều tại run lên, thể nội khí huyết càng là từng đợt bốc lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đây là ngươi bức ta, Tô Hạo Thần, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một cái ta mạnh nhất thực lực, ta muốn giết ngươi. Ông! Nàng toàn thân da rẻ đột nhiên nổi lên tầng tầng huyền quang, sau đó tất cả huyền quang lên đỉnh đầu hội tụ. Dần dần ngưng tụ thành một khối hổ phách. Cảm tạ thư hữu nghịch hạ năm xưa khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 198, ngươi không đủ mạnh. Vâng. Theo dựng âm hổ phách xuất hiện, từng đạo màu xanh thăm thẳm quang mang, trực tiếp đem La Tú Nhi cả người bao phủ tại bên trong, ngay sau đó lam quang cấp tốc quyết tán, thế mà giống như thực chất, đem Tô Hạo Thần sinh sinh đẩy lui xa mấy chục thước. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không có bất luận cái gì vẻ ngoài. Ngược lại trong mắt còn tràn ngập hưng phấn, bởi vì trước mắt cục diện đúng là hắn một mực muốn, dưỡng âm hổ phách rốt cục bị buộc đi ra. Xoẹt 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 xoẹt. nơi xa thủy long bị dựng âm hổ phách dẫn động, nhao nhao tụ đến, chỉ thấy trên trăm đầu to lớn thủy long bắt đầu vây quanh La Tú Nhi không ngừng du động. Giờ này khắc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia trên trăm đầu thủy long lực lượng ba động, đã cùng La Tú Nhi khí tức phù hợp, cả hai phảng phất đã trải qua hòa làm một thể, không phân khác biệt. Ngay sau đó, La Tú Nhi khí thế lần nữa bắt đầu cấp tốc kéo lên, cuối cùng thế mà triệt để đột phá điểm giới hạn, đi đến huyền võ cảnh thất trọng thực lực. Mọi người thấy được ánh mắt đăm đăm, ai cũng không nghĩ tới, La Tú Nhi thực lực thế mà đến bây giờ còn có thể lần nữa tăng lên. Cái kia là thứ gì, huyền binh sao? Có người nhìn xem dựng âm hổ phách, nghi hoặc hỏi. Hẳn không phải là huyền binh, nhìn qua giống như là một loại nào đó tự nhiên hình thành bảo vật, khá lắm, bên trong ẩn chứa âm thuộc tính năng lượng thật mạnh. Đó là dựng âm hổ phách, chỉ có nữ nhân có thể sử dụng, trong đó năng lượng có thể đem nữ nhân thể chất, chậm rãi chuyển hóa thành thuần âm chi thể, tương đối huyền diệu. Nguyên lai là dựng âm hổ phách, ta trước kia nghe nói qua, chật chật, không nghĩ tới La Tú Nhi còn có loại này bảo bối. Hắc hắc, các ngươi không biết đi, ta nghe vài bằng hưu nói qua, kỳ thật La Tú Nhi dựng âm hổ phách, là từ Liên Tinh Thành Tô ra cái kia cấp tới, đây thật ra là Tô Hạo Thần mẫu thân bảo vật gia truyền. Không chỉ như vậy, ta nói cho các ngươi, kỳ thật La Tú Nhi là Tô gia dưỡng nữ, về sau nàng cùng Tiêu Trường Sinh, liền vong ân phụ nghĩa cùng Tô gia thoát ly quan hệ, đồng thời còn từng trải qua trước mặt mọi người nhục nhã qua cha mẹ nuôi, cho nên Tô Hạo Thần mới có thể đến báo thủ. Vong ân phụ nghĩa cũng liền thôi, lại còn nhục nhã ân nhân, cướp đoạt nhân gia bảo bối, hiện tại còn muốn giết con trai của ân nhân, quả thực là ác độc cực kỳ, cái này nữ nhân trong lòng đến cùng có hay không một điểm tình nghĩa có thể nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, La Tú Nhi hiện tại dù sao cũng là Tiêu Trường Sinh người, ngươi cái này vài lời nếu như bị Tiêu Trường Sinh thủ hạ nghe được, liền cách cái chết không xa. Đám người không còn nói chuyện, nguyên một đám trong ánh mắt đều tràn đầy khinh bỉ. Giờ phút này đối với La Tú Nhi, bọn hắn đã trải qua không ở như lúc trước như vậy bội phục, một người vô luận thiên phú tu luyện cao cỡ nào, thực lực mạnh dường nào, chỉ cần vong ân phụ nghĩa, đều chỉ sẽ cho người lòng sinh ra coi thường. Ha 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 ha. Đột nhiên La Tú Nhi một tiếng cuồng thiếu, trên mặt che kín vẻ dữ tợn, Tô Hạo Thần, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, làm sao không động thủ, chẳng lẽ ngươi là sợ sao? Sợ. Tô Hạo Thần khỏe miệng trao lên, La Tú Nhi, ngươi còn không tư cách để cho ta sợ, trên thực tế hiện tại giờ khắc này, mới là ta chân chính chờ mong. Làm sao, ngươi không phải là muốn nói, bây giờ còn có thực lực đánh với ta một trận a? La Tú Nhi khinh thường cười lạnh, Tô Hạo Thần, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không biết tiến thối. Hiện tại ta thực lực đã trải qua có thể so với thất trọng, ngươi còn có cái gì năng lực cùng ta chiến đấu? Vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi thất trọng thực lực, đến cùng mạnh bao nhiêu a? Tô Hạo Thần không còn nói nhảm, chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng lại, toàn thân chân khí đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Hừ, không biết tự lượng sức mình, lần này, ta muốn nhường ngươi chết không nơi táng thân. La Tú Nhi gầm thét, một cỗ âm hàn chân khí bốc lên, toàn bộ chui vào dựng âm hổ phách bên trong. Trong phút chốc lam quang nở rộ, trực tiếp bao phủ lại chung quanh trên trăm đầu to lớn thủy long. Giống. Đồng nhiên, trên trăm đầu thủy long ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình khổng lồ giữa không trung du động vào tới, cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần đã bị hoàn toàn vây lại. Sau một khắc, tất cả thủy long đồng thời đập xuống, trực tiếp lấy thân thể vọt tới Tô Hạo Thần. Oanh long long. Đại địa chấn động, thanh thế kinh thiên. Trên trăm đầu thủy long va chạm, trực tiếp vỡ nát thành vô số năng lượng màu xanh lam nổ tung, hình thành một cái to lớn năng lượng màu xanh lam đoàn, mà Tô Hạo Thần liền bị bao phủ tại đoàn năng lượng bên trong. Ha ha ha, ngươi đi chết đi cho ta. La Tú Nhi thè thé giọng nói kêu to. Chỉ thấy dựng âm hổ phách lực lượng khuấy động, cái kia to lớn năng lượng màu xanh lam đoàn lập tức cao tốc xoay tròn, hình thành từng đạo sắc bén năng lượng lưỡi dao, hung ác hướng vào phía trong bộ phận rào sát đi vào. Ti. Tất cả mọi người hít khí lạnh, La Tú Nhi chiêu này công kích, uy lực hoàn toàn không kém hơn thất trọng cao thủ toàn lực một kích. Không có người tin tưởng Tô Hạo Thần còn có thể sống được xuống tới. Ngoài sân cốc, Khổng Hàn Vân cùng đông đảo trưởng lão khẩn trương, lập tức muốn xông vào tới cứu người. Dừng tay. La Tú Nhi, giết hại đồng môn tại học minh là tử tội, ngươi còn không mau dừng tay. Xong, Tô Hạo Thần lần này không cứu. Nhưng như vậy lúc, một cái reo rắc cười to đột nhiên vang vọng đất trời. Ha 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 ha, La Tú Nhi, bằng ngươi còn giết không được ta. Cái gì? La Tú Nhi trên mặt đắc ý thần sắc đột nhiên cứng đờ. Không thể tin nhìn về phía đoàn năng lượng. Cùng lúc đó, đang tại chạy đến cứu người Khổng Hàn Vân mấy người cũng đột nhiên dừng lại bước chân, tất cả mọi người trên mặt đều nổi lên vẻ kinh hãi. Ngang. Đồng nhiên, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến, vang vọng toàn bộ Lạc Hà Cốc. Cùng những thủy long đó gầm rú khác biệt, cái này một tiếng long ngâm tràn ngập uy nghiêm bá đạo, liền phảng phất là một vị vương giả giáng lâm, uy thế vô tận. Sau một khắc, đoàn năng lượng đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất có thứ gì đang muốn từ bên trong sông đi ra. Không tốt. La Tú Nhi quá sợ hãi, lập tức lần nữa vận chuyển chân khí rót vào dựng âm hổ phách, tăng lớn đôi đoàn năng lượng thao túng, nhưng là đáng tiếc, hết thể đều chỉ là phí công thôi. Hoàng cực kinh thế quyển, thiềm long thăng. Theo gầm lên giận dữ, to rõ long ngâm vang lên lần nữa, sau đó liền thấy đoàn năng lượng đột nhiên bị sinh sinh phá vỡ, sụp đổ, tiếp lấy một đạo to lớn long ảnh từ đó bay ra, nhìn quanh sinh huy. Tô Hạo Thần thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ, toàn thân căn bản không chút tổn hao. Không có khả năng, ta đã dùng ra dựng âm hổ phách, làm sao có thể còn giết không được ngươi. La Tú Nhi không thể tin thét lên. Bởi vì, ngươi còn chưa đủ mạnh. Tô Hạo Thần hừ lạnh, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo lệ mang. Ngang. Trên không to lớn long ảnh gầm thét, đột nhiên giãy rủa thân thể đáp xuống, hung ác hướng về La Tú Nhi công tới. Ngươi giết không được ta. La Tú Nhi cuồng loạn kêu to, toàn lực thôi động dựng âm hổ phách, từng đầu thủy long điên cuồng tụ đến, ngưng tụ ra một cái to lớn vòng bảo hộ đem nàng bảo hộ tại bên trong. Vâng. Sau một khắc, long ảnh cùng vòng bảo hộ đụng nhau, gần như đồng thời vỡ nát nổ tung, năng lượng kinh khủng ở chung quanh điên cuồng tàn phá bừa bãi, làm cho Khương Hiển đám người không thể không tiếp tục lui lại. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không lùi mà tiến tới, cả người chân khí sôi trào, thế mà sinh sinh phá vỡ tàn phá bừa bãi năng lượng, cấp tốc tiếp cận La Tú Nhi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 199, chết cũng không hối cải. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tô Hạo Thần đã trải qua tiếp cận La Tú Nhi. Ngươi không được qua đây. La Tú Nhi quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người liền chạy, nàng đã bị Tô Hạo Thần đánh sợ. Ngươi chạy trốn được sao? Tô Hạo Thần cười lạnh đuổi sát mà lên, tay phải đột nhiên một trưởng vô hướng La Tú Nhi phía sau lưng. La Tú Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại dùng hai tay giao thoa ngăn cản. Vâng! Bàn tay cùng hai tay đụng nhau, lập tức buộc phát ra cường hoành lực lượng. La Tú Nhi bị chấn động đến khí huyết sôi trào, vội vàng điều động càng nhiều chân khí quán trú hai tay, muốn ngăn trở Tô Hạo Thần tiếp xuống tới càng cường đại công kích. Có thể ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần lấn người mà tiến, tay trái nâng lên trực tiếp chụp vào La Tú Nhi đỉnh đầu dựng âm hổ phách. La Tú Nhi hơi sững sờ, đột nhiên sắc mặt đại biến, rốt cục minh bạch tới, nguyên lai Tô Hạo Thần chủ yếu mục tiêu không phải vì công kích nàng, mà là vì cướp đoạt dựng âm hổ phách. Đáng chết, ngươi cút trở về cho ta. La Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, liều mạng cổ động chân khí, một cước hung hăng đạp về phía Tô Hạo Thần bụng. Không phải ngươi đồ vật, cuối cùng phải trả trở về, điểm này ngươi đã sớm nên nghĩ đến. Tô Hạo Thần cười lạnh, tay trái một phát bắt được dựng âm hổ phách, mà tay phải thì là một quyền hướng phía dưới vung ra, đúng lúc nện chúng ở La Tú Nhi trên đùi. Ầm. A. La Tú Nhi kêu thê lương thảm thiết, đầu gối trực tiếp liền bị đập thành phân vụn, đồng thời Tô Hạo Thần từng đạo chân khí, cũng theo chân trực tiếp đánh vào nàng thân thể. Phúc. Nàng cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật rút lui, một ngông té ngồi trên mặt đất. Tô Hạo Thần tay cầm dựng âm hổ phách, liền thấy hổ phách đột nhiên hòa tan thành chất lỏng, theo hắn bàn tay tiến vào thể nội. Mặc dù thân làm nam nhân, không cách nào chân chính sử dụng dựng âm hổ phách, nhưng là vẹn vẹn đem hắn dung nhập thân thể, Tô Hạo Thần còn có thể làm đến. Thu hồi hổ phách về sau, Tô Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hai đạo sát cơ lạnh như băng bắn thẳng đến La Tú Nhi. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? La Tú Nhi sắc mặt đại biến, kinh thanh hỏi thăm. Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, đột nhiên thân hình khẽ động, liền phảng phất như thiểm điện tới gần La Tú Nhi. A không muốn giết ta, Tam ca, chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, chẳng lẽ ngươi thực nhẫn tâm giết ta? La Tú Nhi kinh khủng thét lên, dùng cả tay chân bối rối về sau bò. Tam ca. Ha ha, thực sự là một cái rất quen thuộc xưng hô, ta đã bao lâu chưa từng nghe qua. Nguyên lai chỉ có tại sắp chết thời điểm, ngươi mới có thể nhớ tới ta là ngươi Tam ca. Nguyên lai thân nhân trong mắt ngươi, chỉ bất quá là cần dùng thời điểm, mới có thể nhớ tới liền cây cỏ cứu mạng. Nếu như là ở kiếp trước, ngươi cái này một tiếng Tam ca, có lẽ còn có thể để cho ta mềm lòng bỏ qua ngươi. Nhưng là đáng tiếc, ta đã hai thế là người, đã bị ngươi dòng dã phản bội qua hai lần, cũng hai lần tận mắt thấy, ngươi tại trước công chúng phía dưới nhục nhã cha mẹ. Trên cái thế giới này, không ai có thể tổn thương cha mẹ ta, coi như là ngươi cũng giống vậy. Ta Tô gia cho tới bây giờ không trông cậy vào ngươi báo ân, cho tới bây giờ đều coi ngươi là con gái ruột dưỡng dục, thế nhưng là đã ngươi không trân quý phần thân tình này, thậm chí còn tự tay hủy đi nàng, như vậy từ một khắc này bắt đầu, chúng ta ở giữa liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên hiện tại, ngươi có thể an tâm đi chết. Tô Hạo Thần gầm thét, nắm tay phải ầm vang đập ra ngoài, khủng bố lực quyền lập tức bao phủ La Tú Nhi. Dừng tay, Tô Hạo Thần, ngươi không thể giết nàng. Gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy Khổng Hàn Vân không biết lúc nào, đã trải qua sông vào Lạc Hà Cốc, đồng thời cấp tốc hướng bên này phong tới, hắn toàn thân chân nguyên khuấy động, những nơi đi qua, từng đầu to lớn thủy long, trong nháy mắt liền đều bị chấn thành phấn vụn. Chuyện của tôi đốt. Nét bất quá đáng tiếc, hắn cách cuối cùng vẫn là quá xa, hơn nữa vô số thủy long, hoặc nhiều hoặc ít cũng cho hắn tạo thành một điểm trở ngại, cho nên không đợi hắn xông tới, Tô Hạo Thần lực quyền đã trải qua đánh vào La Tú Nhi thể nội. A. Tiêu thê lương thảm thiết vang lên, cường hãn lực quyền trực tiếp liền chấn vỡ La Tú Nhi toàn thân kinh mạch, một cỗ máu tươi liền giống như không cần tiền dường như, từ trong miệng nàng không ngừng tuôn ra. Ngươi! Ngươi thế mà thực giết ta! La Tú Nhi trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần, tựa hồ thẳng đến lúc này, nàng đều không thể tin được Tô Hạo Thần, thực sẽ đối với nàng nhẫn tâm ra tay. Có lẽ tại nàng trong lòng, Tô Hạo Thần một mực vẫn là cái kia, một lòng chỉ sẽ yêu thương nàng Tam Ca A. Chỉ tiếc nàng cũng không biết, đã từng cái kia Tam Ca, cũng sớm đã chết qua một lần, cũng từng từ trong núi thây biển máu bò đi ra. Hậu thế cái kia từng chàng liều mạng tranh đấu, lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi, cũng sớm đã đem nàng Tam Ca ý chí, rèn luyện rắn như sắt đá. Nếu như đã quyết định muốn giết, như vậy nàng Tam Ca, liền tuyệt đối sẽ không lại nhân từ nương tay. Phúc! La Tú Nhi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền mềm nhũn nằm trên mặt đất, nàng hai mắt trừng trừng, bên trong thần thái bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tô Hạo Thần ngồi xổm xuống tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem La Tú Nhi, ngươi, hối hận không? Hối! Hối hận! La Tú Nhi ha hốc mồm, một cỗ máu tươi lần nữa tuôn ra, ta tại sao phải hối hận, ta chỉ là muốn lấy được ta muốn mà thôi, ngươi. Các ngươi vì cái gì không thể thành toàn ta, ngươi làm cái gì nhất định muốn tìm ta báo thủ. Chết cũng không hối cải, nhìn đến ngươi đến chết đều không minh bạch, người sống một đời, có chút sự tình là tuyệt đối không thể làm. Tô Hạo Thần lắc đầu, trong lòng cuối cùng một chút thương hại, cũng tại thời khắc này triệt để tiêu tán, nếu như còn có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, truy cầu vinh hoa phú quý không có sai, nhưng là tuyệt không thể lấy hy sinh thân nhân mình làm đại giá. Bằng không làm ngươi cho rằng bản thân lấy được tất cả thời điểm, kỳ thật đã trải qua mất đi tất cả. Có lẽ đi, đáng tiếc, ta đã trải qua không có hối hận cơ hội. La Tú Nhi đau thương cười một tiếng, trong mắt thần thái rốt cục triệt để tiêu tán, không có khí tức. Rốt cục chết sao? Tô Hạo Thần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem La Tú Nhi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Hà Cốc bên trong, vô số thủy long không biết lúc nào đã trải qua biến mất. Khổng Hàn Vân xuất hiện ở Tô Hạo Thần bên người. Ai, ngươi thực không nên giết nàng, quá xúc động. Khổng Hàn Vân lắc đầu thở dài, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng nhục nhã cha mẹ ta, còn mấy lần thiết kế muốn giết ta chỉ là báo thù mà thôi. Tô Hạo Thần đứng lên, thản nhiên nói. Ta biết rõ ngươi là đang báo thù, nhưng không nên ở chỗ này, càng không nên làm cho mọi người đều biết, La Tú Nhi chúng quy là Tiêu Trường Sinh người, ngươi giết nàng, Tiêu Trường Sinh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta biết rõ. Nhưng cùng hắn đánh nhau là sớm muộn sự tình. Tô Hạo Thần gật gật đầu, trên thực tế từ Tiêu Trường Sinh phái người, giúp La Tú Nhi nhục nhã cha mẹ ta thời điểm, ta theo hắn ở giữa liền đã định trước không chết không thôi, cho nên ta không quan tâm. Không, ngươi nhất định phải quan tâm. Khổng Hàn Vân sắc mặt ngưng trọng, Tiêu gia thế lực có bao nhiêu khổng lồ, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, đừng nhìn Tiêu Trường Sinh là đệ tử, mà ta là viện chủ, có thể tại cái này trong phân viện, liền xem như ta, cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Ngươi hiểu chưa? Cảm tạ thư hữu A lão lái xe, Tào Dũng, thư hữu động kinh tiểu nam nhân bá đạo khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là trí tôn thần đế nhé. Chương 200, Tiêu Trường Sinh tùy tùng. Tô Hạo Thần rời đi Lạc Hà Cốc, La Tú Nhi thi thể cũng bị chuyển đi ra, sau đó cái khác các đệ tử tiếp tục bắt đầu khảo hạch, từng đầu to lớn thủy long một lần nữa xuất hiện ở trong sân cốc. Chẳng qua sau đó khảo hạch bầu không khí, đã trải qua biến không còn nhiệt liệt. Dù sao có Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi vừa mới kinh thiên một trận chiến, lại nhìn những người khác cùng Thủy Long chiến đấu, liền không có ý gì. Sau nửa canh giờ, vô số Thủy Long rốt cục lần nữa biến mất. Lần này khảo hạch cuối cùng có thể xông ra sân cốc, trừ Tô Hạo Thần, Khương Hiển đám tứ trọng cao thủ bên ngoài, còn có 14 cái đi đến tam trọng đỉnh phong võ giả. Cái này 14 cái võ giả mặc dù bản thân tu vi là tam trọng, nhưng bọn hắn hoặc là nhục thể mạnh hơn thường nhân, hoặc là chân khí có chút đặc thù, hoặc là chính là võ kỹ chiêu số tương đối cường đại. Kể từ đó, bọn hắn thực tế sức chiến đấu, kỳ thật đều có thể so tứ trọng cao thủ, cho nên mới có thể miễn cưỡng xông ra Thủy Long Quần. Về sau, tất cả xông ra Lạc Hà Cốc đệ tử, liền bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến, lấy quyết định ra cuối cùng thứ tự. Tương đối buồn cười là, trong đó không có bất luận cái gì một người dám đi khiêu chiến Tô Hạo Thần, thậm chí ngay cả Khương Hiển bọn người nhượng bộ lui binh, cách Tô Hạo Thần xa xa. Bất quá cái này không có gì lạ, dù sao Tô Hạo Thần lúc trước biểu hiện ra sức chiến đấu, thật sự là quá cường hãn. Ngay cả dùng ra dựng âm hổ phách, thực lực có thể so thất trọng cao thủ La Tú Nhi, cuối cùng đều bị Tô Hạo Thần cho đánh giết, những người khác lại làm sao có thể dám đi lên tự chuốc nhục nhã. Rất nhanh, lần này khảo hạch liền triệt để kết thúc, Tô Hạo Thần hoàn toàn xứng đáng, trở thành khảo hạch hạng nhất, thu hoạch được tiến vào Vũ Tổ Thánh Điện tu luyện tư cách. Quảng trường khổng lồ bên trên, tất cả mọi người lẳng lặng đứng đấy. Khổng Hàn Vân lơ lửng ở giữa không trung, nhàn nhạt liếc nhìn đám người, tốt, lần này nội viện khảo hạch kết thúc, tất cả mọi người tán đi, thông qua khảo hạch 1.000 danh đệ tử, sẽ có trưởng lao an bài các ngươi tiến vào nội viện, bài danh trước 10 đệ tử ban thưởng, cũng sẽ rất nhanh cấp cho xuống tới. Mặt khác, Tô Hạo Thần đợi chút nữa không muốn đi, ta sẽ dẫn ngươi tiến về Vũ Tổ Thánh Điện. Là, viện chủ. Đám người ầm vang đồng ý, liền chuẩn bị riêng phần mình rời đi. Bất quá ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ đằng xa truyền đến, chấm đã. Ân. Đám người nghi hoặc quay đầu, liền thấy một đạo thân ảnh tựa như tia chớp, từ đằng xa mau lẹ xuống tới, hắn thân hình mỗi một lần lấp lóe, đều có thể vượt qua mấy chục mét cự ly. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, người kia đã trải qua xuyên qua trùng điệp đám người, đi tới trong sân rộng. Đây là một cái nhìn qua 28-29 tuổi thanh niên, tướng mạo anh tuấn, nhưng ánh mắt bên trong tràn ngập che lấp, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Hắn toàn thân tản mát ra cường đại khí tức, ít nhất là huyền võ cảnh bắt trọng cao thủ. Lại là Lâm Cốc Sư Huynh đến, nhìn đến Tô Hạo Thần có phiền phức. Không sai, Lâm Cốc Sư Huynh thế nhưng là bắt trọng cao thủ, tại nội viện địa vị cực cao, Tô Hạo Thần căn bản không biện pháp cùng hắn chống lại. Không chỉ có như thế, Lâm Cốc vẫn là Tiêu Trường Sinh tùy tùng, Tô Hạo Thần giết La Tú Nhi, Lâm Cốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đám người xì xào bàn tán. Khổng Hàn Vân từ trên trời giáng xuống, lông mày cũng nhíu lại. Vốn coi là La Tú Nhi sự tình có thể kéo dài mấy ngày, lại không nghĩ rằng Tiêu Trường Sinh người liền nhanh như vậy đến, lần này nhìn đến sự tình không có cách nào thiện. Lúc này La Tú Nhi thi thể, liền bị bày ra ở bên cạnh, Lâm Cốc nhìn một chút thi thể, ánh mắt bên trong đột nhiên lóe qua một đạo lửa giận. Hắn kỳ thật cũng không để ý La Tú Nhi sinh tử, nhưng lại quan tâm Tiêu Trường Sinh mặt mũi. La Tú Nhi là Tiêu Trường Sinh người, có thể hiện tại lại có thể có người dám giết La Tú Nhi, cái kia chính là lại đánh Tiêu Trường Sinh mặt. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn lạnh lùng mắt nhìn Tô Hạo Thần, sau đó liền hướng Khổng Hàn Vân đám người hành lễ, đệ tử Lâm Cốc, bái kiến viện chủ cùng chư vị trưởng lão. Ân, Lâm Cốc, ngươi đột nhiên đến khảo hạch trường, có chuyện gì không? Khổng Hàn Vân bất động thanh sắc hỏi. Hồi bẩm viện chủ, đệ tử là nghe nói có người giết La Tú Nhi, cho nên muốn đến nhìn xem, trong nội viện chuẩn bị xử lý như thế nào cái này sự tình. Lâm Cốc ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng Hàn Vân. Lại cũng không có quá mức để ý Tô Hạo Thần. Bởi vì tại hắn nhìn đến, chuyện này cuối cùng xử lý như thế nào, còn phải xem viện chủ Khổng Hàn Vân ý nghĩ, về phần Tô Hạo Thần, trong mắt hắn chính là một không quan trọng gì tiểu binh sĩ, căn bản không cần quá mức để ý. Khổng Hàn Vân khẽ nhíu mày, chuyện này ngươi liền không cần quản, ta tự nhiên sẽ xử lý. Nếu như là phổ thông đệ tử, nghe được viện chủ lên tiếng, chỉ sợ lập tức liền không còn dám hỏi nhiều. Thế nhưng là Lâm Cốc lại cũng không có bỏ qua, ngược lại ngẩng đầu nói. Không thể mặc kệ, hiện tại nhà ta thiếu gia đang bế quan, không cách nào tự mình xử lý, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể để ta tới thay thiếu gia xử lý. Viện chủ, xin thứ cho đệ tử mạo phạm, hôm nay liên quan tới cái này Tô Hạo Thần, ngài chỉ sợ nhất định phải cho nhà ta thiếu gia một cái công đạo. Người theo ta muốn bàn giao. Khổng Hàn Vân ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ là sinh khí. Trên quảng trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều câm như hến, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Cốc lại dám như thế nói chuyện với viện chủ. Không phải cho ta bàn giao, mà là cho Tiêu thiếu gia. Lâm Cốc biết miệng, nếu như nói hắn hoàn toàn không sợ Khổng Hàn Vân, cái kia tuyệt đối là giả, thế nhưng là ngẫm lại nhà mình thiếu gia gia tộc thế lực, hắn cuối cùng vẫn là đem eo thẳng tắp. Hắn khẽ cắn môi tiếp tục nói, viện chủ, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, Tô Hạo Thần dám giết hại đồng môn trái với học minh giới luật, nhất định phải nhận trừng phạt, nếu không, chờ nhà ta thiếu gia sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ đem chuyện này thông báo gia tộc. Đến thời điểm chỉ sợ sẽ là Tiêu gia trường bối, tìm đến ngài muốn một cái thuyết pháp. Người dám uy hiếp ta. Khổng Hàn Vân thực sinh khí, hắn thế nhưng là đường đường Yến Vân Châu phân viện viện chủ, nếu như là Tiêu gia trưởng bối đích thân đến cũng liền thôi, thế nhưng là hiện tại Tiêu Trường Sinh một cái chỉ là tùy tùng, thế mà cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, liền thật là làm cho người ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Theo trong lòng nội ý dâng lên, Khổng Hàn Vân toàn thân dần dần tản mát ra cường đại uy thế. Đó là đan võ cảnh cường giả mới có khí thế khủng bố. Chỉ thấy theo khí thế khuếch tán, toàn bộ quảng trường trên các đệ tử, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch lên, bọn hắn cảm giác bản thân, giờ phút này liền phảng phất là ép một tòa núi lớn, ngay cả hô hấp đều biến hết sức khó khăn. Đan võ cảnh cường giả, quả nhiên đáng sợ. Lâm Cốc thấy thế cũng giật mình, hắn bất quá là ỷ vào Tiêu Trường Sinh chỗ dựa mà thôi, thế nhưng là hiện tại Tiêu Trường Sinh đang bế quan, cho nên hắn căn bản không dám, thực chọc giận Khổng Hàn Vân. Đối phương dù sao cũng là đường đường viện chủ, nếu quả thật giết hắn, chỉ sợ Tiêu Trường Sinh cũng sẽ không vì hắn một cái tùy tùng, thực cùng Khổng Hàn Vân triệt để trở mặt. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng nói, viện chủ hiểu lầm, đệ tử sao dám uy hiếp ngài, chỉ bất quá La Tú Nhi dù sao cũng là Tiêu thiếu gia người, thế nhưng là hiện tại lại có thể có người dám giết nàng, đây quả thực là không đem Tiêu thiếu gia để vào mắt, càng không đem Tiêu gia để vào mắt. Huống chi, chuyện này vốn là Tô Hạo Thần xúc phạm tông môn giới luật, về công về tư, hắn đều nên nhận trừng phạt, ngài nói đúng sao? Lâm Cốc nhìn chằm chằm Khổng Hàn Vân nói ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 201, cho ngươi một cái công đạo. Khổng Hàn Vân khoát tay chặn lại, không cần phải nói, Tô Hạo Thần phạm sai lầm ta tự nhiên sẽ xử lý, bất quá chuyện này không cần đến ngươi một cái đệ tử hỏi đến. Không thể. Lúc này, trưởng lão trung gian đi ra một người, rõ ràng là Liễu Kim Hành. Cái này ra hỏa từ khi khảo hạch bắt đầu sau, vẫn trầm mặc ít nói, không nghĩ tới hiện tại nhìn có cơ hội đối phó Tô Hạo Thần, liền lập tức lại nhảy đi ra. Liễu Kim Hành nhìn chung quanh đám người, cuối cùng nghiêm túc nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, ta cho rằng tông môn giới luật qua loa không được, đây cũng là chúng ta võ đạo học minh, có thể sừng sững đông cực thần triều mấy chục vạn năm lâu căn bản, cho nên Tô Hạo Thần nếu giết La Tú Nhi, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, chuyện này không có thương lượng. Lôi Bạo nghe vậy, cũng lập tức đi ra, Liễu trưởng lão, Lâm Cốc là đệ tử không hiểu chuyện, ngươi làm sao cũng như thế lô mãng, xử trí như thế nào Tô Hạo Thần, viện chủ tự nhiên có hắn cân nhắc, cần ngươi ở nơi này nói nhiều sao. Cho cười, thân ta là Yến Vân Châu phân viện trưởng lão, giữ gìn học minh giới luật công chính, vốn chính là của ta chức trách, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành nói nhiều. Liễu Kim Hoành biểu lộ nghiêm túc, một bộ ta rất công chính bộ dáng, bất quá hắn biểu lộ, nhìn tại trong mắt mọi người lại thực sự buồn cười. Giữ gìn giới luật công chính. Loại lời này người khác nói ra không có gì, nhưng từ Liễu Kim Hoành trong miệng đi ra, liền khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tại giúp La Tú Nhi đối phó Tô Hạo Thần thời điểm, vô luận cỡ nào hèn hạ, cỡ nào vô sỉ thủ đoạn, Liêu Kim Hoành đều sẽ không chút do dự dùng đi ra, lúc kia hắn làm sao nhớ không nổi giới luật công chính. Ngươi nói giới luật đúng không? Tốt, cái kia chúng ta liền nói một chút giới luật. Lôi Bạo cười lạnh nói, theo ta được biết đoạn này thời gian đến nay, La Tú Nhi không ngừng một lần, âm thầm thiết kế mưu hại Tô Hạo Thần. Không sai, học minh xác thực quy định không được giết hại đồng môn, nhưng tương tự cũng quy định, nếu như đồng môn trước động thủ, thậm chí là muốn hạ sát thủ, như vậy thì có thể tự vệ, đồng thời xuất hiện bất luận cái gì hậu quả đều không cần phụ trách, cho nên ta cho rằng. Hắn lời nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị Liêu Kim Hoành cắt ngang. Ta biết rõ ngươi muốn nói gì, ngươi không phải liền là muốn nói, Tô Hạo Thần là bởi vì La Tú Nhi muốn giết hắn, cho nên mới bị động tự vệ sao. Liêu Kim Hoành khinh thường nói, nhưng ta ngược lại là rất nhớ hỏi một chút, ngươi rốt cuộc có gì chứng cứ, có thể chứng minh La Tú Nhi tại mưu hại Tô Hạo Thần, theo ta thấy. Ngươi nói hết thể đều bất quá là bản thân phỏng đoán A. Ta Lôi Bạo nghẹn lời. Nói thật, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi cái gì tính thực chất chứng cứ, bởi vì biết rõ những cái này sự tình, trên cơ bản đều là Tiêu Trường Sinh một phương người, hiển nhiên những người này là không có khả năng đi ra làm chứng. Thế nào, Lôi trưởng lão, hiện tại ngươi không có gì muốn nói A. Liêu Kim Hoành đắc ý cười to, lần nữa nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, nếu không có cách nào chứng minh La Tú Nhi. Đã từng ám hại qua Tô Hạo Thần, cái kia tự vệ thuyết pháp liền không thành lập, hiện tại hẳn là sẽ trừng phạt Tô Hạo Thần A. Lâm Cốc cũng vội vàng nói, không sai, viện chủ, Tiêu thiếu gia gần nhất hai ngày này liền muốn xuất quan, mặt khác, thiếu gia phụ thân Tiêu Trung Vân Tiêu Đại Nhân, qua đoạn thời gian cũng tới Yến Vân Châu, ta nhớ ngài nhất định không hy vọng Tiêu Trung Vân Đại Nhân, tự mình đến đây tìm ngài đòi cái công đạo A. Tiêu Trung Vân. Khổng Hàn Vân đồng tử co rụt lại, trên mặt nổi lên vẻ kiêng rẻ. Không thể kìm được hắn không kiêng kỵ, bởi vì Tiêu Trường Sinh vị này phụ thân, thế nhưng là bước vào hoàng võ cảnh cường giả, lấy Khổng Hàn Vân đan võ cảnh thực lực, căn bản liền cùng đối phương động thủ tư cách đều không có. Nhưng nếu như cứ thế từ bỏ Tô Hạo Thần, Khổng Hàn Vân lại thực sự không nỡ, dù sao Tô Hạo Thần thiên phú thực sự quá cao, hắn thực sự là từ trong đáy lòng thưởng thức, không cam tâm nhường Tô Hạo Thần liền như thế bị hại chết. Hiện trường bầu không khí biến 10 điểm quỷ dị, tất cả mọi người trầm mặc không nói, tính phảng phất rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Lâm Cốc cùng Liễu Kim Hoành liếc nhau, trên mặt đều nổi lên đắc ý tiếu dung. Bọn hắn tin tưởng Khổng Hàn Vân cuối cùng nhất định sẽ từ bỏ Tô Hạo Thần, dù sao đang Yến Vân Châu, dám trêu chọc hoàng võ cảnh cường giả người không có mấy cái. Huống chi, Tiêu Trường Sinh phía sau không chỉ có một vị hoàng võ cảnh phụ thân, còn có một cái khổng lồ gia tộc xem như hậu thuẫn, bọn hắn tin tưởng, không người nào dám bước lên đắc tội Tiêu gia nguy hiểm, mà cưỡng ép bảo vệ Tô Hạo Thần. Khu khu. Liêu Kim Hoành giả vờ giả vị tăng háng một cái, viện chủ, ngài còn không có quyết định sao? Khổng Hàn Vân sắc mặt tái nhợt, tình thế khó xử. Nhưng ngay lúc này, đã thấy vẫn không có nói chuyện Tô Hạo Thần, đột nhiên đi lên. Hắn nhìn Lâm Cốc một cái, thản nhiên nói, ngươi nghĩ muốn một cái công đạo. Tốt, ta liền cho ngươi một cái công đạo. Ngươi. Lâm Cốc mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ngươi một cái còn không có chân chính tiến vào nội viện đệ tử, có tư cách gì nói chuyện, tốt nhất là ngoan ngoan đứng ở bên cạnh chờ đợi xử lý đi, chuyện này đã trải qua không phải ngươi có thể quyết định. Ha ha, không có ý tứ, chuyện này ta thật đúng là có thể quyết định. Tô Hạo Thần cười lạnh một cái, quay đầu nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, xin hỏi ta thiên phú như thế nào? Khổng Hàn Vân sững sờ, không biết lúc này, Tô Hạo Thần hỏi cái này làm gì? Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hồi đáp, ngươi bản thân tu vi chỉ có huyền võ cảnh tứ trọng, thế nhưng là tinh thần lực cũng đã đi đến cửu giai, hơn nữa nhục thể cũng tương tự tương đối cường hãn, loại thiên phú này có thể xưng tuyệt đỉnh, ta dám khẳng định tại toàn bộ Yến Vân Châu phân viện trong lịch sử, ngươi thiên phú tuyệt đối có thể xếp tại 10 vị trí đầu hàng ngũ. Tốt, đã như vậy, vậy thì mời viện chủ, đem ta lần này nội viện khảo hạch thành tích, trực tiếp báo cáo huyền cực phủ phân viện A. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Báo cáo phủ viện. Lần này không ngừng Khổng Hàn Vân, ở đây tất cả mọi người, cơ hồ đều là sức sờ, bọn hắn không minh bạch Tô Hạo Thần rốt cuộc là ý gì, hiện tại loại này thời điểm, đem thành tích báo cáo phủ viện hữu dụng không. Lâm Cốc cười nhạo một tiếng, Tô Hạo Thần, ngươi liền không muốn cố lộng huyền hư, hôm nay vô luận ngươi chơi hoa dạng gì đều thoát khỏi cái chết, dám động Tiêu thiếu gia người, ngươi sớm nên biết rõ sẽ có loại kết quả này. Cố lộng huyền hư. Ha ha, nhìn đến võ đạo học minh một ít quý củ, bởi vì thời gian quá dài không cần, cũng đã bị lãng quên. Tô Hạo Thần cười, lần nữa nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, theo ta được biết, ngài mặc dù trưởng quản toàn bộ Yến Vân Châu phân viện, nhưng đối với một ít đặc thù đệ tử trừng phạt, nhưng lại không thể bởi ngài quyết định, mà là nên do thượng cấp phủ viện tới xử lý a. Đặc thù đệ tử. Khổng Hàn Vân khẽ nhíu mày, đột nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ha ha a, cái này lời nói được một điểm không sai, Tô Hạo Thần, bản viện chủ giống như xác thực không có quyền lợi đối với ngươi làm ra quyết định trừng phạt. Liêu Kim Hoành nghe vậy khẩn trương, vội vàng nói, viện chủ, ngài lời này là có ý gì, chẳng lẽ ngài thực chuẩn bị không nhìn học minh giới luật, bảo trụ tiểu tử này sao? Liêu trưởng lão ngươi nói quá lời, coi như ta là viện chủ, cũng không dám không nhìn học minh giới luật. Khổng Hàn Vân mỉm cười, nhìn đến Tô Hạo Thần nói không sai, có một số quy củ thời gian quá dài vô dụng, ngươi thực đã trải qua quên. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 202, mặt đều lục. Quy củ. Cái dạng gì quy củ, thế mà có thể khiến cho Khổng Hàn Vân cái này viện chủ, đều không thể xử lý Tô Hạo Thần. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không rõ cho nên. Bất quá cũng có người như có điều suy nghĩ, phảng phất là nhớ tới cái gì. Đột nhiên lôi bạo cả kinh kêu lên, thì ra là thế, trời ạ, ta làm sao đem chuyện này quên, xác thực, cái quy củ này đã trải qua mấy trăm năm không có sử dụng, trong lúc nhất thời thật đúng là nhớ không nổi đến. Một cái trưởng lão nghi hoặc hỏi, lôi trưởng lão. Ngươi nói đến cùng là cái gì quy củ? Lôi bạo mỉm cười, ha ha, Lý trưởng lão, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta võ đạo học mình, tại 10 vạn năm trước đã từng lập xuống qua một quy củ, là chuyên môn dùng để bảo hộ những cái kia hiếm thấy kỳ tài sao? Bảo hộ hiếm thấy kỳ tài. Trưởng lão nhíu mày, đống nhiên hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ ngươi nói là... Lúc này, chung quanh đông đảo trưởng lão, thậm chí là rất nhiều đệ tử, đều chậm rãi nhớ tới một đầu, sớm đã bị bọn hắn quên quy củ. Võ đạo học mình là đông cực thần triều. Tại khai quốc mới bắt đầu do hoàng thất thành lập, hắn thành lập mục tiêu, liền là vì cho thần triệu bồi dưỡng nhân tài, cho nên học minh đối đệ tử thiên tài xưa nay đều vô cùng coi trọng. Mà ở 10 vạn năm trước, võ đạo học minh đã từng phát sinh qua cùng một chỗ, chấn kinh toàn bộ đông cực thần triều sự tình. Lúc ấy tại học minh một cái châu cấp phân viện bên trong, xuất hiện một cái thiên phú tuyệt đỉnh đệ tử. Người đệ tử kia tính cách hào sảng, là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung người, về sau bởi vì cứu bằng hữu của mình. Đắc tội phân viện bên trong một vị trưởng lão, kết quả trưởng lão vì chút căm phẫn, thế mà tạo ra chứng cứ hãm hại người đệ tử kia, sau đó phân viện ngay tại bị che đậy tình huống dưới, phán xử người đệ tử kia tử hình, một vị hiếm thấy kỳ tài như vậy vẫn lạc. Về sau cái này sự tình tiết lộ ra ngoài, trực tiếp tại thần triều bên trong gây nên tuyển nhiễm sóng lớn. Nghe nói lúc ấy đã từng có cường giả đánh giá qua người đệ tử kia thiên phú, nói nếu như người nọ sống sót, cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt đạo võ cảnh, bước vào trong truyền thuyết võ tổ chi cảnh. Có thể dạng này một cái có võ tổ tư hiếm thấy kỳ tài, lại bởi vì đắc tội trưởng lão bị hãm hại mà chết, nhường lúc ấy vô số cường giả đau lòng không thôi. Cuối cùng chuyện này kết quả chính là, cái kia hãm hại đệ tử trưởng lão, trực tiếp bị học mình cao tầng xử tử, ngay cả những cái kia đồng lõa cũng toàn bộ bị phế sạch tu vi. Về phần lúc ấy cái kia phân viện viện chủ, cùng cái khác đông đảo trưởng lão, thì là lấy thất trách tội, toàn bộ bị bài miễn rơi chức vụ, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, lúc ấy học mình cao tầng là bực nào tức giận. Mà từ đó về sau, võ đạo học minh liền quyết định một quy củ, bất luận cái gì phân viện nếu như xuất hiện thiên phú tuyệt đỉnh đệ tử, đều phải bẩm báo thượng nhất cấp phân viện. Mà nếu như đây người đệ tử phạm sai lầm, như vậy liên quan tới hắn bất luận cái gì điều tra cùng xử phạt, bản cấp phân viện đều không có quyền quyết định, chỉ có thượng nhất cấp phân viện mới có tư cách. Nói cách khác, hiện tại mặc dù Tô Hạo Thần giết La Tú Nhi, nhưng Yến Vân Châu phân viện lại căn bản không có quyền xử phạt hắn, Khổng Hàn Vân nhất định phải đem trong chuyện này báo. Tất cả xử phạt đều phải do Huyền Cực phủ phân viện đến quyết định. Đầu quy củ này đã bị chấp hành 10 vạn năm. Chỉ bất qua Yến Vân Châu phân viện đã trải qua có mấy trăm năm, không có xuất hiện qua chân chính tuyệt đỉnh thiên tài, đầu quy củ này cũng dài thời gian chưa từng dùng qua, cho nên mọi người mới trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, "Viện chủ, xin ngài báo cáo phủ viện thời điểm, cũng đem ta thỉnh cầu truyền đạt đi lên, liền nói ta là bị hoan uổng, mời bọn hắn phái người đến điều tra chuyện đã xảy ra." Đưa ta một cái thanh bạch. Tốt, cái này đương nhiên không có vấn đề, trên thực tế coi như ngươi không thỉnh cầu, phủ viện cũng sẽ phái người điều tra, đây là quy củ. Khổng Hàn Vân gật đầu cười nói. Liêu Kim Hoành nghe xong mặt đều lục, chân tướng sự tình như thế nào, hắn đương nhiên là nhất thanh nhị sở, thậm chí mưu hại Tô Hạo Thần sự tình, hắn cũng tham dự vào bên trong. Nếu như Huyền Cực phủ thực phái người đến điều tra, một khi tra ra chân tướng, vậy hắn đã có thể triệt để xong. Hắn xác thực muốn đập Tiêu Trường Sinh mông ngựa. Muốn đầu nhập vào Tiêu gia, nhưng còn không bỏ được đem bản thân cho góp đi vào, thật ác độc tiểu tử, hắn đây là muốn chọc thủng trời a. Bên cạnh Lâm Cốc cũng sợ hãi, Tiêu gia sắc thực thế lực khổng lồ, nhưng đó cũng chỉ là đối với Yến Vân Châu phân viện tới nói, nếu như Huyền Cực phủ người tới, có thể sẽ không cho Tiêu Trường Sinh mặt mũi. Hơn nữa La Tú Nhi cái này mấy lần mưu hại Tô Hạo Thần, dùng cơ bản đều là Tiêu Trường Sinh người, đến thời điểm một khi điều tra rõ ràng chân tướng, rất có thể còn sẽ liên lụy đến Tiêu Trường Sinh. Như thế đã có thể phiền phải lớn. Lâm Cốc hung dự nghĩ đến, trách không được La Tú Nhi lại nhiều lần như hại, đều không thể giết cái này Tô Hạo Thần, tiểu tử này thực sự quá khó chơi. Tô Hạo Thần cười nói, ha ha, Lâm Sư Minh, dạng này ngươi nên hài lòng đi, chỉ cần phủ viện người đến điều tra rõ ràng, ngươi liền có thể cho ta trị tội. Hài lòng cái quỷ, bọn hắn nếu là thật đến điều tra, liền nên trị ta tội. Lâm Cốc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Ta tạm thời không truy cứu, bất quá chuyện này còn chưa xong, ngươi cho ta chờ, Tiêu thiếu gia rất nhanh liền sẽ xuất quan, đến thời điểm ta xem ngươi còn thế nào đắc ý. Nói xong hắn phất ống tay háo một cái, liền hầm hừ quay người rời đi. Liêu Kim Hoành thấy thế, cũng không có mặt mũi đợi tiếp nữa, chỉ có thể hôi lưu lưu đi theo rời đi. Mọi người thấy được vui vẻ, Liêu Kim Hoành đã là hai lần muốn hãm hại Tô Hạo Thần, kết quả không nghĩ tới hai lần đều bị hung hăng đánh mặt, hắn cái này trưởng lão làm được, cũng thực sự đủ biệt khuất. Nơi này không có việc gì, mọi người tán a. Khổng Hàn Vân khoát khoát tay, sau đó liền mang theo Tô Hạo Thần nên rời đi trước khảo hạch trường. Tiến về võ tổ thánh điện trên đường, Khổng Hàn Vân thở dài nói, may mắn ngươi nhớ tới đầu kia quy củ, bằng không hôm nay chuyện này thật đúng là không có cách nào kết thúc. Đúng, Tô Hạo Thần, ta nhớ kỹ ngươi vừa mới đến phân viện đi, làm sao đối học mình quy củ như thế rõ ràng, thậm chí ngay cả mấy trăm năm vô dụng quy củ đều nhớ kỹ. Cũng không có gì, ta chính là lại đến phân viện trước đó. Cẩn thận nghiên cứu qua học mình quy củ, cho nên mới nhớ kỹ. Tô Hạo Thần mỉm cười nói, trên thực tế hắn là hậu thế, đã từng nghe người ta nói qua võ đạo học minh đầu quy củ này. Nguyên lai là dạng này, bất quá hôm nay sự tình, chỉ là tạm thời giải quyết mà thôi. La Tú Nhi dù sao cũng là Tiêu Trường Sinh người, đợi đến Tiêu Trường Sinh xuất quan, khẳng định còn sẽ tìm ngươi phiền phức, cho nên ngươi vẫn như cũ muốn cẩn thận. Là, viện chủ, ta minh bạch. Tô Hạo Thần gật gật đầu, đúng rồi, viện chủ. Không biết cái kia Tiêu Trường Sinh, rốt cuộc là cái gì tu vi, hắn thực lực như thế nào? Tiêu Trường Sinh là ta những năm này thấy, gần với ngươi thiên tài, hắn vẻn vẹn 24 tuổi, liền đã đột phá đến huyền võ cảnh bát trọng, mà còn chờ đến lần bế quan này về sau, hắn tu vi rất có thể trực tiếp đột phá cửu trọng. Không chỉ có như thế, Tiêu Trường Sinh tu luyện, là Tiêu gia gia truyền công pháp Liệt Dương Phần Thiên Thuật, loại công pháp này nhường hắn chân khí giống như liệt hỏa cực nóng mà bá đạo, nếu như hắn tu vi thực đột phá huyền võ cảnh cửu trọng, như vậy dựa vào chân khí uy lực, hắn thậm chí có thể chống lại nguyên võ cảnh cường giả, hết sức lợi hại, bằng ngươi hiện tại thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nguyên võ cảnh sao? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi biến ngưng trọng lên. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 203, Võ Tổ Thánh Điện. Hai người một đường tiến lên, sau một lúc lâu, rốt cục đi tới đỉnh một ngọn núi bộ phận, chỉ thấy tại đỉnh núi tọa lạc một gian cung điện. Đây là một gian nhìn qua 10 điểm cổ phát cung điện, không có quá nhiều kim bích huy hoàng, ngược lại tràn ngập một loại nghiêm túc cảm giác dày nặng, đồng thời trong đó còn tản ra trận trận huyền ảo ba động, cho người từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy một tia rung động. Khổng Hàn Vân dừng lại bước chân, tốt, đây chính là Võ Tổ Thánh Điện, là năm đó Yến Vân Võ Tổ bế quan tu luyện địa phương, những năm này mỗi cái đi vào tu luyện đệ tử, đều sẽ lấy được khác biệt chỗ tốt, cơ duyên tùy từng người mà khác nhau, ngươi cũng đi vào đi, nhìn xem bản thân có thể thu được chỗ tốt gì. Là, viện chủ. Tô Hạo Thần gật đầu, sau đó đẩy ra cửa cung điện đi vào. Khổng Hàn Vân tự lẩm bẩm, những năm này đi vào đệ tử, có chút thu hoạch được công pháp, có chút bị tăng lên tu vi, cũng có người được cường hóa nhục thể hoặc là tinh thần lực, có thể những cái này kỳ thật căn bản không phải Võ Tổ Thánh Điện, giá trị lớn nhất vị trí. Võ Tổ Thánh Điện giá trị lớn nhất, nhưng thật ra là Yến Vân Võ Tổ lưu tại bên trong võ đạo cảm ngộ, đáng tiếc mấy ngàn năm qua, có thể chân chính xúc động những cái này cảm ngộ đệ tử, một bàn tay đều số tới. Cũng không biết Tô Hạo Thần có hay không khả năng xúc động. Khổng Hàn Vân lắc đầu, liền xoay người rời đi. Đông. Tô Hạo Thần bước vào Võ Tổ Thánh Điện, to lớn cửa điện tại phía sau chậm rãi quan bế. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện tòa này trong đại điện, là một cái to lớn vô cùng trống trải đại sảnh, dài rộng đều chí ít không dưới 100 mét, bên trong không có bất luận cái gì bài trí. Bất quá tại vách tường đại sảnh, mặt đất cùng khung đỉnh bên trên, đều khắc lấy vô số huyền diệu hoa văn, nhìn xem 10 phần thần bí. Thế mà toàn bộ đều là quy tắc phù văn, khá lắm, quả nhiên không hổ là Yến Vân Võ Tổ, hắn đây là đem cả tòa cung điện, cũng làm thành huyền binh đến kiến tạo. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ những hoa văn kia, đột nhiên hắn nhấc chân, liền hướng bên trái đi đến. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ lựa chọn tại đại sảnh chính trung ương tu luyện, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, đồng dạng trung ương vị trí, đều là tu luyện đạo tràng trọng yếu nhất địa phương. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại nhìn ra được. Tòa này Võ Tổ Thánh Điện là một cái ngoại lệ. Nơi này tất cả lực lượng vận chuyển, đều là theo quy tắc phù văn tiến hành, cho nên nếu như muốn tìm tới nơi này hạch tâm, nhất định phải theo quy tắc phù văn mới được. Tìm tới. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới đại sảnh bên trái một cái vị trí, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới, cái này vị trí cách đại sảnh trung ương, chí ít có xa 30 mét. Bắt đầu đi, không biết cái này Võ Tổ Thánh Điện, đến cùng có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì. Hắn nói xong liền chậm rãi nhắm lại hai mắt, sau đó đem bản thân tinh thần lực, chậm rãi phát ra ngoài, bao trùm ở toàn bộ đại sảnh tất cả quy tắc phù văn. Ông! Đông nhiên đại sảnh khẽ run lên, sau đó liền thấy tất cả quy tắc phù văn, đột nhiên lóe lên nhàn nhạt quang hoa, liền giống như có vô số đom đóm, đang tại nơi đó bay múa một dạng. Ngay sau đó, từng đạo huyền diệu lực lượng tràn ngập đại sảnh, sau đó liền chậm rãi rót vào Tô Hạo Thần thể nội. Trong phút chốc, Tô Hạo Thần cảm giác giống như là có một dòng suối trong, từ đỉnh đầu trực tiếp dội xuống, cả người đều biến vô cùng thông thấu thư sướng, ý thức thanh minh. Cái này chẳng lẽ là thiên địa quy tắc tẩy lễ? Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh, thiếu chút nữa thì hưng phấn kêu đi ra. Cái gọi là thiên địa quy tắc tẩy lễ, chính là lấy phương thức nào đó, dẫn động thiên địa quy tắc hiển hóa tẩy lễ bản thân thân thể và ý thức, loại này tẩy lễ bình thường sẽ không tăng lên tu vi, nhưng lại ở trên bản chất, cải thiện tự thân thể chất cùng thiên phú. Bình thường tới nói, muốn dẫn động thiên địa quy tắc hiển hóa hết sức khó khăn, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Võ Tổ Thánh Điện lại có thể làm đến, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, năm đó Yến Vân Võ Tổ tu vi hạng gì cường đại, thậm chí đã trải qua đi đến có thể thao túng thiên địa quy tắc trình độ. Võ giả tu luyện bình thường đều là tiến hành theo chất lượng, nếu như tăng lên quá nhanh, liền có khả năng tạo thành tu vi bất ổn, hoặc là sinh ra ám thương, lưu lại khó mà di bổ di chứng, ảnh hưởng tương lai tu luyện. Chuyện cũ. A tui. Nét Tô Hạo Thần đoạn này thời gian tu luyện, đã trải qua không thể đơn giản dùng mau tới hình dung. Mặc dù hắn là mượn nhờ thần cổ tạo hóa quyết huyền diệu, cùng đủ loại cơ duyên, đồng thời còn có sinh mệnh linh khí chữa trị thân thể ám thương, nhưng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xuất hiện một vài vấn đề. Những vấn đề này hiện tại nhìn không tính là gì, nhưng theo vấn đề nhỏ không ngừng tích lũy, theo tu vi không ngừng tăng lên, cuối cùng cũng có một ngày vấn đề sẽ triệt để bộc phát, đến thời điểm rất có thể trở ngại Tô Hạo Thần tu luyện, thậm chí nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Lúc đầu Tô Hạo Thần đoạn này thời gian một mực tại suy tư, thế nào mới có thể giải quyết bản thân thân thể bên trong vấn đề. Lại không nghĩ đến hôm nay ở nơi này võ tổ thánh điện, thế mà đem vấn đề giải quyết. Hơn nữa thiên địa quy tắc tẩy lễ, có thể không chỉ có chỉ là tiêu trừ thai hoàng ẩm, đồng thời cũng ở đây tẩy tinh phạt tủy, cải thiện thiên phú và thể chất. Có thể suy ra, đi qua cái này một phen tẩy lễ, Tô Hạo Thần thiên phú tu luyện sẽ biến càng tốt hơn, về sau thành tiểu cũng sẽ càng thêm cường đại, vậy làm sao có thể không cho hắn tâm động. Tẩy lễ còn tại tiếp tục, Tô Hạo Thần buông lỏng bản thân thân thể, nhường tự thân mỗi một tấc huyết nhục đều hoàn toàn đắm chìm trong thiên địa quy tắc lực lượng bên trong, mà hắn tinh thần lực thì là bắt đầu nghiên cứu chung quanh quy tắc phù văn. Cái này trong đại sảnh quy tắc phù văn đều là Yến Vân Võ Tổ tự tay khắc họa, đó có thể thấy được, Yến Vân Võ Tổ tuyệt đối là một vị đỉnh tiêm luyện khí đại sư, tại phù văn trên tạo nghệ đăng phong tạo cực, bằng không căn bản không có khả năng dẫn tới thiên địa quy tắc hiển hóa. Cho nên Tô Hạo Thần muốn thừa cơ, hảo hảo nghiên cứu một cái những cái này phù văn. Hắn hậu thế cũng từng chuyên môn học qua luyện chế huyền binh, tin tưởng nếu như có thể đem Yến Vân Võ Tổ khắc họa những cái này phù văn, nghiên cứu ra chút đầu mối, nhất định có thể cho mình ở con đường luyện khí bên trên, rất có tiến cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Tô Hạo Thần cảm giác bản thân tinh thần lực, thế mà cùng đại sảnh bên trong quy tắc phù văn, chậm rãi sinh ra phù hợp, liền giống như song phương đã trải qua hòa làm một thể, không phân khác biệt. Một đoạn thời khắc, một loại kỳ diệu rung động đột nhiên từ đáy lòng nổi lên, dần dần xông ra thân thể, tại toàn bộ trong đại sảnh dập dờn. Mà ở Tô Hạo Thần trong mắt, chung quanh tất cả quy tắc phù văn, liền phảng phất sống lại một dạng, thế mà nhao nhao bay lên ở giữa không trung du động, đồng thời còn tại hướng trung gian hội tụ. Sau một hồi, tất cả phù văn rốt cục toàn bộ tụ hợp, cuối cùng thế mà ngưng tụ ra một đạo bóng người, cái kia rõ ràng là một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân. Đồng nhiên, trung niên nam nhân thân hình chằn trọc xê dịch, bắt đầu vũ động lên từng bộ quyền pháp chiêu số, trong đó mỗi một chiêu đều phảng phất hàm chứa thiên địa đại đạo, uy thế vô tận. Cái này chẳng lẽ chính là Yến Vân Võ Tổ, hắn là lại tu luyện quyền pháp. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó lại đột nhiên lắc đầu, không đúng, đây không phải đơn giản quyền pháp chiêu số, cái này tựa như là Yến Vân Võ Tổ đối võ đạo cảm ngộ. Cảm tạ thư hữu Tuân Nhỏ Du, thư hữu A Láo Lai Xe, Tào Dũng, khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 204, Tiêu Trường Sinh xuất quan. Cự ly nội viện khảo hạch kết thúc, đã qua nửa tháng, phân viện bên trong bầu không khí cũng đã dần dần khôi phục bình tĩnh, các đệ tử đều lại bắt đầu lại từ đầu dốc lòng tu luyện. Nội viện đệ tử khu dừng chân, một cái ưu tĩnh trong sân, Lâm Quốc khoanh tay mà đứng, lặng lặng đứng ở một căn phòng cửa ra vào chờ đợi. Lúc này cái kia phòng ở bên trong, đang có một cỗ cường đại khí tức không ngừng phát ra. Tại trong viện tùy ý khuấy động, thậm chí khuấy động không khí đều hình thành cuồng phong, thổi đến trong viện thụ mục vang lên ầm ầm. Sau một lúc lâu, cường đại khí tức dần dần tiêu tán, trong viện cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kéo kẹt. Đột nhiên, cửa gian phòng bị mở ra, sau đó một người dáng dấp anh tuấn, nhìn qua đại khái 24-25 tuổi thanh niên, liền từ bên trong đi ra. Lâm Cốc thấy thế vội vàng nên đi lên hành lễ, chúc mừng thiếu gia tu vi tiến nhanh, ngài bây giờ cách đột phá nguyên võ cảnh, cũng sẽ không quá xa a. Cái này thanh niên, thình lình chính là nội viện đệ tử bên trong đệ nhất cao thủ, Tiêu gia dòng chính con cháu, Tiêu Trường Sinh. Ân, lần bế quan này tu luyện thu hoạch không nhỏ, ta đã đi đến huyền võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, hiện tại chỉ cần mượn nhờ La Tú Nhi thuần âm chi thể, ta liền có thể trực tiếp đột phá nguyên võ cảnh. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, đột nhiên nhướng mày, ân. La Tú Nhi đi đâu, ta không phải đã sớm đã phân phó, xuất quan thời điểm nàng nhất định phải chờ ta ở đây sao? Cái này... Lâm Cốc khẽ cắn môi, hồi bẩm thiếu gia, là tiểu thư nàng. Nàng đã chết. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trường Sinh giận tím mặt, một đôi con mắt âm lánh gắt gao tiếp cận Lâm Cốc. Ta cũng không thích có người nói đùa ta, La Tú Nhi làm sao có thể chết mất. Ở nơi này đến Vân Châu phân viện có ai dám động nàng? Nói, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi thiếu gia, là dạng này, ngài còn nhớ kỹ La tiểu thư xuất thân sao? Nàng xuất thân Liên Tinh thành Tô gia, có ba cái ca ca. Lần này chính là cái kia Tô gia tam tử Tô Hạo Thần. Tiếp xuống tới, Lâm Cốc liền đem đoạn này thời gian phát sinh tất cả sự tình, đều tử cẩn thận giảng kỹ một lần. Ngươi là nói cái kia Tô Hạo Thần, đem La Tú Nhi cho giết. Tiêu Trường Sinh lên cơn giận dữ, trong mắt sát cơ giống như thực chất đáng sợ. Nói thật, hắn cũng không để ý La Tú Nhi chết sống, nếu như không phải La Tú Nhi thuần âm chi thể, quan hệ đến bản thân tu vi đột phá, hắn sao lại đem một cái tiểu gia tộc dưỡng nữ mang về. Lần này xuất quan, vốn coi là có thể mượn nhờ thuần âm chi thể, nhất cử đột phá đến nguyên võ cảnh, lại không nghĩ rằng, La Tú Nhi thế mà bị giết, cứ như vậy, bản thân còn thế nào đột phá. Hơn nữa Tiêu Trường Sinh tại Yến Vân Châu phân viện, luôn luôn đều phách lối bá đạo quen, đừng nói là bên trong ngoại viện đệ tử, liền xem như những cái kia trưởng lão, thậm chí là viện chủ Khổng Hàn Vân, đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Thế nhưng là hiện tại lại có thể có người, dám can đảm giết hắn người, đây quả thực là ở trước mặt đánh hắn mặt, hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Tiêu Trường Sinh càng nghĩ càng phẫn nộ, sắc mặt băng lãnh như sương, cái kia Tô Hạo Thần ở đâu? Hắn còn tại võ tổ thánh điện tu luyện, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra. Lâm Cốc trả lời. Võ tổ thánh điện đúng không? Đi, theo ta đi nhìn xem, ta rất muốn biết rõ hắn có mấy cái mạng, thế mà dám giết ta người. Tiêu Trường Sinh nói xong liền chuẩn bị rời đi. Lâm Cốc giật mình, vội vàng ngăn cản nói, thiếu gia, không thể xúc động, Tô Hạo Thần thiên phú tu luyện cực cao, hiện tại rất được phân viện coi trọng, hơn nữa viện chủ đã đem hắn thiên phú, báo cáo cho Huyền Cực Phủ phân viện, hiện tại nếu như ngài giết hắn, phiền phức sẽ rất lớn. Huyền Cực Phủ phân viện. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, hắn Tiêu gia thế lực xác thực khổng lồ, nhưng Huyền Cực Phủ phân viện cũng không thua bao nhiêu. Hắn có thể mượn gia tộc thế lực, tại Yến Vân Châu phân viện hoành hành bá đạo, thậm chí không cho viện chủ Khổng Hàn Vân mặt mũi, nhưng là nếu như đối mặt Huyền Cực Phủ phân viện, hắn cũng không dám như vậy phách lối. Cho nên nếu như Tô Hạo Thần thiên phú thực kinh động Huyền Cực Phủ phân viện, vậy hắn liền tuyệt không thể giết Tô Hạo Thần, bằng không khó tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Đồng thời hắn trong lòng lúc này cũng dâng lên nồng đậm ghen ghét, nghĩ hắn thân làm Tiêu gia dòng chính con cháu, từ nhỏ đến lớn đều tự nhận thiên phú tuyệt đỉnh, bị các trưởng bối đủ kiểu sủng hạnh, tiến vào Yến Vân Châu phân viện đến nay cũng danh xưng là nội viện đệ nhất thiên tài. Có thể xem như dạng này, hắn thiên phú cũng không thể kinh động Huyền Cực Phủ phân viện. Nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần một cái từ hạ đẳng thành trì đến, trong mắt hắn hoàn toàn chính là tên nhà quê tiểu tử, thiên phú thế mà còn mạnh hơn hắn, cái này khiến hắn đơn giản ghen ghét phát cuồng. Nếu không thể giết, vậy liền phế hắn tu vi, hừ, ta cũng phải nhìn xem một cái không thể tu luyện phế vật, còn có ai sẽ coi trọng hắn. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh, trực tiếp cất bước hướng ngoài viện đi đến. Lâm Cốc vội vàng đuổi theo, thiếu gia, lấy Tô Hạo Thần thiên phú, nếu quả thật phế hắn, chỉ sợ phiền phức vẫn như cũ không nhỏ. Không quan hệ, học minh chỉ là quy định không thể giết hại đồng môn, nhưng lại không cấm luận võ luận bàn, mà luận võ luận bàn thời điểm khó tránh khỏi thất thủ, coi như bị phế sạch tu vi cũng chỉ có thể nói hắn không may. Tiêu Trường Sinh cười lạnh nói, thất thủ phế bỏ đồng môn tu vi, tại võ đạo học minh cũng không phải là tội chết, hắn chính là muốn chui cái này chỗ trống. Hơn nữa chỉ cần Tô Hạo Thần bị phế sạch, hắn liền không tin Huyền Cực Phủ sẽ vì một cái đã trải qua biến thành phế vật đệ tử, cùng Tiêu gia trở mặt.